Viên Long trầm giọng nói. Đại lực sĩ chính là lẳng lặng nhìn đối thủ, chuyển cái xẻn của mình. Thấy đối phương không quan tâm hắn, Viên Long cười lạnh. Vô luận ngươi là ai, cũng không quản ngươi có mục đích gì. Hôm nay đều chỉ có thể nằm mà bỏ ra, một chiêu này ngươi có thể đỡ được không? Toàn bộ khí thế của chiến thần số 1 trở nên bất động, thương thi tan xoay tròn, đống nhiên dựng thẳng lên. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, chẳng lẽ ở nơi nào đó trên hành tinh mặt tợn. Trong mắt của Viên Long bắt đầu lóe ra ánh sáng bạc, năng lực ít. Vương Tranh rõ ràng cảm giác được không thích hợp, giống với Liệt Nghiễm lúc trước, tên này dường như muốn chơi hung ác. Mà Vương Tranh rất cao hứng, đối với mọi năng lực ít gì đó, hắn đều cảm thấy hứng thú. Ngươi không thể hiểu khát vọng của một người theo đuổi lực lượng là như thế nào đâu. Người khác không cảm giác được nhưng Vương Tranh có thể từ trạng thái của đối phương cùng tần suất vũ khí cảm giác được uy lực không giống như vậy. Loại tăng lên này giống như là không cùng một người, hùng tâm trong lòng Viên Long quần quận không ngừng nổ mạnh ra. Chiến thần số 1 xông tới như tia chớp. Vù. Vù âm ầm. Bà cố lực 3 đoạn đột kích giống như kinh lôi, một đòn nhanh hơn một đòn, khoảng cách một đòn sau so với một đòn trước chỉ là một nửa. Nhưng mà uy lực cũng gấp vài lần. Một đòn cuối cùng trực tiếp đâm vào trên tường bảo vệ của sân thi đấu, toàn bộ sân thi đấu một trận kịch liệt. Các bạn nhỏ nhìn xem trực tiếp toàn bộ sợ ngây người, đây là tình huống gì? Viên Long không có công kích đại lực sĩ, mà là công kích vách tường, điều này. Viên Long chậm rãi xoay người, thương Titan chỉ vào đại lực sĩ. Đây là tuyên bố quyết chiến. Ở hành tinh Nọt Tợn, có một loại tuyên ngôn kiêu ngạo nhất bá đạo nhất, biểu diễn chiêu thức sắp dùng để tiêu diệt đối thủ, nói cho đối thủ. Ta sẽ dùng một chiêu này để xử lý ngươi, ngươi thấy được, cũng trốn không thoát. Khán giả trên hành tinh Nọt Tờn hưng phấn, đây là khí phách của Viên Long, năm đó thời điểm hắn dùng liên kích 6 nhịp cũng là như thế này. Cho dù biết rõ quỹ tích hắn sắp công kích, nhưng không có người chống đỡ được, vì thế tuyệt chiêu này mới trở nên nổi danh. Cho nên hiện tại đa số tuyển thủ hành tinh Nọt Tờn đều lấy huấn luyện chiêu này làm chủ, loại bùng nổ sông lên này rất phù hợp điều kiện cơ thể của người hành tinh Nọt Tờn. Không nghĩ tới thực lực của Viên Long lại tăng lên. Đem 6 đoạn liên kích biến thành càng khủng bố, tính truy kích càng mạnh 3 đoạn đoạn tuyệt sát. Mấu chốt là mỗi một lần đánh lực đạo cũng đủ, quá trình bùng nổ sông lên đem xung lượng đổ lên cường đại nhất, một đòn cuối cùng có thể trực tiếp làm đối thủ nổ tung. Một góc của màn ảnh trực tiếp đưa ra phân tích lực lượng tức thời. Lực lượng một đòn bạo đánh cuối cùng đột phá 1000. Người xem đều im ắng. Robot đạt 1000 điểm công kích vật lý là có thể bỏ qua phòng ngự cực hạn của các loại khiên năng lượng, nói cách khác, cho dù có năng lượng bảo vệ nhưng chúng một đòn này phi công cũng trực tiếp đi bàn mới. Truyền thuyết các nơi khi huấn luyện chiến sĩ robot cấp cao nhất, chính là theo đuổi hiệu quả này. Robot khi tác chiến ở một số địa hình phức tạp, súng laser rất khó phát huy, phần nhiều là cận chiến, nhưng mà muốn tiết kiệm thời gian, phải bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ. Sẽ nghĩ biện pháp làm ra lực công kích kinh người nhất, cho nên rất nhiều nhà nghiên cứu chuyên nghiệp đặt ra giá trị cực hạn, đây là mức có thể xuyên qua khiên năng lượng, đánh chết phi công số điểm tính theo công kích thuần vật lý. 1000 điểm chính là giá trị giới hạn. Ở trong CT cũng có được đặt ra, nhưng đây là mức mà tuyển thủ bình thường tuyệt đối không đánh ra được. Viên Long là chủ lực hành tinh Nọt Tờn trong lần tham gia IG này, chiêu thức Long Thương vô địch 3 đoạn bùng nổ công kích ấy làm cho danh tiếng của hắn vang vọng tròm sao nhân mã, được xem là chủ lực tham gia vòng đấu IG chính thức của Liên minh hệ Ngân Hà. Có thể nói đây là tuyệt chiêu đơn giản thô bạo, giết ngất trời. Phải thừa nhận Viên Long là thanh niên, kỳ thật căn bản không cần thiết khoe khoang ở CT như vậy. Nhưng mà là một người Nọt Tờn, tôn trọng chính là ngay mặt đánh tan địch nhân, nhất là phát ra tuyên cáo lại là người Nọt Tờn ngạo khí. Quả thật pha va chạm mới vừa rồi đã khơi dậy ngạo khí trong lòng Viên Long, rõ ràng đối phương cũng là cùng trình độ, lại đến đây biểu diễn, hắn sẽ lấy phương thức càng ra vẻ ta đây để chiến thắng đối thủ. Người Nọt Tờn là ông vua lục chiến. Chương 256, quyển 9 chương 33, biểu diễn lật trường. Số liệu vừa ra, người xem không hiểu cũng đã hiểu, đây là thưởng thức CT. Phàm là có thể sử dụng công kích vật lý đánh ra 1000 điểm lực lượng, liền thuộc loại ca lớn. Ý là nói đừng chơi cùng đối phương, không phải cùng một cấp bậc, người ta đẻ đều có thể đẻ chết ngươi. Ai sẽ nghĩ đến, lần đầu tiên xuất chinh lên hành tinh Nọt Tờn liền gặp được người như thế. Quân đoàn Khô Lâu vừa mới bốc cháy lên cũng ngây người, đây là công kích cực hạn, loại chỉ số lực lượng như thế này, hoàn toàn là ăn hiếp con nít ta. Đám người hành tinh Nọt Tờn không biết xấu hổ, lại đưa cả cao thủ IG ra. Khinh bị nha, có lầm hay không? IG cũng đến nơi này chơi đùa, chơi cũng không nói, có bản lĩnh thì bằng kỹ thuật, cậy mạnh thì tính là gì? Con bà nó, có phải dùng chiến thần số 1 thì mọi người sẽ được chiến thần nhập vào hay không? Lực công kích như thế này đủ đánh thủng trời. Hành tinh Nọt Tờn chuyên cho ra vương bài phi công lục chiến nổi danh hệ Ngân Hà, lại chạy đến hành tinh Nọt Tờn để biểu diễn không phải là tự tìm phiền phức sao? Thương Titan đột nhiên chấn động, một đám ngu xuẩn, chỉ biết xem lực công kích tính cái giam A. Chỗ tinh túy của ba phát thương này không nằm ở lực công kích. Người trái đất, các ngươi thật sự chỉ thích hợp tránh ở trong lịch sử hoài niệm, về sau lúc đi ra hồn thì mở to hai mắt, đừng tìm nhầm chỗ. Viên Long nói, xem ra đối phương bị công kích của hắn hù dọa rồi. Đại lực sĩ trước sau như một lạnh lùng, lẳng lặng nhìn đối thủ. Viên Long muốn ra tay, mũi thương của hắn nhẹ nhàng rung một chút, một góc độ rất nhỏ. Sau đó thân thể đại lực sĩ ở đối diện cũng thoáng nhích động. Trong mắt Viên Long hơi nhíu rút lại. Chiến thần số 1 lại có một chút điều chỉnh, mũi thương hơi chệch đi một chút. Nhưng mà đại lực sĩ ở đối diện góc độ cũng điều chỉnh một chút. Viên Long nhíu nhíu chân mày, trùng hợp. Liên tục làm 5 lần điều chỉnh nhỏ cho thức mở đầu, nhưng chỉ một động tác lơ đãng của đối phương khiến cho hắn không nói gì. Từ 6 lần liên kích như tia chớp đến 3 đoạn bùng nổ xung lên. Quan trọng không phải phía sau đánh cực nhanh cùng lực công kích, mấy thứ này đều là có thể luyện ra, mấu chốt là lần thứ nhất đánh sâu vào, góc độ phải chính xác, đây là điểm mấu chốt làm cho đối thủ không thể né tránh. Căn bản không có người chú ý tới điểm mấu chốt này, cho tới bây giờ cũng không gặp được đối thủ, đây mới là chỗ Viên Long kiêu ngạo. Cho dù gặp được đối thủ mạnh hơn hắn, cũng nhiều lắm chỉ là lực lượng mạnh hơn hắn, cũng không có người có thể phá giải. Nhưng mà đối diện người này, chiến thần số 1 điều chỉnh biên độ càng lúc càng lớn, bởi vì hắn vừa động đối thủ liền làm hắn nghẹn một chút. Nghẹn đến mức hắn vừa ghê tởm lại phẫn nộ. Đây là điều không có khả năng, chính hắn cũng tự nếm thử qua cảm giác phá giải chiêu thức của mình, hoàn toàn không thể phán đoán, điều chỉnh rất nhỏ. Trong phòng xem trực tiếp chỉ có im lặng, đại sảnh công tác CT ở hai nơi cũng là lặng ngắt như tờ. Long Vương vừa biểu diễn đã kinh bạo toàn trường, kỹ thuật cường đại nhất hành tinh Nọt Tờn sắp sửa được phổ biến, khẳng định sẽ dẫn ra một hồi bắt trước. Chỉ cần chờ thêm một chút, dường như bọn họ đã thấy được cảnh đại lực sĩ biến thành một đống sắt vụn. Nhưng mà chiến thần số 1 bị làm sao vậy? Nhất thời âm thanh nghị luận tăng lên. Trực tiếp lùi tới là kết thúc trận đấu rồi. Lúc này, đại lực sĩ lại ném cái xèng đi, dùng một bàn tay ngoắc ngoắc chiến thần số 1 ở đối diện. Viên Long cảm giác đầu góc nóng lên, sắp nổ rớt, con bà mày, còn có kiểu khiêu khích nào hung ác hơn so với kiểu này không? Vương Tranh không rõ, tại sao có nhiều người khinh thường trái đất như vậy? Nhân loại không phải đều đi ra từ trái đất sao? Chẳng lẽ mấy thứ kỹ thuật này đều không có hình bóng văn minh từ trái đất sao? Bất kỳ một loại kỹ xảo đều có thể từ trong lịch sử võ học của nhân loại tìm được căn nguyên, đối thủ sáng tạo ba đoạn bùng nổ là không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi, sơ hở rất rõ ràng, ngụy trang ngay thức mở đầu, chuyện này ở trước mặt cao thủ chính là rác rưởi mà thôi. Chẳng hạn như Mai Hoa Thung mới là kỹ thuật cực hạn thêm vào tâm lý có thể che giấu sơ hở của mình. Vương Tranh cũng không dám nói chiêu thức của mình không thể đỡ. Người xem trực tiếp ở hai bên đều khe khẽ nói nhỏ, nháy mắt khi Vương Tranh ném cái sành đi, số người xem trực tiếp ở hệ mặt trời vượt qua cột mốc 15 triệu. Nhưng mà phần đông trái tim của người ủng hộ cũng đều đập nhanh, bùng nổ sông lên hung mạnh đến như vậy, ngươi không có cái sành, có thể phòng ngự được sao? Sở trường nhất của đại lực sĩ chính là cái sành xoay tròn A. Chẳng lẽ hắn muốn cắn chết đối thủ? Tên đối diện làm sao lại giống như bị ngu ngốc? Mới vừa rồi biểu diễn trâu bò như vậy, không phải là bùng nổ đi qua lủi một nhát liền xong rồi, còn do dự cái gì? Viên Long cắn răng, vô luận điều chỉnh như thế nào, dường như đối phương đều đang làm hắn nghẹn một chút, nhưng mà khi đối phương ném cả cái sảnh ra, hắn đã không thể nhịn được nữa. Khẳng định là trùng hợp, làm sao có khả năng nhìn thấu, đó đều là chuyện ma quỷ trong phim ảnh. Giết! Chiến thần số 1 cuồng bạo bùng nổ xông lên, khí thế càng hung mãnh so với vừa rồi, ngay tại lúc chiến thần số 1 sắp khởi động. Nháy mắt còn chưa kịp khởi động, đại lực sĩ cũng động, thậm chí sớm bước ra trước. Loại đột ngột công kích như tia chớp ưu thế lớn nhất ở chỗ xung lượng chồng lên hung mãnh, biến hóa trong công kích là có dự tính sẵn, vượt qua phạm vi dự đoán là không thể biến hóa, bởi vì nháy mắt giết ra đều là hành văn liền mạch lưu loát. Đây cũng là loại chiêu thức bị khô lâu gõ chết, ra chiêu luôn phải lưu lại 3 phần lực, lúc toàn lực thi triển chính là lúc cần liều mạng, là lúc robot sắp toi mạng. Vù vù vù. Chiến thần số 1 đánh ra như tia sét. Giết, thương ti tan hóa thành một luồng ánh sáng bạc đâm thẳng ra ngoài. Đại lực sĩ làm ra di động, nhưng mà chiến thần số 1 cũng điều chỉnh phương hướng, thao tác mạnh mẽ. Mà nháy mắt, trong mắt mọi người đều bắn ra. Một thương gần trong gang tức lại đâm hụt. Tùy tiện từ trong người xem kéo ra một người cũng sẽ không đâm hụt một thương này. Trong nháy mắt, Viên Long giống như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, hoàn toàn lạnh thấu. Lần lượt thay đổi nháy mắt, thậm chí hắn cảm giác được phi công ở đối diện đang lặng lặng nhìn hắn. Vù vù. Hai bước sát thân mà qua, thanh thương Titan trong tay chiến thần số 1 đã không thấy. Nửa giây sau, Viên Long thấy được mũi thương nhô ra trước ngực. Ẩm. Khô lâu VIN. Người xem hai bên đều lặng ngắt như tờ, chỉ có pha quay chậm đang được chiếu lại. Viên Long lại phạm phải sai lầm quá lớn, quá tự tin, đâm chật, lật thuyền trong mương. Ngươi làm sao làm được? Đây là một lần tàn phá sự tin tưởng của Viên Long, hắn vô số lần mô phỏng tính qua khả năng, nhưng căn bản tìm không ra. Chương 257, quyển 10 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ba chị em nhà họ Trần, 1. Đại lực sĩ từ từ nhặt lên cái xẻng lên rồi dắt một bên hông. Muốn học sao, đến trái đất đi. Bạn học Vương bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cũng xem như có một lần biểu diễn. Vốn là tính thử xem lực lượng của đối phương ở lần đánh sâu vào này, kết quả quá tích cực. Dùng lời nói của Khô Lâu, khi dễ bạn nhỏ không thể cung cấp năng lượng chiến đấu thêm chút nào. Rời khỏi CT, Vương Tranh vuốt vuốt mặt, nếu là thử chắn ba thương của đối phương không chừng có thể làm cho kỹ thuật xoay tròn cái xẻng của mình tăng lên thêm một chút. Chết tiệt, hối hận à, bạn học Vương thật muốn đánh thêm một hồi với đối phương, nếu không lần này ta đứng im tại chỗ, ngươi lại đánh một lần thử xem. Một bên đại gia Tô cũng vọt lại đây, nhè răng niết miệng. Đại ca, ngươi rất ác nha, biểu diễn quá bạo, tâm lý chiến tiểu này là vô địch, cứ hung hăng và chặn tên kia, cho hắn chừa cái tội nổ. Đại gia Tô hoa chân múa tay vui sướng. Nhưng xem bộ dạng giống như là đang hối hận của Vương Tranh. Làm sao vậy? Khó mà gặp phải một đối thủ tốt, hẳn là cho hắn thêm chút cơ hội, rất đáng tiếc. Vương Tranh khoát tay nói. Bạn học Nghiêm lập tức sủi bọt mép. Ngươi còn không để cho người khác sống với A. Chấm đã. Nói thế nghĩa là gì? Trái đất cùng hành tinh Nọt Tần hiện ra hai loại trạng thái trái ngược nhau hoàn toàn. Xuân thản nhiên lắc đầu. Quả nhiên là không tự tìm chết sẽ không cần phải chết. Quả thật mạo hiểm, nhưng ai ngờ đến thời khắc mấu chốt, Khô Lâu lại xuất ra một tuyệt chiêu, trào phúng. Một người quá tự phụ, một khi bị trào phúng, liền mắc sai lầm, kết quả đối thủ thật sự là không qua được. Đi, đổi một tiêu đề, treo bạn nhỏ tuyển thủ IG của Nọt Tần lên đánh. Xuân nói. Sếp, như vậy. Có thể có chút vẽ mặt hay không? Nhân viên công tác có chút không tự tin. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, khu vực trái đất của chúng ta muốn quật khởi, vận khí vô địch. Ok sếp. Nhưng ở khu vực bình luận lại là một fan đàm luận khác. Tại sao Viên Long lại sai lầm a? Có phải đột nhiên thân thể không thoải mái hay không? Người trái đất vận khí cũng thật tốt quá. Đậu xanh, rất khó chịu, vũ khí đều vứt, thế nhưng cũng có thể nhặt được một trận thắng. Yêu cầu thi đấu lại. Bị hồi. Người trái đất lại dùng loại tâm lý chiến ghê tầm này, có dám dùng đao thật thương thật đánh một hồ hay không y? Mọi người tự động xem nhẹ tuyển thủ đối thoại, chỉ tin tưởng ánh mắt của mình. Ngay cả hầu hết người xem ở hệ mặt trời đều cảm thấy vận khí tốt, Khô Lâu thời khắc mấu chốt dùng chiến thuật tâm lý trào phúng, rất châu bò. Nhưng mà có một số người lại cười không nổi, thậm chí cảm giác được có chút lạnh lạnh. Lần này căn bản không phải tâm lý chiến, Viên Long hiển nhiên cũng không phải một tên ngu xuẩn mà chút điểm thừa nhận cũng không có. Bất kỳ một tuyển thủ IG nào, trong lòng đều đã trả qua ma luyện, trừ phi quân đội tròm sao nhân mã đều là heo. Trong lòng Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân cũng có nghi hoặc, hai người đang làm phân tích ghi hình, dưới pha quay chậm, vẫn là ngẫu nhiên, việc này. Giống như không có gì để làm, tuy rằng thắng, nhưng chỉ có thể nói là thắng lợi trên tinh thần. Hoặc là nói đối phương có điểm quá ngu ngốc, biểu diễn tuyệt chiêu, khinh địch như vậy, còn dễ dàng bị kích thích. Ngả Luân ca, nếu không lần này chúng ta không làm. Cùng trang chủ cũng không có gì khác biệt cả, Ngả Luân ca. Trần Tú hai chân để Trần nói, ngày nghỉ hè thật sự thật quá tốt, bởi vì được Tiếu Phỉ thưởng thức, sau khi về nhà hắn cũng có địa vị đặc biệt. Tiểu Tú, lại đây chơi với chị đi. Tiểu Tú, đừng có cả ngày xem mấy thứ vô dụng này, đến cùng bọn chị bơi lội đi. Chị hai, chị ba, em còn có việc đây. Trần Tú cũng không quay đầu lại nói. Nhìn xuống từ cửa sổ mở rộng, bên ngoài chính là biển lớn, phong cảnh tú lệ. Mà trong biệt thự còn có một bể bơi ngoài trời, hai cô gái xinh đẹp đang bơi lội, lúc này lại có thêm một cô gái có dáng người đầy đặn đi tới, trong tay cầm đồ uống. Chị cả, Tiểu Tú đứa bé này cả ngày chỉ biết nhìn máy tính sẽ dễ biến thành trạch nam, kéo nó ra ngoài để cùng chơi đùa với chúng ta đi. Các người hai em không nên cả ngày khi dễ em út. Trần Tú bất đắc dĩ à, từ nhỏ không có bé gái thích cùng hắn vui đùa chính là vì ba bà chị xinh đẹp đến kỳ cục này, bé gái nào cũng chỉ đến một lần rồi tự thi. Cho nên rốt cục hắn phải sớm trước tuổi lên đại học, nhằm thoát khỏi ba bà chị xinh đẹp. Tiểu Tú, ngươi để tốc độ chậm lại gấp 3, sau đó làm ra góc độ phân tích ngay từ đầu, ta cảm thấy có vấn đề, người này không có khả năng vô duyên vô cớ do dự, không có đạo lý. Hắn có thể bị tiêu chảy hay không? Không có khả năng, tốt xấu gì cũng đi ra từ IG, chúng ta cũng không phải không biết thảm trạng mà bọn người Vương Tranh đã trải qua, hành tinh Nọt Tẩn cũng kém hơn chúng ta, khả năng sai lầm cực thấp, có vấn đề. Bạn học ngả luân ăn khớp tương đối rõ ràng, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ sai lầm. Chào phúng, làm gì dễ dàng như vậy? Trần Tú bán tín bán nghi, nhưng là vẫn làm theo, sau đó ánh mắt Trần Tú liền giống như mô hình 3D, hai robot ở dưới mô hình không gian 3D, lập tức bị phân giải ra vô số số liệu. Một cái, hai cái, ba cái, từng cảnh di động, đều có vấn đề. Ngả luân ca, chẳng lẽ là, ra có khả năng, chúa tể hoang dã cũng ở đây, xạ giờ để hắn nhìn xem. Sau khi chúa tể hoang dã thu được phân tích, ngây người một chút, ánh mắt đảo lên như đang thiêu cháy. Phất, phất, phất. Chúa tể hoang dã, đường thô bĩ, rốt cuộc có vấn đề hay không, phương diện này chúng ta không thể xác định được. Đậu xanh, không nghĩ tới thực sự có người như vậy tồn tại, nghịch thiên. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu được không, một đám người đang chờ đó, thông ạt ngươi bây giờ. Trong trận chiến giữa các cao thủ có một tình huống châu bò nhất gọi là, nhìn xuyên. Thấy rõ. Hành tinh Nọt Tờn cùng trái đất hai bên đều đưa ra phân tích ghi hình. Chỉ có thể nói tuyển thủ tâm tính của Long Vương sẽ ra vấn đề khi thực hiện một đòn cuối cùng. Bị đối thủ bắt lấy cơ hội, dù sao Khô Lâu cũng là cao thủ, không có khả năng bỏ qua. Cuối cùng là thắng, Xuân cũng cảm giác được thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, vừa mới đi tới hành tinh Nọt Tờn cũng đã như vậy, mà hành tinh Nọt Tờn cũng không phải tinh cầu mạnh nhất. Trong lòng Xuân thầm nghĩ, có một ngày Khô Lâu có thể đi chinh phục Cát Lạn, Atlantis các khu vực khủng bố gần như không thể đụng vào. Nhưng chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Đi mấy chỗ đó làm chuyện như mới vừa rồi mới thật sự là vẻ cọp thành cún. Sếp, người của quân đoàn Khô Lâu tặng phân tích ghi hình. Phát lại đây đi, ít nhất phải cho bọn hắn chút mặt mũi. Chương 258, quyển 10 chương 2, ba chị em nhà họ Trần, 2. Sau một xem qua. Nhanh, lập tức gỡ những thứ chém tào lao, chém không có bản thảo, chém như xịt gì đó xuống, thay cái này lên. Xuân bắt đầu mắng chửi người, chỉ có thời điểm hưng phấn nhất ngài giám đốc mới có thể thất thố như thế. Nháy mắt, số lượng người xem VIP dừng lại đã muốn ngã xuống dưới 15 triệu, lúc này phân tích ghi hình mới được đưa ra. Quan phương thừa nhận xuất hiện phán đoán sai lầm. Sai lầm gì? Trái đất vô địch lưu, thấy rõ. Trước đó quả thật là có một chút, nếu nói một chiêu cuối cùng là trào phúng, thì trước đó Long Vương thép chần chờ là vì sao? Ở pha quay chậm gấp 10 lần, cộng thêm góc độ phân tích 3D, mọi người há to miệng. Nhưng vẫn là có nghi hoặc, có điểm gượng FA, ngươi nói phán đoán liền phán đoán. Rất phiêu miểu à. Nhưng là một đòn cuối cùng được phân tích ra. Đại lực sĩ trước hết di động, chuẩn xác mà nói là dự đoán di động lúc này viên long bắt đầu đánh sâu vào, ở dưới pha quay chậm hắn làm ra phương hướng điều chỉnh. Hiển nhiên là toàn lực tiến vào quỹ tích công kích bình thường, nhưng vị trí di chuyển của đại lực sĩ vừa lúc là góc cực hạn mà hắn không thể làm cho robot xoay đến. Hình ảnh trên màn hình dừng lại ở lúc lần lượt thay đổi trong nháy mắt, đại lực sĩ lạnh nhạt như vậy như đang tản bộ trên sân vắng. Quả thật từng người nhìn vào đều có cảm giác như vậy. Không phải trao phúng, không phải tâm lý chiến. Vị trí của đại lực sĩ robot có thuật ngữ chuyên nghiệp tên là, góc chết. Ở trong trận chiến giữa các cao thủ, có một loại đánh tan tàn khốc nhất, tên là nhìn xuyên. Một khi bị nhìn xuyên, cho dù là như ông trời đi chăng nữa ở trong mắt đối phương cũng chỉ là trò trẻ con. Khô Lâu muốn nói cho đối thủ, chúng ta không phải cùng một cấp bậc. Số lượng người xem VIP ngược dòng tăng lên như bốc cháy thấu tận trời. Từ lúc sắp ngã xuống 13 triệu, đống vọt lên 16 triệu. Mà đây mới là nguyên nhân làm Viên Long do dự, bởi vì hắn cũng gần sát một cấp bậc này, cũng không phải ngốc nghếch đâm loạn, cũng bởi vì dạng này đối với hắn tàn phá mới lớn hơn nữa. Đây cũng là vì sao thời khắc cuối cùng Viên Long lại hỏi vì sao, phải thừa nhận Viên Long là chiến sĩ có thiên phú phi thường cao. Trạng thái thân thể cùng các loại kinh nghiệm chiến đấu tổng kết lại sáng tạo ra phương thức công kích, hơn nữa thời điểm hắn cảm thấy vô địch còn có thể tự giác đi tìm kiếm sơ hở của mình. Mọi việc đều có thể nhìn ra hắn rất có thiên phú. Nhưng sau một trận chiến, Viên Long cảm giác chỉ có một, đối phương cùng hắn không phải người cùng một thế giới. Chẳng lẽ trái đất thật sự có kỹ thuật như vậy? Đại sảnh CT ở hai bên đều trợn mắt há hốc mồm, như vậy còn có thể được sao? Không phải trao phúng, không phải vận khí. Chân thần A, thật sự có hơi chút chú tâm, đối thủ liền treo, ai biểu hắn thích biểu diễn? Ta đã sớm biết, đánh hành tinh Nọt Tờn thì cần gì dùng đến vận khí? Khô Lâu sợ đối thủ không dám ra tay mới ném cái sèn đi, bạn nhỏ, phải dũng cảm thêm một chút. Cái gì mà 5 lần trọng lực, khẳng định là hành tinh Nọt Tờn thổi phồng, trong chốc lát tổ chức thành đoàn thể đi chinh phục hành tinh Nọt Tờn. Thính thêm ta một người, cùng tiến lên. Ngọn lửa trên lá cờ của quân đoàn Khô Lâu đã sôi trào, bắt đầu ở các khu vực lớn luận bàn cắm cờ, hành tinh Nọt Tờn bị chinh phục. Cái này gọi là biểu diễn bạo toàn trường. Đương nhiên đám người tổ chức thành đoàn thể xâm nhập CT trên hành tinh Nọt Tờn có kết quả gì cũng có thể tưởng tượng được. Nghiêm Tiểu Tô đang nhai đi nhai lại, cái này gọi là rất châu bò, chuẩn men A.
Đại ca, sao lại thế này, phân tích này là thật sao, thực sự nhìn xuyên tuyệt chiêu này.
Nghiêm Tiểu Tô lộ ra bộ dáng như ham học hỏi.
Vương Tranh cười cười.
Cùng có ý như vậy, nhưng còn chưa tới cảnh giới kia, chủ yếu thương là vũ khí, trọng điểm nằm ở chỗ phương hướng của mũi thương, người này lại chọn đấu pháp bùng nổ sông lên thẳng tắp, rất dễ dàng bị phán đoán, còn không tính là nhìn xuyên.
Chân chính nhìn xuyên, Khô Lâu từng nhắc tới, đó là một cảnh giới của chiến sĩ siêu cấp, hiển nhiên hắn còn cách cảnh giới này rất xa, bây giờ mới chỉ là ở mức phán đoán thôi.
Đại gia Tô nháy mắt mấy cái.
Phức tạp như vậy, có thể học sao?
Vương Tranh nhìn nhìn Đại gia Tô, Đại gia Tô nhìn nhìn Vương Tranh, sau nửa ngày Đại gia Tô khoát tay.
Quên đi, ngươi không cần phải nói, ta chỉ đi con đường chuyên nghiệp lừa người đến cùng.
Vương Tranh cười cười, thứ này thật đúng là không dễ học, mập mạp ở mặt này lại không có thiên phú gì.
Ở trên trang chủ, phân tích mới nhất Hoa Lệ trực tiếp miêu sát phân tích ghi hình các nơi, một trận chiến này, khu vực mặt trăng, sao hỏa, cả giả cả đều đưa ra phân tích ghi hình của riêng mình, nhưng không có cái nào có thể so sánh với siêu cấp đẹp giải.
Xuân quả nhiên là mặt mày hưng hào, thiếu chút nữa liền dọa người, phân tích ghi hình khu vực trái đất mới là tiêu chuẩn cao nhất, kỳ thật bọn họ cũng thiếu chút nữa nhầm, siêu cấp đẹp giải người này thật sự là chuyên gia.
Nhân viên phân tích bình thường làm gì có được tiêu chuẩn như Trần Tú, thiên tài vật lý chuyên nghiệp A.
Hơn nữa lực quan sát của Trần Tú ở trong không gian đa nhiều được công nhận là cường đại nhất toàn bộ học viện chiến thần, điểm ấy Tiếu Phỉ cũng phải tự than thở không bằng.
Xuân rất rõ ràng như thế nào mới có thể lưu lại cao thủ, lập tức phát đi điện mừng cho quân đoàn Khô Lâu, đồng thời yêu cầu kết một phần hợp đồng chuyên nghiệp với tổ hợp siêu cấp đẹp giải ký.
Diêu Ngả Luân mừng rỡ, tiền cái gì còn ở tiếp theo, mấu chốt là ánh mắt chuyên nghiệp được tán thành.
Đồng thời cũng nhiều thêm một phần tài chính để tán gái.
Tìm người yêu thật khó nha. Trong phòng 007 Vương Tranh đã là hoa có chủ, Trương Sơn sau khi đổi nghề loại có phái đoàn fan hâm mộ của mình, chỉ có hắn cùng Trần Tú còn mồ côi không có nơi nương tựa.
Tiểu Tú, CT vừa mới liên hệ với ta, muốn cùng chúng ta ký hợp đồng chuyên nghiệp, ta đã nói ánh mắt của chúng ta là cấp bậc vũ trụ.
Đang cùng Trần Tú chắt hình, bạn học Ngả Luân đống nhiên ngây đơ như là tựa băng.
Ở phía sau Trần Tú xuất hiện ba cô gái đẹp, một loại hình thành thục, thân thể đầy đặn như thế này thật sự là làm cho người ta phun máu.
Một người ở giữa lại là kiểu mà bạn học Ngả Luân thích nhất, tóc dài màu đen, bên trái còn lại là một tòm bòi nhẹ nhàng khoan khoái với tóc ngắn, tuổi thoạt nhìn hơi nhỏ một chút, nhìn hình ảnh Diêu Ngả Luân còn cười khẽ nháy mắt mấy cái.
Sau đó ba cô gái đẹp liền vây Trần Tú lại.
Tú, ba vị này là...
Trần Tú vừa quay đầu lại, bất đắc dĩ lắc đầu.
Mấy chị, em nói bao nhiêu lần rồi, đi vào phòng em thì làm ơn gõ cửa.
Cô gái phong vận thành thục sờ sờ đầu Trần Tú.
Chị cả tiến vào phòng em còn phải gõ cửa làm gì, vị này là bạn học của em đi, xin chào.
Nháy mắt trong hình ảnh Diêu Ngả Luân đứng thẳng thân thể.
Xin chào mấy chị, Diêu Ngả Luân, bạn bè tốt nhất của Trần Tú kiêm bạn cùng phòng.
Chương 259, quyển 10 chương 3, ổ bánh từ trên trời rơi xuống, 1.
Trần Ngữ mỉm cười.
Ngươi chính là Ngả Luân à, thường nghe nói tên ngươi, về sau nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn cho tiểu tú của nhà chúng ta.
Mấy chị cứ yên tâm, tiểu tú sẽ là em ruột của ta. Có ta giữ hắn, không ai ở học viện chiến thần dám khi dễ hắn.
Diêu Ngả Luân vỗ ngực, lúc này trong hai tròng mắt của hắn đều lóe ra tia sáng vô địch.
Tốt, tốt lắm, các chị đều đi ra ngoài đi, thật là, không phải các chị đang bơi sao, không cần quấy rầy em.
Trần Tú bất mãn nói.
Không có người bôi kem chống nắng cho bọn chị, em trai thân ái.
Trần Nghiên nhỏ tuổi nhất trong ba chị em nói.
Tránh ra dùm, chỉ lớn hơn em có vài giây.
Trần Tú không cam lòng nói.
Bọn chị chờ em đây.
Nhị tỷ Trần Như nói, trong ba chị em, dáng người Trần Như là tốt nhất, nhìn xem bạn học Ngả Luân đang che kín cái mũi.
Mà Trần Tú đã muốn hoàn toàn không kiên nhẫn, vội vàng đem ba người đẩy đi ra ngoài.
Hạt dự, phiền muốn chết, đây là nguyên nhân vì sao ta không muốn trở về nghỉ hè.
Trần Tú bất đắc dĩ nói.
Diêu Ngả Luân đã sắp phát điên.
Tiểu Tú, chúng ta có phải là bạn thân hay không?
Đúng vậy.
Được, ngày mai ta đặt vé máy bay đi đến chỗ của ngươi.
Phải không, thật tốt quá. Ta đang lo một người nhàm chán, cùng nhau lướt sóng đi.
Tắt điện thoại, đi bạn học Ngả Luân hạnh phúc đến nước mắt rơi hào hào, lao trời già rốt cục cũng chiếu cố hắn, thì ra cơ hội ngay ở bên người, tận ba cô gái xinh đẹp nha.
Tiểu Tú ngu ngốc này, thật sự là sinh ra ở trong phúc mà không biết phúc.
Diệp Tử Tô, An Mỹ đang cùng Triệu Tinh uống trà nói chuyện phiếm, tuổi của Triệu Tinh so với các nàng lớn hơn không bao nhiêu, tốt nghiệp cũng được 2 năm, rất có tiếng nói chung. Kỳ thật Triệu Tinh cũng rất ngạc nhiên đối với đám người này. Chủ yếu là Tiếu Phỉ danh khí quá lớn, không chỉ là đại biểu cho một lĩnh vực,
có thể nói là đại biểu cho giới khoa học trái đất, hơn nữa tuổi trẻ lại xinh đẹp, liền dễ dàng trở thành đề tài. Vương Tranh có vận khí thật tốt, tại sao ta lại không gặp được giáo viên hướng dẫn như vậy? Triệu Tinh nói. Diệp Tử Tô sửng sốt. Tại sao lại nói như vậy? Triệu Tinh cười cười. Có giáo viên hướng dẫn nào nguyện ý thêm tên học viên vào hạng mục lớn quan trọng thế này? Diệp Tử Tô cùng An Mỹ nhìn nhau cười. Chị Triệu, đây là chị nghĩ sai rồi, đột phá trung tâm hạng mục này quả thật đến từ chính Vương Tranh. Triệu Tinh mặt người. Điều này sao có thể, hắn mới bao lớn? Chúng ta cũng không tin, nhưng đây là sự thật, hơn nữa ý tưởng đầu tiên cũng là do hắn đưa ra ở trong lớp học. An Mỹ đắc ý nói. Nhưng mà ta nhớ rõ hắn thông qua vòng chọn lựa thứ nhất của IG, hơn nữa thành tích còn rất tốt. Triệu Tinh quả thật có điểm khó có thể tin. Hắn quả thật có điểm thần kỳ. Diệp Tử Tô nhẹ nhàng khuấy tách hồng trà của mình. Như thế nào, Tử Tô ngươi thích hắn? Triệu Tinh hé miệng cười. A, không có, chúng ta là bạn học cũ. Diệp Tử Tô nói. Nha, bạn học cũ, khó trách, chỉ là chúng ta thấy được các ngươi thật sự là rất thích hợp, đáng tiếc. Triệu Tinh nói. Đáng tiếc. Có phải nhà của ngươi không đáp ứng hay không? Triệu Tinh cười cười, thân phận của Diệp Tử Tô cũng không phải là bí mật gì, người thừa kế của OMG. Đây là một trong 10 công ty lớn ở trái đất chuyên sản xuất robot, lại còn là tư nhân. Vốn cũng không tính cái gì, dù sao cũng thuộc về công nông nghiệp, nhưng từ gần nhất quật khởi, cùng mới hoàn thành một vòng đầu tư, nhất là nương theo cộng đồng nghiên cứu hạng mục mới, cùng hai chùm tài chính trong vũ trụ bắt nhịp, OMG tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, tương lai không thể tính toán được. Nhưng thật sự từ trên người Diệp Tử Tô nhìn không ra mấy thứ tính tình thường có ở đại tiểu thư, rất dễ dàng tiếp xúc, Triệu Tinh gặp qua không ít người như vậy. Nói thật ra, căn bản là sẽ không cùng các nàng cùng nhau uống trà sau bữa trưa, hoặc là bưng đi, bộ dạng cùng ngươi nói một chút lời nói giống như là đã cho mặt mũi cực lớn. Diệp Tử Tô lắc đầu. Tình cảm của ta do ta làm chủ. Triệu Tinh tuy gật đầu lòng nghĩ vẫn là cô bé, yêu đương có thể tự mình làm chủ, nhưng hôn nhân chính là một chuyện khác. Dù sao nàng cũng không cần thiết vạch trần, người ta vẫn còn là học viên, còn có cũng đủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đúng rồi, đàm phán ở hành tinh Nọt Tẩn sao rồi? Bước đầu làm quen một chút, tiến thêm một bước hợp tác, có thể còn cần một ít điều kiện. Cái này thuộc loại trả lời khách quan, kỳ thật chính là không hề tiến triển. Triệu Tinh nghe hiểu được, kỳ thật rất thưởng thức Diệp Tử Tô, nhìn như cô gái ôn nhu, kỳ thật rất có chừng mực cùng điểm mấu chốt. Đề cập đến vấn đề mấu chốt giọt nước cũng không lọt, gia tộc lớn bồi dưỡng ra con gái đúng là rất khác biệt. Đúng lúc này điện thoại của Diệp Tử Tô vang lên. Xin lỗi, ta tiếp điện thoại một chút. Diệp Tử Tô đứng dậy. Cái gì? Ngươi xác định. Đúng vậy, tiểu thư, bọn họ tự mình xin lỗi, tổng giám đốc TB tự mình đến, nói là muốn một lần nữa đàm phán hợp tác với chúng ta đưa ra điều kiện, bọn họ trên nguyên tắc là có thể đáp ứng. Diệp Tử Tô ngẩn ngơ. Việc này chuyển biến có chút quá nhanh, vì sao? Không có khả năng AOMG ở địa cầu còn có thể, ở bên ngoài không có lực ảnh hưởng quá lớn, nhất là hiện tại là OMG muốn tham gia vào thị trường hành tinh Nọt Tẩn, đối phương không cần thiết nghệ tình như vậy. Lý do? Diệp Tử Tô bình tĩnh nói, nàng không tin trên trời sẽ có ổ bánh rơi chúng. Người chúng ta lén hỏi thăm một chút, nghe nói tổng giám đốc TB là fan của CT, nhìn một trận đấu không biết là trận đấu gì, sau đó liền vô cùng tin tưởng thực lực OMG chúng ta. Còn liên tiếp nói muốn đích thân điều khiển robot đại lực sĩ của chúng ta một chút, chúng ta đúng là có loại robot này. Diệp Tử Tô cũng có chút ngộng. Đại lực sĩ, thứ này chỉ là một loại robot bình thường, lần này đề cử cho hành tinh Nọt Tẩn là một khoản kiểu mới nhất, dù sao muốn đánh thông thị trường thì phải xuất ra thứ tốt nhất, nhưng là đối phương. Đợi đã. CT. Xác định lại hạng mục, tình huống ta ước chừng đã biết, hiện tại ta đã đi lì lạn cả lọt, chuyện khác, các ngươi báo cáo cùng tổng công ty đi. Vâng. Thưa tiểu thư, giọng nói đối diện cũng rất kích động, vốn đã không có hy vọng, đối với nhân viên công tác ở hải ngoại mà nói, chỉ có hai ý nghĩa hoặc là bị triệu hồi, hoặc là bị sa thải, ai ngờ đến còn có quanh co đây. Cúp điện thoại, Diệp Tử Tô lập tức đi tìm bảng xếp hạng CT, quả nhiên. Lại một trận đại lực sĩ biểu hiện siêu thần, ở việc thu thập số liệu robot CT là tương đối đáng tin cậy, vừa ra một khoản robot mới nào, đều mua một cái để tiến hành thực tế thao tác thu thập số liệu. Có thể nói khô lâu đã phát huy đến cực hạn tính năng của đại lực sĩ. Chương 260, quyển 10 chương 4, ổ bánh từ trên trời rơi xuống. Khó trách TB nguyện ý một lần nữa lo lắng, đôi khi cho dù nói chi tiết cũng không chân thật như xem trực tiếp một trận đấu. Nhất là Long Vương Thép rất có danh tiếng ở hành tinh Nọt Tẩn, kết quả lại bị treo lên đánh như vậy. Cảm giác về sau thi đấu, đại lực sĩ cùng chiến thần số 1 đều phải bị cấm. Mà trên thực tế, tình huống như vậy đang trình diễn ở các khu vực CT trong hệ mặt trời. Nhất là các trận đấu chính thức, khi xếp đội hai bên vừa vào thì sẽ cấm đại lực sĩ cùng chiến thần số 1. Chuyện này chính là đỡ cũng không đỡ được nha, không phải vì muốn phòng ngừa phía đối diện chọn, mà là phòng ngừa người một nhà chọn nha. Người điên cuồng thật sự không chỉ có một cái hai tên, ngươi muốn luyện thì tự mình đánh với máy tính đi, mà một ít kẻ cuồng nhiệt chỉ muốn chứng minh bản thân ở các trận đấu chính thức, nghe nói chỉ có thi đấu chính thức thì mới có thể đánh ra tâm huyết. Lệ các con có biết một hố cộng thêm một hố chính là hố siêu cấp hay không? Vấn đề thật sự là có người dùng đại lực sĩ thắng, có thể sau lưng là thua chục bàn đi, nhưng chỉ cần thắng một trận, hắn liền cảm thấy bản thân mình đã trở thành siêu thần, thăng hoa nha. Ưu tiên tuyển chọn, robot đại lực sĩ xếp hạng thứ nhất. Chín thành lời bình luận đều là về robot đại lực sĩ của OMG, bản thân Diệp Tử Tô đều dở khóc dở cười, chuyện này đều có thể sao? Lúc trước thời điểm đại lực sĩ của OMG bị chọn vào CT, cũng không có cảm giác gì, bởi vì căn bản không có ai đi dùng. Ở trong CT người đi làm nhiệm vụ không nhiều, làm nhiệm vụ chỉ có thể được đến một ít kim tệ, chỉ có thể dùng tu bổ đổi robot linh kiện mới, rất nhiều người không kiên nhẫn, đều là trực tiếp cào thẻ mua mới, đám đại gia còn trực tiếp hơn đổi mới robot, linh kiện gì đó đều là mây bay. Mà hiện tại, bởi vì khô lâu sử dụng, khoản robot này bỗng nghịch thiên hot vô cùng, thứ này vốn là robot sắp đào thải, dường như lại muốn tiếp tục được sử dụng tiếp. Cái tên robot mới vẫn nằm trong tranh luận, hiện tại hẳn là không cần phải bàn. Đại lực sĩ tiểu ích. Đôi khi là vận khí tốt đến, thật sự là muốn ngăn đều ngăn không được. Triệu Tinh không chỉ có dáng người tốt mà tài ăn nói cũng tốt, dù sao từng có 2 năm đi lại trong vũ trụ, kiến thức không đơn điệu, luôn có thể nói một số cảnh sắc kỳ diệu trong vũ trụ làm hai nàng nghe mê say đến nhập thần, rất nhanh ba người trở thành bạn thân tâm đầu ý hợp. Không thể không nói, nữ nhân thật sự là một loại sinh vật kỳ quái, các nàng có thể bởi vì đối với một đôi giày có gu giống nhau mà trở thành bạn tốt, cũng có thể bởi vì tranh cãi một kiểu tóc liền chia tay. Nhưng thế giới này, chính là vì có nữ nhân mới có niềm vui. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đây là tinh túy của thương nhân, Nghiêm Tiểu Tô tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội cùng xuống có kẻ thêm bớt. Hắn chính là quản gia của Vương Tranh, số lượng VIP trực tuyến đạt 16 triệu, đây là người tiên, không thể có chuyện tốt cứ để cho xuống mò hết. Đối với chuyện này, xuống một chút cũng không giật mình, hơn nữa, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là đối phương không có yêu cầu. Có yêu cầu chính là tốt nhất. Giấc mộng lớn nhất của Xuân chính là trở thành tổng giám đốc khu vực hệ mặt trời, hiện tại đã thành công, hiệu suất của CT cũng rất nhanh. Lần này kế hoạch tác chiến lấy được thành công to lớn, làm cho vị trí tổng giám đốc CT hệ mặt trời của hắn đã như ván đóng thuyền, mà Mark Lộ Dẻn cũng có thể quang vinh về hưu. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, một trận chiến này lại làm cho Xuân thấy được tương lai trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Vương Tranh đi phòng huấn luyện, nghĩ lúc này Johnson sẽ ở đây. Nhưng đám người Johnson cũng không ở đây, thì ra phòng của Johnson cũng đã thay đổi người. Johnson đã xuống phi thuyền. Thế nhưng không hề nói lời tạm biệt, Johnson hẳn không phải là người như thế a. Đông nhiên Vương Tranh nghĩ tới, lần này Johnson đến đây khẳng định không phải du lịch, trên người hẳn là có mang theo nhiệm vụ. Vài người đồng đội đó thẳng thắn mà nói, Vương Tranh không quá quen, cảm giác không giống như là quân chính quy, mà như là đội lưu manh. Chuyện này không phải nói xuông, mà là từ thói quen của bọn họ có thể nhìn ra được. Mặc kệ làm cái gì, chúc phúc cho bọn họ lên đường bình an. Có một ngày, hắn cũng sẽ gia nhập hàng ngũ này. Mà ở nơi nào đó trên chòm sao Nhân Mã, một chiếc phi thuyền loại nhỏ đang bay ở bên trong biển sao. Mặt trên phi thuyền chính là Johnson cùng các đội viên của hắn, lúc này bọn họ đã không có biểu tình vui cười, ánh mắt ngưng trọng. Đây là một nhiệm vụ có tỷ lệ thành công chỉ 10%. Đối với bọn họ, sống hay chết đã không hề quan trọng nữa rồi, còn sống chính là làm việc mà mình cho rằng đáng giá làm. Cùng với các anh em cùng nhau chiến đấu. Đại ca, kỳ thật, ngươi vừa vặn thoát khỏi, không cần thiết lao vào vũng nước đục này, để cho chúng ta đi thu phục thì tốt rồi. Johnson mỉm cười. Ở trên người ta tiêu tiền nhiều như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để cho ta nhàn rỗi sao? Ha ha, nếu thế ta đều phải kinh ngạc. Cuối cùng cũng rời khỏi cái chiến hạm chết tiệt kia, nhìn đám người đó cả người ta đều không được tự nhiên. Mỗi người đều không có cách sống giống nhau, chúng ta có thế giới của chúng ta. Johnson bọn họ thuộc loại sống trong bóng tối ở bên dưới ánh sáng, đây là con đường mà bọn hắn lựa chọn. Trong đầu Johnson xuất hiện bộ dáng Vương Tranh, luôn cảm thấy còn có thể cùng tiểu tử này gặp lại, nhưng vừa nghĩ lại, chuyện này sao có thể được, sinh viên loại giỏi của học viện chiến thần, theo chân bọn họ không phải đi cùng một con đường. Đây là số mệnh. 10 hôm sau, khi chiến hạm ổ lỉm vũ lại đi ra từ trong phi hành gấp khúc, Tổng bộ Liên minh hệ Ngân Hà đã muốn lấy km để tính toán trong phạm vi. Đám người Vương Tranh cũng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, phi hành gấp khúc rất buồn tẻ, người trên phi thuyền đều đã lựa chọn cách này, đây cũng là lần đầu tiên vương tranh thể nghiệm. Chiến hạm ổ lìm ủ là do lì lản cả lọt chỉ định làm chiến hạm đại sứ, mà liên bang hệ mặt trời là một trong các quốc gia có gắn bó xử lý công vì hệ lâu dài C, được hưởng giấy thông hành cho phép thuộc cấp cao nhất dành cho đại sứ quán. Rất nhanh liền một đường bay thẳng, đi đến hành tinh vĩ đại đại biểu cao nhất cho sự văn minh của nhân loại. Phi thuyền từ từ tiến vào quỹ đạo trên hành tinh tiến đến cửa của cảng không gian, chiến hạm ổ lìm ủ khổng lồ, ở trước cửa khẩu thật lớn, giống như là con kiến nhỏ bé, liên minh ngân hà khổng lồ, giống như từng thước phim điện ảnh đang từ từ mở ra ở trước mắt. Cửa sổ bên mạn tàu, đám người vương tranh nhìn cửa khẩu thật lớn của cảng, đồng thời từ một bên cửa sổ mạn tàu, liền có hơn 10 chiếc phi thuyền đang cùng lúc tiến vào cảng. Phần lớn số này đều là chiến hạm vận tải tiếp tế, cũng có phi thuyền đại sứ giống như chiến hạm ô liềm tụ, đến từ các nơi trong ngân hà, văn minh nhân loại ở trong này, tụ tập va chạm ra làm vũ trụ lóe sáng ánh sáng ngọc. Chương 261, quyển 10 chương 5, Lì Lản Cạ Lót, 1. Đồng nhiên, một con thuyền màu lam sẫm, tiểu dáng bên ngoài rất khác với chiến hạm của nhân loại, ở giữa vũ trụ, làm cho người ta có một loại cảm giác là đang bay mà không phải bay. Lúc này, những phi thuyền khác đều tránh ra tuyến đường an toàn, ánh sáng lưu chuyển đẹp mắt, độ cong như cánh hoa ở mặt ngoài chiến hạm dập dờn nhộn nhạo, giống như hoàng đế cao ngạo, từ tuyến đường chính giữa bay vào trong cảng. Vãi hàng, người này dựa vào cái gì chảnh như vậy, như tại sao phải nhường đường cho nó? Nghiêm Tiểu Tô khó chịu bĩu môi, vừa mới thích thú đặc quyền trong chốc lát, trong nháy mắt liền biến thành nhường đường. Không thấy được lá cờ nàng tiên cá sao, đó là phiên hiệu ông vua biển cả, một trong các phi thuyền ngoại giao của Atlantis, là một trong 10 tòa lầu xử lý công việc quốc tế, có được quyền hạn cao nhất. Triệu Tinh giới thiệu nói. Nghiêm Tiểu Tô chỉ cái kỳ. Chẳng phải phi thuyền của chúng ta cũng là ngoại giao sao? Tại sao không thấy có người nể mặt chúng ta như vậy? Triệu Tinh cười lắc đầu. Chúng ta tuy cũng là phi thuyền đại sứ, nhưng lệ thuộc trái đất cho nên không có quyền hạn cao như vậy. Phi thuyền ngoại giao có được quyền hạn như vậy, toàn liên minh ngân hà không vượt qua 30 chiếc. Huống chi liên minh hệ mặt trời đã sớm không còn huy hoàng như năm đó. Thời đại nào cũng đều do thực lực định đoạt, không biết bao nhiêu liên bang yêu cầu hủy bỏ hệ mặt trời trong việc đãi ngộ xử lý công việc. Lúc này, lại có một chiếc phi thuyền siêu Việt bay qua, thật rõ ràng độ ưu tiên cực cao. Các chiến hạm ở trên tuyến đường này tự động né tránh theo trình tự, cam đoan để hòa hợp với quyền ưu tiên, chiến hạm ổ lỉm phủ đang chuẩn bị khởi động lại chỉ có thể tránh ra. Thân tàu đen nhánh, ngoại hình sắc bén giống như thú dữ gai góc bén nhọn, liếc mắt một cái liền làm cho trong lòng người ta phát lạnh. Không cần giới thiệu, ngoại hình kiêu ngạo như vậy, mọi người đều có thể nhận ra được, chiến hạm Black Dì Rồng. Đế quốc giả bị tản thuộc liên minh hệ ngân hà, nổi lên trong thời đại tinh tế đại hàng hải, sức mạnh gần với đế quốc Cát Lạn, khuyết trương rất mạnh mẽ. Hơn nữa về mặt thủ đoạn lại càng không hề kiêng dè. Không giống với trung ương tập quyền ở Atlant, đế quốc giả bị tàn áp dụng phân chia theo chức vị, Atlant cường đại là tinh anh, trong xương đi là con đường kỵ sĩ, mà đế quốc giả bị tàn là thiết huyết, lạnh như băng cùng số lượng lớn như châu chấu, giống như là quân đoàn hải tặc tẩy trắng. Hiện tại cũng là một trong các tòa lầu xử lý công việc quốc tế, ở thời đại tinh tế đại hàng hải, trước mắt nhân loại mới chỉ hoàn thành một lần tích lũy quan trọng nhất, thẳng thắn nói chính là cướp đoạt lấy. Cho nên anh cả cũng không thể nói gì thằng em, dạ bị tản chính là một kiểu không nói nguyên tắc mà thôi, từng tạo ra sự hủy diệt cho ba hành tinh. Chiếc chiến hạm Black Dì Rồng này cũng là một chiếc phi thuyền ngoại giao. Chiến hạm ổ lìm tủ vừa mới đáp xuống ở trên cảng không gian, nhân viên đại sứ quán của liên bang hệ mặt trời liền chạy tới. Đại sứ đích thân tới nghênh đón, đây là bày tỏ sự tôn kính đối với Tiếu Phỉ cùng Marco. Nghi thức có chút long trọng, điện thoại đám người vương tranh đều được gắn vào giấy phép thông hành đặc biệt của Lý Lạn Cạ Lót. Cấp bậc đãi ngộ cùng cấp với thành viên bình thường của đại sứ quán. Sau khi đi hoàn thiện thủ tục, đại sứ đem an bài người ở lại khu biệt thự của đại sứ quán. Tiếu Phỉ để nhân viên liên lạc do đại sứ quán trở về, không phải lần đầu tiên nàng đến Lì Lạn Cạ Lót, ở trong này không hề thiếu bạn tốt cùng người quen. Cơ hội khó được đi đến Lì Lạn Cạ Lót, các em có thể đi ra ngoài đi dạo, các quốc gia khu trao đổi cũng không tệ, nhưng là nhớ kỹ một chút. Nơi này là Lì Lạn Cạ Lót, các em đại biểu cho hệ mặt trời, đại biểu cho hình tượng của trái đất. Tiếu Phỉ đẩy đám người vương tranh đi ra ngoài, nàng cũng có rất nhiều bạn bè cũ cần gặp đang định cư ở Lì Lạn Cạ Lót. Đám người vương tranh vốn không tính ngồi chơi sới nước, khoảng cách lễ trao giải còn 3 ngày nữa. Lại đang nghỉ hè không đi ăn chơi thì quả thật có lỗi với tổ quốc rồi. Cảm giác du lãm Lì Lạn Cạ Lót thật kỳ lạ, đi một đường có thể nhìn thấy sự đặc trưng các quốc gia, như là đang chu du qua các quốc gia trong ngân hà. Mọi người dạo chơi không biết mệt mỏi, nhất là ở khu trao đổi giữa các quốc gia, lần đầu tiên đến đây của mỗi người đều có thể nhận được vật kỷ niệm miễn phí, mô hình, nón, cái móc chìa khóa, đều được miễn phí hết. Mặc kệ là cái gì, lấy vào tay chính là hai chữ vui vẻ. An Mỹ cùng Diệp Tử Tô đều có ham mê sưu tập mấy thứ này, đối với chuyện này Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô cũng miễn bản, thứ cho kẻ này bất tài. Không bao lâu, Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ lại trầm mê điều khiển cánh tay robot bắt lấy búp bê, chỉ là trình độ của hai người có hạn, bắt nửa ngày, cũng chưa thành công. Nhân viên công tác ở một bên nhìn miệng đều cười sai lệch, còn muốn tiếp tục gáp, lại phát hiện số lần miễn phí đã dùng xong rồi, ngay cả số lần của Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô cũng dùng, nếu tiếp tục sẽ tự trả tiền, một lần 10 đồng tiền ngân hà. Đắt quá. An Mỹ nháy mắt, không cam lòng. Ha ha, đắt là có nguyên nhân, các loại búp bê đều là sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tuyệt đối không phải thứ rẻ tiền do dây chuyền sản xuất sinh sản ra hàng loạt, hơn nữa dùng là lông người tuyết manta. Đây là một trong các thương phẩm dễ bán nhất của công quốc Lyon chúng ta. Nhân viên công tác rất lễ phép giải thích, ý cười trong mắt lại giấu không được, thật hiển nhiên, muốn bắt thì phải cần thao tác tương đương chuẩn, ánh mắt, tốc độ tay, đều cần. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng không xịn như vẻ ngoài, nếu thật sự là lông người tuyết, phóng tơi trái đất, ít nhất cần 2.300 tiền ngân hà một cái, đây vẫn là giá bảo thủ, lông xù đáng yêu cực kỳ, con gái căn bản là nhịn không được tâm lý muốn có một cái. Vương Tranh lúc này đã đi tới. Để ta thử đi, 10 đồng tiền ngân hà có phải không? Đúng vậy. Vương Tranh cười rồi lấy ra 100 đồng tiền ngân hà. Trước làm 10 lần. Cảm ơn đã chiếu cố. Nhân viên công tác rất vui vẻ, này đó là khoản mà hắn thu vào ngoài tiền lương. Đương nhiên trong lòng hắn cũng không xấu. Tính chờ thời điểm đám ngốc trái đất xài đến 300 đồng tiền ngân hà sẽ tặng bọn họ một cái vài cái huy chương kỷ niệm. An Mỹ lôi kéo Nghiêm Tiểu Tô. Không thành vấn đề a. Không cần bởi vì nàng muốn vài bút bê mà làm cho người ta tiêu phí như vậy. Không có việc gì, đại ca ra tay, một người còn hơn hai người. Nghiêm Tiểu Tô vũ bộ ngực nói. An Mỹ cùng Diệp Tử Tô nháy mắt mấy cái, cùng nhau hô Vương Tranh cố lên. Nhưng mà chỉ nửa phút sau. Lần đầu tiên của bạn học Vương đã bắt lên một con bút bê nhỏ. Nhân viên công tác sắc mặt có điểm kinh ngạc. Vận khí khá tốt. Rất tốt, tiếp tục. Vương Tranh cười cười, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tiểu Tô. Các ngươi muốn cái nào? Gấu trắng lớn. Chương 262, quyển 10 chương 6, lì lản cạ lót, 2. Nghiêm Tiểu Tô dũng cảm. Được. Nhân viên công tác chỉ cười, sức nặng của gấu trắng lớn, lấy khả năng thừa nhận trọng lượng của móng vuốt là căn bản không túm lên nổi. Nhưng mà, nửa phút sau. Ken 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 ken, chiếc máy phát ra âm nhạc chúc mừng, gấu trắng lớn rơi xuống. Tiếp tục, còn muốn cái gì? Rồng phun lửa thoạt nhìn có chút đáng yêu. Lần này nhanh hơn 10 giây, đã bắt được. Còn có gì nữa không? Tử Tô. An Mỹ đẩy Diệp Tử Tô ra, cơ hội tăng tiến cảm tình phải chủ động một chút nha. Ta muốn cái hoa hướng dương nho nhỏ kia. Sắc mặt nhân viên công tác giống như là sắp khóc rồi, dùng ánh mắt cảm tạ nhìn về phía Diệp Tử Tô, người tốt nha. Vương Tranh cười cười, rất nhanh bắt được. Mỗi người đều có phần, Vương Tranh còn có 6 cơ hội, trầm ngâm một tiếng. Bạn học Vương thật rõ ràng đem mục tiêu đặt ở trên con bút bê lớn nhất. Người anh em cao thủ, thả cho tiểu đệ một đường sống đi. Đây là vật kỷ niệm, trước đó đều là chơi đùa, để tiểu đệ mời khách. Nhân viên công tác vẻ mặt cầu xin. Cầu xin tha thứ. Vương Tranh cười cười. Quên đi, cũng không khi dễ các ngươi. Nhân viên công tác ngàn ân vạn tạ, hồi tiền, lại thỏa mãn yêu cầu đầy đủ của hai cô gái đẹp, trong bụng lại nghĩ rằng, trước kia người trái đất tới nơi này đều là chui vào hố, thế nhưng lần này thì. Rời khỏi khu vực công quốc Lyon, mọi người đều cảm thấy mỹ mãn. Các ngươi còn cười. Người ta đều thương tâm muốn chết. An Mỹ ôm gấu trắng lớn, bản thân thỏa mãn lại bắt đầu cảm thấy người khác đáng thương. Hắn kiếm được quá nhiều, cũng đâu chỉ có chúng ta ăn thua thiệt ở nơi này. Vương Tranh cười cười. Mọi người quay đầu lại, có thể là nhìn biểu hiện Vương Tranh, thế nhưng lại có không ít người cũng phấn đấu, chuyện này. Chơi đến tận hứng, sắc trời cũng dần dần trở nên tối, mọi người cũng đói bụng, An Mỹ giữ chặt Nghiêm Tiểu Tô. Chúng ta vừa rồi nhận được tờ giới thiệu những món ăn, lấy ra xem thử. Nghiêm Tiểu Tô rút ra, mọi người thảo luận một chút. Chọn quán được khen ngợi nhiều nhất, gọi điện thoại đặt trước vị trí rồi trực tiếp đi qua. Nhà ăn phục vụ thật đúng chỗ, không khí cũng tốt, rất nhiều khách hàng. Nhưng nà chọn lựa trang hoàng dùng tài liệu tán âm, chỉ cần không phải la to, âm thanh khách khứa tại các bàn đều rất khó rơi vào thai một bàn khác, thích hợp vừa ăn vừa nói chuyện. Các ngài đặt trước là bàn 4 người, mời đến bên này. Nữ nhân viên phục vụ bộ dạng ngọt ngào, giọng nói cũng mềm mại. Em gái thật đẹp a. Nghiêm Tiểu Tô cùng Vương Tranh trao đổi ánh mắt, không cần ngôn ngữ. Chỉ biết trong lòng hắn kêu lên là từ này, sắc thật rất đẹp. Phần cứng thật hoàn mỹ, liền xem thức ăn. Chọn vài phần món ăn chủ đạo của quán, đồ ăn làm rất nhanh, hương vị cũng thật ngon, bất quá Vương Tranh ăn có điểm không đã hứng, ăn ngon là ăn ngon, nhưng mà số lượng thì hơi ít. Vừa ăn vừa nói chuyện trời đất, Nghiêm Tiểu Tô bỗng nhiên nói. Các ngươi nhìn xem người bên kia, có phải nhìn chằm chằm vào chúng ta hay không? Vương Tranh cười cười, Diệp Tử Tô cùng An Mỹ đồng loạt nhìn qua, bàn kia có ba người đang dùng cơm, trong đó cáo một người đập nhìn chằm chằm bàn bọn hắn. Diệp Tử Tô hơi hơi nhíu chân mày, người kia, thoạt nhìn đúng là có chút khá quen mắt, nhưng mà nàng cũng không biết. Đúng lúc này, người nọ đang nhìn chằm chằm Diệp Tử Tô rốt cuộc đứng lên đi tới. Mạo muội hỏi một câu, xin hỏi, có phải là Diệp Tử Tô ở Thượng Kinh hay không? Ngươi là? Nhi Cải Si, lớp bên cạnh ngươi ở cấp 2. Nhi Cải Si lộ ra nụ cười sáng sảng. Chúng ta còn cùng nhau nhận học đồng, sau đó không lâu ba mẹ ta được điều đến Lý Lạng Cạ Lọt, ta cũng chuyển trường theo. À, Nhi Cải Si, thì ra là ngươi, đã lâu không gặp, mời ngồi. Diệp Tử Tô cười nói, kỳ thật cũng chỉ là gặp mặt qua vài lần, có chút ấn tượng, nhưng dù sao có thể ở dị quốc tha hương gặp được đồng hương, vẫn là chuyện thật vui vẻ. Mấy người bạn này xưng hô như thế nào? Nhi Cải Si ngồi xuống, liền cùng đám người Vương Tranh mỉm cười hỏi. Ta gọi là Nghiêm Tiểu Tô, đây là An Mỹ bạn gái ta, bạn thân của ta, Vương Tranh. Nghiêm Tiểu Tô cười giới thiệu, thầm nghĩ thật sự là vòng tròn khác biệt, Tử Tô từ nhỏ quen bạn cũng đủ ngưu bức. Ha ha, các ngươi tới nơi này là... Lý Lảng Cạ Lọt cũng không phải nơi du lịch, có thể tới nơi này cũng có thân phận hoặc là làm vì hệ, vài ngồi ở đây hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Vương Tranh đạt được giải thưởng sinh viên vật lý học có cống hiến của Liên minh Ngân Hà năm nay. Nghiêm Tiểu Tô tự hào nói. À, thì ra ngươi chính là Vương Tranh, nghe thấy đã lâu. Nhi Cải Si khách khí nói. Vương Tranh cười cười, hắn có thể cảm giác được đối phương từ lúc ngồi xuống chỗ này đều lộ ra cảm giác đang nhìn xuống, không phải thật sự muốn làm quen bạn bè. Vận khí tốt thôi. Nhi Cải Si cười. Ha ha, có thể có được giáo viên hướng dẫn tốt như Tiếu Phỉ, vận khí thứ này quả thật không giống nhau. Nghiêm Tiểu Tô ánh mắt nhíu lại, thằng nhóc này muốn ăn đòn A. Vương Tranh cười cười. Lúc này Nhi Cải Si từ điện thoại bắn ra danh thiếp điện tử, nói. Lý Lảng Cạ Lọt ta rất quen thuộc, có chuyện gì cần có thể điện thoại cho ta, ta còn có người bạn đang gọi, hẹn gặp lại. Nói xong, liền rất lễ phép đứng dậy, cùng đám người Vương Tranh chào tạm biệt lẫn nhau, liền về tới vị trí trước đó của hắn. Hai người bạn của Nhi Cải Si thản nhiên cười nói. Nhi Cải Si, nhanh như vậy sẽ trở lại, cô gái này lớn lên trông không tệ à, tỉnh thánh không có ra tay. Tạm thông qua đi, miễn cưỡng đập vào mắt. Nhớ rõ trong nhà có mở công ty robot còn tạm được, người ngồi kế bên cũng là người lần này nhận thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật bên vật lý, Vương Tranh. Nhi Cải Si chiêu đãi hai người, cũng là người được giải thưởng cống hiến lần này, lần lượt là giải thưởng về sinh vật học cùng công nghệ thông tin, hiển nhiên ba người có vẻ quen thuộc, đại khái là cùng một vòng tròn, tình huống gia đình cũng không chênh lệch lắm. Vương Tranh. A, chính là cái tên học sinh của Tiếu Phỉ. Ha ha, ta nói tại sao ngươi lại trở lại nhanh như vậy? Thì ra có đối thủ a. Hán. Người đang vũ nhục ta sao? Chúng ta từng bước một đi lên, người ta là đứng ở trên bả vai của giáo viên mà bay lên. Nhi Cải Si khoe miệng lộ ra một tia xem thường. Cô gái nói nhiều kia cũng không kém, dù sao còn có vài ngày, tìm một cơ hội làm cho ta thích thích đi. Loại cỏ dại này ngươi cũng có hứng thú. Lớn nhỏ cũng là con gái của nhà giàu mới nổi, chất lượng còn có thể a. Ba người cười trộm, ánh mắt không ngừng ngắm bên này. Nghiêm Tiểu Tô nói. Đại ca, thằng nhóc này có điểm láo ca à, làm sao ta nào cảm thấy lời nói của hắn như có gai đây? Vương Tranh cười. Mặc kệ nó, đừng bởi vì người khác mà phá hủy tâm tình của mình. Một mâm sườn heo nướng, chất thịt mềm ngọt mà không ngán, bạn học Vương ăn thật sự vui vẻ. Để hai miếng cho An Mỹ của ta. Bạn học Nghiêm kêu lên. Chương 263, quyển 10 chương 7, câu lạc bộ người cao tuổi, 1. Cút một bên đi, em không ăn, bạn học Vương Tranh đừng khách khí với tên mập này. Nghiêm Tiểu Tô nháy mắt như bị sét đánh. Tên mập. Anh béo lắm sao? Anh đang phát triển theo hình cầu. Nghiêm Tiểu Tô sợ tới mức sờ sờ bụng, gần nhất cuộc sống quá tốt, đúng là càng ngày càng mập ra a. Kỳ thật ở nơi xa xôi như vậy gặp được người cùng quê là một chuyện thật vui vẻ, nhưng dường như đối phương tỏ ra vẻ thật sự cao xa, Diệp Tử Tô cùng mấy người Vương Tranh cũng không muốn dùng mặt nóng dán mông lạnh. Có thể ở Lý Lản Cạ Lọt làm quan ngoại giao, quả thật thuộc loại tinh anh trong xã hội. Thuộc xã hội thượng tầng. Khó trách ngay cả Diệp Tử Tô đều có điểm khinh thường. Mặc dù có nhạc đệm nho nhỏ, nhưng mà thức ăn lại rất ngon, bốn người cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, bữa tối mọi người đều ăn rất tận hứng. Màn đêm hạ xuống, cuộc sống hạnh phúc ở Lý Lảng Cạ Lọt chỉ vừa mới bắt đầu. Trên thực tế, tuy rằng đây là hành tinh hành chính, nhưng những thứ giải trí ở nơi này đều là cao cấp nhất. Dù sao tập trung cao tầng của các quốc gia, cái gì cũng không thiếu, hơn nữa đãi ngộ cũng tốt nhất, chỉ nhìn ngươi có đủ cấp bậc để hưởng dụng hay không. Trở lại biệt thự, Tiếu Phỉ cũng mới trở về, trên mặt mang theo nụ cười, thực nghiệm thành công tìm được cửa để đột phá, trao đổi với các phương diện khác cũng càng thêm thuận lợi, hiển nhiên ở trong quá trình trao đổi với bạn bè, không hề thiếu thu hoạch. Diệp Tử Tô mang đến đoàn đội, cũng đều đi theo Tiếu Phỉ, lúc này liền cùng Diệp Tử Tô báo cáo tình huống. Các ngươi tán gẫu, chúng ta đi trên lầu xem sao trời, bầu trời lý lạng cả lót, nghĩ thôi cũng cảm thấy lãng mạn. Nghiêm Tiểu Tô lôi An Mỹ đi lên lầu hưởng thụ thế giới của hai người. Màn đêm là thời điểm tình lữ thân thiết nhất, hiển nhiên không có người đi để ý tới bọn họ. Thật ra Vương Tranh có chút hối hận để cho bọn họ đi lên, hai người kia nên nhốt trong một cái lồng sắt nhốt suốt một mùa hè, xem hai người còn có thể anh em như vậy hay không. Tiếu Phỉ nói với Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô. Đúng rồi, buổi tối ngày mai có một bữa tiệc, là cô cùng vài ông bạn già tổ chức, Vương Tranh cùng đi với cô, đều là những người có quyền uy trong các lĩnh vực, cũng có đệ tử của bọn họ. Nói xong nhìn thoáng qua Vương Tranh đang mặt nhăn mày nhíu. Tử Tô, lát nữa kéo tên nhóc này đi ra ngoài chọn một bộ quần áo thật tốt, nhớ ghi hóa đơn. Nghe như lời của Tiếu Phỉ, buổi tiệc này rất lớn, hẳn là sẽ có không ít nhà khoa học nổi danh trình diện, cũng không chỉ trong giới vật lý, giải thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật, các học viên được thưởng trong các lĩnh vực tự nhiên cũng sẽ xuất hiện lộ mặt gặp gỡ. Đồng thời, cũng là vì đun nóng cho giải thưởng Nobel của Ngân Hà vào 3 tháng sau. Yên tâm đi, giao cho em. Diệp Tử Tô cười nói, Vương Tranh ở một bên hoàn toàn bất lực không có quyền quyết định. Thói quen chọn quần áo của Diệp Tử Tô quả thật làm cho Vương Tranh e ngại nha, cho dù đối mặt lớp lớp chủng tộc chủng dạ gọ dạ cũng không bị tàn phá đến như vậy, Diệp Tử Tô cũng là buồn cười. Xem hình dạng của ngươi, quần áo ta có thể tự chọn, không cần ngươi đi nữa, đối diện có chỗ nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta điện thoại liên hệ. Tử Tô, ngươi thật sự là cứu tinh a. Vương Tranh té chạy. Cảm giác đi dạo phố lâu thêm chút nữa chỉ số thông minh đều sẽ giảm sút, tế bào vận động cũng trở nên máy móc. Toàn bộ khu vực công cộng trừ có thương trường quán cà phê các địa phương phổ biến, còn có một chút nơi thật đặc biệt, theo địa phương khác chưa thấy qua nơi như thế. Trong đó có cửa hàng du giả mặt tiền tạo hình cổ quái giống cái ông lão tương đối khoa trường, chiêu bài bắt mắt bên dưới có một hàng chữ, chỉ số gen thấp hơn 90 miễn bảo. Bảng hiệu kiểu này, quả thật là vẽ mặt trần chuồng A. Là lý lản cả lọt thì có thể chảnh như vậy sao? Hắn còn muốn vào xem một chút. Vương Tranh vừa muốn đẩy ra cửa của quán du giả, liền nhìn thấy một màn hình bắn ra, một chuỗi công thức hiện ra, là mật mã vào cửa. Trong năm giải đáp, trả lời chính xác thì được vào, nếu không biết thì hãy rời đi trong vòng 3S, bằng không sẽ gặp địa giận, cảm ơn đã phối hợp. Bạn học Vương ngây người, gấu nha, phải trâu bò đến cỡ nào mới dám làm kiểu này, người nào ở trong này mở quán. Quan trọng là mở ở Lý Lãng Cà Lọt, chẳng lẽ không có đại gia. Quán lớn nào san bằng cái quán nhỏ này sao? Nhìn người đi tới đi lui, dường như không có ý san bằng cái quán này, xem ra tố chất cùng lực nhẫn nại của người ở nơi này là rất cao. Nhưng mà không bao gồm hắn. Chỉ số gen là nỗi đau trong lòng bạn học Vương nha, hắn muốn vì tất cả những người chỉ số gen không đủ 90 chứng minh một chuyện. Ít nhất giờ phút này, 28 cùng 88 cũng là một cấp bậc. Cũng chính là một phép toán phân tích chiều không gian thứ 5 trong số học trụ cột đơn giản, cần chút tâm tính. Bạn học Vương cũng chỉ cần đúng 48S. Đưa vào đáp án, màn hình biến mất, cửa kêu két một tiếng rồi mở ra, lọt vào tai chính là tiếng mắng nổ vang. Lão mục, hôm nay không tiêu diệt ngươi, ta cùng họ với ngươi. Gheo, ngươi đã sớm mang họ của ta, trở về luyện thêm 100 năm đi. Hai ông lao tóc bạc, độ tuổi tương đối nhau, đang lửa nóng phun nước miếng mắng lẫn nhau, tay cũng không nhàn rỗi, ở trên không trung không ngừng khoa tay múa chân, đang chơi trò chơi. Nơi này quả thật là một cửa hàng du giả rất đặc biệt. Không hề có nhân viên phục vụ, hai lão nhân đang đối chiến, còn có hơn 10 người tuổi cũng không nhỏ đang vây xem. Ngất nha, đây là câu lạc bộ người cao tuổi sao? Trên hai màn hình, công thức liên tiếp trôi xuống, so đấu tốc độ giải đề, ai chậm hơn thì ỷ cổn hình cái đầu của người đó sẽ bị ỷ cổn cái đầu của đối phương lấy búa tạ gõ một chút, từ lớn biến thành nhỏ. Cũng không khác gì trẻ con, đấu lên cơn tức, hai lão nhân quyết không phân thắng thua không dừng lại. Xem bộ dáng thổi dâu trừng mắt bọn hắn. Làm cho Vương Tranh không khỏi nhớ tới lão cổ, hiểu ý cười. A, một tiếng hét thảm vang lên, ỷ cổn cái đầu của người được gọi là lao gẹo bị gõ nằm út sắp xuống. Gẹo vừa nhấc đầu liền thấy được trong đám người một tuổi rất trẻ đang cười nhạo hắn. Tên nhóc, là ngươi, không cần nhìn, chính là ngươi. Ngươi vào bằng cách nào? Gẹo nghiêm mặt vừa hù vừa nói. Mọi người ở đây cũng quay đầu, lúc này mới phát hiện, trong phòng lại có hơn một người thanh niên, đều rất kinh ngạc. Xin lỗi, đi nhầm. Ta liền rời đi. Vương Tranh cảm giác không khí không đúng lắm, không phải cấp chú bác chính là cấp ông nội ông ngoại, áp lực thật to nha, hắn cũng không muốn ngây người lâu ở đây.
Khoan đã, ngươi cho nơi này là chỗ nào?
Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?
Gheo hiển nhiên thua tức cần tìm người phát tiết nha.
Thưa cụ không phải là muốn bắt cóc Tống Tiền A?
Vương Tranh cười nói, ông lão này tức lúc giận dữ giống như ông lao trên bảng hiệu cờ ép cờ.
Để hai miếng cho An Mỹ của ta.
Bạn học nghiêm kêu lên.
Chương 264, quyển 10 chương 8, câu lạc bộ người cao tuổi, 2.
Cụ con mắt nhà ngươi, thấy qua cụ nào trẻ tuổi lại đẹp trai như vậy sao?
Gheo tức giận, kết quả chung quanh một đám cùng thiếu.
Lão Mục thì cười đến thiếu chút nữa không thở nổi.
Ha ha, cậu bé, thật có ánh mắt, không cần để ý lao già này, mỗi lần thua đều như vậy, lại nói.
Nghẹn, ngươi giải được à, độ khó của đề bài hôm nay cũng không thấp a.
Lão Mục, ngươi ra cái gì?
Toán học cao cấp Mỹ là tổ, thời hạn là năm, để cho ta xem.
Ô hát, không đến một đã giải xong.
Nhất thời trong phòng im lặng, một đám người nhìn Vương Tranh giống như xem quái vật.
Cha cha, xem ra là đến đây đá bãi.
Lão Mục nói, một đám người giống như là quản lý viên của vườn bách thú nhìn chằm chằm, làm cho cả người Vương Tranh không được tự nhiên.
Khu khu, các vị chú bác, ta đến chỉ muốn uống chút cà phê, còn có việc bận, đã thế này, đi trước một bước.
Ha ha, anh bạn nhỏ, nơi này có cà phê, nhưng lại là miễn phí, chuyện gì đến sẽ phải đến.
Thằng nhóc, còn muốn chạy sao, đáng tiếc nha, ở trong này, cho dù dần đến đây, cũng không muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.
Gheo kiêu ngạo nói, làm râu dựng lên. Thật uy vũ.
Vương Tranh đánh giá đối phương một chút, giá trị vũ lực chắc bằng không đi, nơi này hẳn không phải là ổ bắt cóc Tống Tiền.
Có thể giải đề nhanh như vậy, nói rõ tiêu chuẩn toán học cùng năng lực tính nhẩm của ngươi đều rất tốt, như vậy đi, chơi với chúng ta một trận, ngươi thắng là có thể rời đi.
Lão Mục cười nói.
Để cho ta tới, lão tử thích nhất treo bạn nhỏ lên đánh.
Gheo gấp khó mà dằn nổi nói.
Vương Tranh không nói gì, nơi này đều là loại người nào nha.
Cậu bé. Lão già này chính là miệng thối một chút, gần đây hắn mê tít CT, chỉ bằng thân thể như thế này khẳng định là bị người ta treo lên đánh, mỗi ngày được người khác khen tặng học sinh tiểu học tốt bụng, kỳ thật hắn là học viên giả khu đế, ha ha.
Người chung quanh trêu chọc nói.
Gheo lại là mặt không đỏ tim không đập nhanh, hoàn toàn không xem chuyện này ra gì.
Vương Tranh xem như hiểu được, gặp phải lão ngoan đồng ham chơi, độ tuổi này còn chơi CT, hắn không bị treo lên đánh thì ai bị treo lên đánh.
Ta không hiểu trò chơi này lắm.
Vương Tranh nói, nhìn thấy bọn họ liền nghĩ tới lão cổ, phong cách nói chuyện đều không khác nhau, cứ coi như là bồi mấy ông lão nói chuyện phiếm.
Rất đơn giản, không ngừng có đề xuất hiện, ai hoàn thành trước tiên, ỷ cồn hình đầu của ngươi có thể đập bẹp ỷ cồn hình cái đầu của đối phương, đập đến khi nằm úp là thắng.
Lão Mục nói.
Vương Tranh gật gật đầu, Gheo vui vẻ, xem ra hắn thật sự thích phương pháp chơi đùa kiểu này, Gheo đã xoắn lên ống tay áo.
Tên nhóc, lá gan rất lớn à, yên tâm, kỳ thật bụng dạ của ta tốt lắm. Sẽ không để ngươi thua thẳng đâu.
Vương Tranh cười cười, đứng ở đối diện, hai người chuẩn bị xong, màn hình chợt lóe lên, đồng thời một loạt đề mới từ kho đề được hạ xuống.
Có tính nhẩm đơn giản, cũng có yêu cầu suy luận mức độ cao, chậm thì không sao, chỉ có tính sai mới bị trừng phạt, cũng sẽ bị đối phương đánh.
Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Gheo vị này cũng thật là, không nên khi dễ trẻ con, nhưng nói gì đi nữa có thể so đấu cùng Gheo, bản thân chính là chuyện vinh quang, hắn thật sự không hay chơi đùa cùng người bình thường.
Vừa mới bắt đầu Gheo tính thả một chút, một sau, sắc mặt Gheo ngưng trọng, tay không ngừng, ánh mắt cũng thẳng tắp, từ đùa giả biến thành thật rồi.
Không bao lâu sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Đây là gặp quỷ sao?
Tốc độ của tên nhóc này lại nhanh hơn Gheo, khúc dạo đầu vẫn là một ít đề đơn giản, phản ứng giải nhanh hơn một chút cũng là lẽ thường.
Nhưng là lúc Vương Tranh giải một vài đề toán biện luận cực nhanh, mọi người ở đây hóa đá.
Một đám trung niên đến già cả, cũng không biết lúc nào khí chất đều đã xảy ra biến hóa.
Vương Tranh dẫn đầu trước ba đề, cùng tình huống Lão Mục vừa rồi không khác lắm, lúc này lại có thêm một đề rơi xuống.
Mọi người thở dài một trận, vận khí của Gheo khá tốt, ở trong kho đề có một số đề không giải được.
Một khi gặp cơ bản chính là ngang tay, thông qua trò chơi này tăng mạnh trạng thái cùng cảm giác, có thể kích thích linh cảm, ngẫu nhiên sẽ ở một số đề chưa thể giải quyết phát sinh ra linh cảm, cho dù một chút cũng rất tốt, đây là dung nhập công việc vào trong giải trí.
Vương Tranh cũng hơi hơi nhíu nhíu chân mày. Suy đoán phản ứng cơ học nhược xỉ trong chiều không gian thứ 5, khá phiền toái à.
Suy đoán phản ứng cơ học nhược xỉ trong chiều không gian thứ 5, là một loại thuật toán đã có kết quả từ lâu, nhưng quá trình còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng suy đoán, nhưng có thể kết luận thứ này ở số học về không gian có lực ảnh hưởng thật lớn, không ít nhà khoa học đều cho rằng là chính xác, nhưng mà quá trình này rất đau đầu, từng có vài loại luận chứng, nhưng cũng không thực sự hoàn mỹ.
Đại khái trần chờ một, Vương Tranh bắt đầu ra tay, trước kia cùng lão cổ tán gẫu qua, lão cổ đánh giá là có chút đầu óc, nhưng lá gan không lớn. Mấy người lớn tuổi chung quanh cười cười, loạn viết loạn vẽ là phải bị trừ điểm. Lão mục cũng cười, nhưng không bao lâu biểu tình đọc lại, gẹo phía đối diện vốn đang rất đắc ý nhưng rất nhanh buông tay bỏ quên giải đề, mà là nhìn phía đối diện. Biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Làm sao lại có thể như vậy? Đây là không thể thực hiện được, chiêu số này ta đã từng dùng qua, đến trung lộ sẽ chết. Hả? Tại sao hắn lại vòng vo? Cái này? Đây là theo chiều không gian thứ 13 xoay ngược giải quyết chiều không gian thứ 5. Cũng dám suy tưởng A. Nhưng từ lúc bắt đầu giải đề, trong phòng ngay cả tiếng nói chuyện cũng không còn, chỉ còn lại có một cái máy móc cổ xưa cứ vài phút lại kêu nhỏ tít tít. Tốn hơn một giờ, Vương Tranh mới làm xong, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, là có chút nho nhỏ vui thích, đầu óc đều trở nên sinh động. Theo bản năng nhìn thoáng qua điện thoại. Ba cuộc gọi nhỡ, hơn một giờ trôi qua. Chết tiệt A, toán học khâu khiếp, lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh A. Vương Tranh cũng không rảnh nói chuyện, chạy mất nhanh như chớp, Tử Tô hẳn là chờ hắn rất lâu. Vương Tranh đi rồi cũng chưa có người chú ý tới, ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm màn hình. Thật lâu sau lão mục là người thứ nhất phản ứng lại. Quen đứng trên cao nhìn ra xa, chẳng trách người khác thành công ta thì không, xem ra ta phạm vào tật xấu ánh mắt hẹp, khó trách luôn không giải được. Lại một lát sau ghẹo đang rung đùi đắc ý cũng tỉnh táo lại. Tên nhóc này đầu góc lớn lên như thế nào? Mọi người cũng có lúc từng nghĩ đến phương hướng đó nhưng bản năng liền lược trôi qua, bởi vì phương hướng này là vấn đề. Ai ngờ hắn sẽ chuyển từ chiều không gian thứ 5 sang chiều không gian thứ 13 rồi lại quay lại chiều không gian thứ 5. Tên nhóc này đúng là... Hả, người đâu? Chương 265, quyển 10 chương 9, khiếp sợ. Lúc này mọi người mới phát hiện, tên nhóc kỳ quái kia đã không thấy. Ở đây chỉ có Lao Mục cùng Gẹo có thể hiểu hết lời giải, những người khác còn rối rắm ở nửa đường, dù sao không phải cùng một lĩnh vực, xem hơi biết một chút mà thôi, cũng không có thể hoàn toàn hiểu được. Lao Mục, suy luận này đúng không? Nói chuyện là một người trung niên, là nhà hóa học nổi danh, mặt này không phải sở trường, quả thật xem không hiểu. Đúng, cũng là suy luận hoàn mỹ nhất cho tới thời điểm này. Tên nhóc này là đệ tử của ai, chưa từng nghe qua. Đúng vậy, nhân tài như vậy không có khả năng không biết. Lão Mục, không phải tên nhóc này là con riêng của ngươi đó chứ, các ngươi đang cùng nhau diễn song hoàng. Mục Phùng Xuân là người có uy tín trong lĩnh vực này, nếu có người suy luận ra, không có khả năng đến bây giờ một chút động tĩnh không có. Theo ta được biết trước mắt còn chưa giải ra được. Ngươi đừng nói cho ta, một tên nhóc còn chưa biết tên đi nhầm cửa, sau đó liền đem vấn đề làm phức tạp chúng ta vài năm giải quyết rõ ràng sau đó tên nhóc này lại thần bí biến mất, hắn xuyên qua đến chắc. Gẹo không tin nói. Khẳng định là ngươi cố ý trêu đùa ta. Mục Phùng Xuân lắc đầu. Bản thân ta cũng không nghĩ tới một bước này, gặp ủy. Trong phòng mọi người ở khe khẽ nói nhỏ, không có khả năng à. Mọi người đều là tồn tại đứng đầu trong từng lĩnh vực, tin tức cũng là linh thông nhất, vấn đề khó thuộc chuyên ngành nổi danh như thế, nếu là có người giải ra được, không có khả năng không công bố trước tiên, lại càng không để một đứa trẻ đến trêu đùa. Trẻ con. Gheo cùng Mục Phùng Xuân hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên mọi người đều ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào. Một thiếu niên xem ra chỉ mới 16-17 tuổi, làm sao có thể phân tích vấn đề như vậy ba? Đây không phải học bằng cách nhớ là có thể. Hả? Qua hai ngày nữa không phải có cái giải thưởng sinh viên gì gì sao? Có người nói. Miễn bàn, mấy thứ đó có ý tải, lao tử không muốn lãng phí thời gian đi. Ý của ngươi là nói, tên nhóc này là người đoạt giải ba. Gheo nói. Có thể nhận thưởng hay không ta không biết nhưng ta hoài nghi cái đề này là do chính tên nhóc này tự giải. Mục Phùng Xuân nói. Trong phòng im lặng, chuyện này có khả năng sao? Nhưng Mục Phùng Xuân cũng là người có tư cách nhất để nói lời này. Đúng rồi. Con bé Tiếu Phỉ kia đến đây, có mời chúng ta đi tụ hội, ta vốn là đùn đẩy, nếu không mau chân đến xem, nói không chừng tên nhóc kia đã ở đó. Có đạo lý, ta không tin tên nhóc này là hạng người vô danh, ngày mai đi xem. Các người đi, ta cũng đi, xem ra chúng ta thật đúng là xem thường người tuổi trẻ này. Đúng vậy, chúng ta khó có được thời gian tụ hội, vốn không nghĩ bị việc này quấy rầy, xem ra thật sự cần phải tham gia rồi. Diệp Tử Tô cũng không có sốt ruột, nhìn thấy Vương Tranh đang vội vàng chạy tới. Cười nói. Chỉ trong chốc lát mà ngươi chạy đến nơi nào vậy? Vốn đang nghĩ uống được chút cà phê miễn phí, kết quả vào nhầm câu lạc bộ người cao tuổi, vừa rồi bồi mấy ông lão nói chuyện phiếm, chọn quần áo xong chưa? Biết ngươi sợ phiền toái, đều đã chọn cho ngươi rồi. Diệp đại tiểu tỷ anh minh thần võ, hùng bá thiên hạ. Vương Tranh lập tức vỗ mông ngựa. Tiểu Tranh tử, không tệ lắm, khởi giá hồi cung. Diệp Tử Tô tạo hình như là thái hậu. Diệp Tử Tô chọn quần áo khẳng định là rất có phẩm vị. Vương Tranh tự biết bản thân mình rất hai lúa trong việc này, thứ hắn thích không nhất định thích hợp cho trường hợp này, dù sao chỉ là đi vào đứng cho đủ số, không có gì to tát cả. Lúc trở về cũng không thấy bóng dáng của Tiếu Phỉ cùng Marco, xem ra đi tới Lì Lạn Cà Lọt, hai vị này cũng khó có được cơ hội thả lỏng một chút, đi gặp bạn bè cũ. Diệp Tử Tô cùng An Mỹ lập tức tiến hành trao đổi chiến lợi phẩm, con gái luôn có chút chuyện hưng phấn như vậy, đại gia Tô đã dần dần mất đi hứng thú đối với Lì Lạn Cà Lọt. Nói như thế nào đây, nơi này tràn ngập một loại mùi vị tinh anh, làm cho đại gia Tô không có chỗ để phát huy. Nếu không phải khoảng cách quá xa, nói không chừng hắn sẽ trở lại trái đất. Khác biệt so với đại gia Tô, những người khác trong phòng 007 rất vui vẻ hưởng thụ kỳ nghỉ hè sung sướng. Nếu không ngươi cũng đến đây đi. Nhà của ta có phòng trọng lực riêng, tối đa gấp 3 lần trọng lực, Ngạ Luân ca đã mua xong vé máy bay rồi. Trần Tú nói, vừa lúc mọi người cùng nhau họp mặt. Tiểu Chính Thái cảm thấy nghỉ hè nếu có thêm tiểu đồng bọn thì càng có nắm chắc sự quấy rầy của mấy bà chị, có lẽ có thể cho tiểu đồng bọn thu hút lực chú ý của các bà chị, hắn xem như có thể thành công hưởng thụ tự do cô gái ở bờ biển. Mỗi lần tới đó lúc sắp thành công lại bị mấy bà chị đồng loạt vừa lên phá hoại. Trương Sơn cười cười. Cảm ơn, để lần sau đi, gần đây ta phải bế quan. Nếu đi bờ biển làm gì còn có thể tĩnh tâm huấn luyện, hiệu quả giữa dụng tâm và không cần chú tâm là không giống nhau, lúc cất bước đã chậm so với người khác, vì thế càng phải cố gắng hơn. Tắt điện thoại, thay đổi quần áo, Trương Sơn đi vào võ quán ở gần đó, con gái chủ quán là bạn học thời trung học của hắn. Bạn học Trương Sơn. Nghe nói ngươi vòng vo chạy qua khoa điều khiển robot. Muốn thử một chút với ta không? Khu khu, người đệ tử, đừng nói giỡn. Từ Dĩnh, tuyệt đối là nhân vật nổi danh ở trung học, bộ dáng thanh thuần khiến người ưa thích, dáng người rất cao, nhất là cặp chân dài được xưng là xếp thứ nhất toàn trường. Ba đời tổ tiên nhà nàng đều mở võ quán, trong phạm vi gần quảng trường 10 con đường không tìm thấy được một tên lưu manh nào. Nghe nói phương pháp tu luyện tổ truyền của nhà nàng chính là dọn dẹp lưu manh du đãng có thực lực ở xung quanh quảng trường. Trung học nếu ai khi dễ người, sẽ bị nàng chỉnh sửa, có nàng ở đây, toàn bộ trật tự đều rất tốt, nhưng thật ra làm cho trường học ra không ít nhân tài so với các năm trước. Nhưng mà phải nói, chỗ châu bò nhất của Từ Dĩnh chính là ở những người theo đuổi nàng, trừ nam sinh từ các trường khác ra thì còn có không ít cô gái xinh đẹp. Ta nhớ rõ ngươi có viết thư tình cho ta nha, sao rồi? Lên đại học nhìn thấy nhiều con gái khác nên thay lòng đổi dạ. Từ Dĩnh cười tủm tỉm, nhìn không ra nàng vẫn thích đùa giỡn. Trương Sơn dở khóc dở cười. Thư tình gì, đó là chiến thư, ngươi đánh người ngồi cùng bàn với ta thay hắn ra mặt mà thôi. Ta nói thư tình của ngươi nhìn thế nào ấy, không giống như bình thường, như vậy ta sẽ yên tâm, xem ra ngươi chuyển khoa điều khiển robot, không phải là vì ta. Từ Dĩnh cười cười, nàng cũng học ở khoa điều khiển robot, nhưng không phải học viện chiến thần, mà là ở khu vực châu Mỹ. Học viện Apollo, đặc biệt chiêu sinh của khóa này 3. Chương 266, quyển 10 chương 10, thổ lộ, 1. Bà chị, cảm giác một mình không tốt lắm, đi vào cùng luyện đi. Trương Sơn chỉ vào phòng trọng lực. Đi. 10 sau. Trương Sơn bị Từ Dĩnh đè trên mặt đất, Từ Dĩnh hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Trở nên mạnh rồi à nha. Vô nghĩa, ca đi ra từ huấn luyện doanh IG, thử lại lần nữa. Ngươi không phải đối thủ của ta. Từ Dĩnh rất bình tĩnh. Trụ cột của Trương Sơn khá tốt, đáng tiếc là chưa từng huấn luyện hệ thống, chiêu số xem như toàn tự chế, đối với nàng mà nói loại chiêu số này, cho dù mạnh hơn nàng gấp đôi, cũng có thể dễ dàng ném đi, công phu không phải luyện không. Một giờ sau, liên tục bị đánh bại 16 lần, rốt cục bạn học Trương Sơn thành công cũng đè được bà chủ nhỏ Từ Dĩnh xuống đất, làm cho Trương Sơn nhịn không được phát ra tiếng hú như thú hoang. Đánh ngã một nữ nhân có đáng giá cao hứng như vậy sao? Một câu. Lập tức dập tắt hùng tâm đang cao chót vót của người nào đó. Cũng đúng. Ha ha, tốt lắm, tiềm lực của ngươi mạnh hơn ta, đáng tiếc là không có huấn luyện theo hệ thống đúng tiêu chuẩn, xuất ra hoàn toàn dựa vào cậy mạnh, cận chiến là cần kỹ xảo. Vui đùa đủ rồi, bà chủ nhỏ họ Từ bắt đầu dạy dần cho Trương Sơn. Có thứ gì đó không phải cứ đến trường học là có thể học được, một ít kỹ xảo cá nhân, tuy rằng phương pháp không phải bí mật, nhưng là muốn luyện được không có sự dạy bảo chuyên nghiệp, khẳng định làm nhiều công ít. Lại một giờ trôi qua. Tốt, hôm nay kết thúc ở đây thôi. A, Trương Sơn có điểm lưu luyến, ánh mắt như có lửa nhìn Từ Dĩnh. Đột nhiên cảm thấy kết giao cùng ngươi có lẽ cũng không tệ. Cút. Từ Dĩnh hung hăng nhìn Trương Sơn trừng mắt một cái. Chỉ làm ra vẻ, Tomboy, ta đi đây, ngày mai lại đến chiến. Trương Sơn xoa bả vai có chút ế ẩm, phất phất tay, kỳ thật hắn đang gắng sức nói, quan trọng không phải muốn thắng, mà là từ trong chiến đấu học tập một số kỳ xảo. Về mặt này Từ Dĩnh mạnh hơn hắn rất nhiều. Đúng lúc phải rời khỏi, đột nhiên Trương Sơn nhớ tới một chuyện. tại sao ngươi biết ta chuyển khoa?
Biết hắn tham gia IG không có gì, nhưng mà chuyện hắn chuyển sang khoa điều khiển robot, hẳn vẫn được giữ bí mật.
Em gái ngươi nói cùng ta, không phải ngươi chưa nói cho người nhà của ngươi là ngươi đã chuyển khoa đó chứ?
Ta ngất, xong đời.
Đưa đầu cũng một đao, lui đầu cũng là một đao, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Trương Sơn mới vừa về đến nhà, liền nhìn thấy em trai em gái đều thành thật ngồi ở giữa phòng khách, mẹ của mình đang bận rộn ở trước bàn ăn, dọn ra các món ăn, cha thì ngồi nghiêm chỉnh ở chủ vị nhìn báo điện tử.
Trương Đức Dục nghe thấy âm thanh Trương Sơn trở về, ngẩng đầu, nhìn Trương Sơn liếc mắt một cái.
Đã về rồi, ăn cơm trước.
Mẹ của Trương Sơn nói.
Trương Đức Dục thản nhiên nhìn thoáng qua Trương Sơn lập tức vô cùng thành thật ngồi xuống.
Nghe người ta nói, con chuyển sang khoa điều khiển robot.
Trương Sơn gật gật đầu.
Vâng, thưa cha.
Ta và chủ nhiệm khoa của con đã nói chuyện, việc học tập của con không có khó khăn gì, cũng không có vấn đề, thành tích của cuộc thi cũng rất lý tưởng, tại sao lại không thích vật lý?
Trương Đức Dục có điểm đau lòng, hắn không phải là người cha cũ kỹ, nhưng mà mắt thấy con mình không khôn ngoan như thế, vô cùng đau đớn à.
Cha, con cảm thấy khoa điều khiển robot càng thích hợp với con, so sánh với việc làm nghiên cứu thì con càng thích cảm giác chiến đấu, con muốn tòng quân.
Tòng quân.
Trương Đức Dục vẫn cảm thấy hắn rất hiểu rõ đứa con lớn cao ngạo này, giờ trở nên có chút xa lạ, hắn chính là dòng dõi đèn sách, thế nhưng sinh ra đứa con muốn làm binh, Trương Đức Dục đều có chút chuyển không kịp.
Đại Sơn, mẹ không tán thành tham gia quân ngũ.
Nguy hiểm rất nhiều, lại nói nếu làm nhà khoa học giống cha của con cũng được người khác tôn kính thật tốt.
Mẹ của Trương Sơn cũng phản đối.
Cha, trước kia con cảm thấy học vật lý quả thật rất vui vẻ, bởi vì người chung quanh đều vì con học rất tốt mà khích lệ con.
Nói con không hổ là con trai của cha cọp không sinh con chó, làm cho con cũng từng cho rằng đây là thứ con cần.
Nhưng mà lên đại học con mới phát hiện loại vui vẻ này không phải là giấc mộng, mà là hư vinh.
Con vẫn luôn lấy sự chờ mong của cha xem là giấc mộng, thẳng đến khi con phát hiện robot, cái loại cảm giác này mới là thứ mà con muốn.
Đến một bước này, Trương Sơn cũng có cái gì thì nói cái đó.
Trương Đức Dục nhíu chân mày, đây cũng không là lý do.
Con cũng không nhỏ, hẳn là phải nhìn vào sự thật. Hơn nữa ở mặt vật lý thì con cũng rất có thiên phú.
Trương Sơn có thiên phú, hắn mới kỳ vọng cao đối với con mình, một người có lẽ trên nhiều khía cạnh đều có thể có thiên phú.
Nhưng mà vật lý hiển nhiên càng thích hợp cho Trương Sơn phát triển tương lai, thân là một người cha, hắn cũng muốn giúp cho Trương Sơn.
Chuyện này con cũng không phủ nhận, nhưng mà con người còn sống là vì làm chuyện bản thân mình muốn, loại cảm giác này không giống với, con cảm giác từng tế bào đều sôi trào, hơn nữa cho dù làm một chiến sĩ robot, những gì trước kia con học được cũng có thể dùng được.
IG huấn luyện doanh giai đoạn thứ 3 huấn luyện ngoài vũ trụ, con trai của cha đạt được hạng nhất.
Cha, con là do cha dạy dỗ, cha cảm thấy, con sẽ qua loa làm ra quyết định lớn đến như vậy sao?
Con tự hỏi suốt một học kỳ rồi mới quyết định.
Trương Sơn thật sự nói, mấu chốt nhất là hiện tại Trương Sơn đã trưởng thành, trên người đã có một cỗ khí thế.
Không được, rất nguy hiểm, cho dù cha con đồng ý, mẹ cũng không đồng ý.
Một khi mà mở miệng chính là hạ quyết định.
Ở nhà này tuy rằng do cha làm chủ, nhưng mà thường thường mà mới là tổng chỉ huy ở sau màn, nói một không hai.
Khu khu, mẹ, tốt xấu gì con cũng xuất thân từ học viện chiến thần, không phải như mẹ tưởng tượng, con phải làm thông soái, không phải loại binh lính đi đầu như mẹ tưởng tượng đâu.
Trương Sơn cười nói, đối phó với mà kỳ thật dễ dàng hơn nhiều.
Nói như vậy không nguy hiểm.
Đương nhiên, bằng không ai thèm đi.
Trương Sơn vũ bộ ngực cam đoan.
Hơn nữa, chỉ số thông minh của con có thể miêu sát toàn bộ bọn hắn.
Trương Sơn thi triển ba tấc miệng lưỡi mới làm hai lão đại trong nhà nói đến không trả lời được, từ giấc mộng đến cuộc sống, đạo lý lớn một chuỗi tiếp một chuỗi, cuối cùng cũng lừa dối được.
Buổi tối, em gái chui vào phòng Trương Sơn.
Anh cả, vừa rồi chị Từ nhắn tin cho em, hỏi anh ngày mai mấy giờ đi ra võ quán.
Anh cùng chị Từ sẽ không phải.
Ấy ấy cái kia rồi nha.
Làm sao chị ấy lại có số điện thoại của anh?
Người nào?
Là cô tomboy kia à?
Bộ dạng lớn lên trông còn tạm được đi, nhưng không là kiểu mà anh thích.
Đúng rồi, em không có việc gì thì ít tiếp xúc với cô ấy.
Nghĩ đến người theo đuổi của Từ Dĩnh 2/3 đều là nữ sinh nhỏ tuổi, Trương Sơn cảm thấy phải đề phòng tiểu muội đi ra bên ngoài.
Chương 267, quyển 10 chương 11, thổ lộ, 2.
Anh cả không cho phép anh vũ nhục chị Từ, chị ấy rất ôn nhu, nói đi, mấy giờ đi đây?
Buổi chiều trễ một chút khoảng 4 giờ. Buổi sáng anh có kế hoạch huấn luyện khác.
Ừm, à, anh cả, em cảm thấy so với trước kia thì anh càng đẹp trai, em ủng hộ anh, cố lên.
Em gái nhỏ cơ cơ nắm đấm nhỏ bé, kỳ thật đây mới là mục đích chủ yếu để nàng vào phòng của anh mình.
đi làm bài tập của em đi, nhóc con xảo quyệt. Em gái mới vừa đi, em trai lại chạy vào. Thằng nhóc, có chuyện gì nói thẳng đi. Em nói đại ca anh muốn làm cái trò gì, thiên phú vật lý tốt như vậy, lại đi khoa điều khiển robot gì gì đó, vừa rồi cha hỏi em bài tập, cái này xong rồi, danh tiếng cùng gánh nặng vật lý của nhà họ Trương toàn bộ áp trên người của em, anh nhẫn tâm nhìn em bị tàn phá như vậy sao? Em trai liền đặt mông ngồi xuống trên giường Trương Sơn, quen thuộc từ bên dưới nệm rút ra một quyển tạp chí người lớn. Thằng nhóc khốn kiếp, tại sao lại giấu mấy loại này ở trong phòng của anh? Dù sao đại ca anh giờ lên đại học cũng không còn ở trong nhà, giấu chút ít này nọ cũng không. Anh chơi xấu nha, có phải là anh em ruột thịt hay không? Trương Sơn túm lấy thằng em trai một hơi xách ra ngoài cửa. Đừng ở trong phòng anh xem mấy thứ này. Khóa cửa lại, xoay người, xốc nệm lên, quả nhiên còn có không ít. Mỗi bản đều là sách quý giá tận 100 đồng tiền ngân hà, mỗi một trang đều là giấy điện tử chứa hình động, còn có 10 trang phải mang mắt kính 3D mới có thể nhìn thấy toàn cảnh các pha 3D. Một nửa tiền tiêu vặt của thằng em đều ở trong này, Trương Sơn thật sự là vô cùng đau đớn nha. Mở tạp chí ra, Trương Sơn quyết định lấy tinh thần phê phán đi xét duyệt thằng em mình rốt cuộc sa đọa đến mức nào. Nhìn trong chốc lát, Trương Sơn phải bỏ đi ra ngoài chạy 20 cây số, làm cho bản thân thanh tỉnh lại. Nằm trên ban công, Trương Đức Dục nhìn bóng dáng đứa con lớn càng chạy càng xa, hừ một tiếng. Mẹ Trương Sơn từ phía sau đi tới, bưng ra cà phê vừa mới pha ra. Vẫn còn tức giận sao? Con cũng lớn, đã có thể tự mình quyết định. Ai, thằng nhóc này thật sự có thiên phú ở mặt vật lý, đáng tiếc. Ông làm như giới vật lý thiếu nhà họ Trương các ông thì sẽ không thể chuyển động chắc, năm đó không phải ông cũng vụng trộm đi tổng quân rồi bị nắm trở về, đứa nhỏ này giống ông thế còn gì. Trương Đức Dục mỉm cười. Đó đều là chút chuyện lúc tuổi trẻ, cuối cùng hắn cũng bỏ đi giấc mộng hoàn thành lý tưởng của cha mình. Kiên trì theo ý của mình cũng không phải dễ dàng làm được như vậy. Không phải bà cũng phản đối sao? Tôi chỉ là thử xem nó, có hiểu rõ mọi chuyện hay không, thằng nhóc này còn cố lừa gạt tôi, cũng không suy nghĩ lại là ai sinh ra nó. Nhìn bóng dáng Trương Sơn, hai người đều hiểu ý lộ ra tươi cười. Nếu nó đã quyết định rồi thì mặc cho nó làm đi, nam tử hán đại trượng phu, sai rồi cũng không tính sai. Trương Đức Dục nhẹ nhàng nói. Trong lúc chạy như điên, Trương Sơn phát ra tiếng sói tru đối với bầu trời đêm. Gái ơi là gái, mấy thứ dính dáng đến 18 quả nhiên không thể nhìn a. Vương Tranh vốn tưởng sẽ nhàn rỗi, nhưng lúc gần đi Tiếu Phỉ luôn mãi dặn dò, còn để cho Diệp Tử Tô nhìn chằm chằm hắn. Làm cho bạn học Vương bị buộc mặc vào tây trang, mang theo nơ. Đại ca, cũng không phải đi ra mắt, đi ra nhanh lên. Nghiêm Tiểu Tô ở bên ngoài kêu lên, may mắn bọn họ không cần đi, từ nhỏ đến lớn. Nghiêm Tiểu Tô chịu không nổi chính là ở cùng một chỗ cùng với đám con ngoan trò giỏi ưa thích biểu hiện. Huống chi buổi tiệc ấy là học sinh giỏi trong học sinh giỏi, quả thực chính là địa ngục, cũng khó cho Vương Tranh phải đi chịu đựng. Đừng kêu nữa, nút thắt này để làm gì? Đại ca, cái đó gọi là nút cài tay áo. Đại gia Tô Chu lên nói. Ta xem ngươi đừng đi là tốt hơn. Nghiêm Tiểu Tô, anh ra lại ngứa, đừng không có tiền đồ như vậy, tương lai Vương Tranh sẽ trở thành nhân vật lớn, trường hợp loại này khẳng định phải gặp rất nhiều. An Mỹ trừng mắt nói, không phải đâu, anh cùng đại ca quan hệ mật thiết lớn lên, tình huống của hắn là gì anh còn không biết sao. Loại địa phương câu thúc như thế này không thích hợp với bọn anh, mặc tây trang còn mang nơ. Không thể tưởng tượng. Nghiêm Tiểu Tô bất đắc dĩ khoát tay, hai người bọn họ đều là chuyên gia mặc đồ thoải mái, từ lần trước hắn mặc tây trang bị nói thành tên nhà quê liền không bao giờ nữa mặc. Một lát sau Vương Tranh đi ra. Nút thắt này sao lại chặt như vậy, quá chặt đi. Tại sao các ngươi nhìn ta chằm chằm? Nhìn không ra ngươi rất có thân hình nha. An Mỹ cười nói. Diệp Tử Tô gật gật đầu. Cỡ vừa chuẩn, thật không tệ. Vương Tranh cười cười. Mặc thứ này trên người rất là phiền toái, vẫn là đồ bình thường thoải mái hơn. Hắc hắc, cái này gọi là trang phục, kỳ thật chính là ngụy trang, dù sao ở loại trường hợp này vẫn là phải áp dụng, đi làm sạch bọn họ đi. Nghiêm Tiểu Tô nói. Nghiêm Tiểu Tô, đừng cả ngày e sợ cho thiên hạ không loạn, lần này đi đều là người có uy tín cùng danh vọng. Không thể làm cô giáo Tiếu Phỉ mất mặt. Đừng gõ đầu của ta chỉ tùy tiện nói thôi. Không có việc gì, ta cũng chỉ là một người đi ngang qua, xuất phát đi. An Mỹ kéo Diệp Tử Tô nhỏ giọng nói. Kích cỡ vừa khớp, thực dụng tâm nha, Diệp đại tiểu thư. Chỉ biết rêu cả ta. Không nghĩ tới Vương Tranh tên này mặc trang phục tử tế lại mẻn lì như thế, chật chật, xem ra ta phải bước đại gia của nhà chúng ta đi rèn luyện, nhìn cái bụng phệ của hắn kia. An Mỹ vừa đi miệng cũng không ngừng nói. Ngươi cũng không cần cả ngày khi dễ Tiểu Tô, tính tình tốt như vậy rất khó tìm. Ta làm như thế cũng vì muốn tốt cho hắn. An Mỹ cười nói. Bốn người lái xe đệm từ đến hội trường, nhưng chỉ có Vương Tranh đi vào. Các ngươi không có việc gì thì có thể đi dạo ở khu vực này quanh đây, nói không chừng ta sẽ đi giang gay. Vương Tranh nói. Đi đi, cố gắng làm quen nhiều một chút, ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt, chúng ta chờ ngươi. Diệp Tử Tô nói. Vương Tranh sửa sang lại cái nơ một chút, thứ này cảm giác giống mấy ông lão, nha, đây là cái ngày gì mà khổ bức như thế. Lúc Vương Tranh đến cũng không tính là sớm, hơn nữa vừa vào cửa liền gặp được người quen cũ Nỉ Cải Xì. Nỉ Cải Xì thấy hắn đến cũng không có gì ngoài ý muốn. Vương Tranh, hoan nghênh a, mời vào, mọi người đều đang chờ để làm quen với ngươi đây này. Trong đại sảnh đã có hơn 10 thanh niên, đều mặc trang phục chỉnh trọng, những người con gái còn lại là tranh nhau khoe sắc, các nàng cũng không bởi vì đam mê học tập liền xem nhẹ bề ngoài. Đây là thiên tính của phái nữ, cái loại trạch nữ học đến hết thuốc chữa là chuyện từ mấy trăm năm trước, từ trên người Tiếu Phỉ liền có thể thấy được luồng đốm. Chương 268, quyển 10 chương 12, Tinh Anh, 1. Lần trước ở nhà ăn gặp được hai người cũng đi lên. Dẹp bỏ, hành tinh mù, lần này đạt được giải thưởng cống hiến sinh vật. Dẹp bỏ cười cười, hành tinh mù lệ thuộc chòm sao tiên nữ. Keji, giải thưởng cống hiến công nghệ thông tin, đến từ hành tinh quang phổ của chòm sao nhân mã, nghe danh đã lâu. Ba người đánh giá Vương Tranh giống như là xem động vật. Nikasi cười cười. Vương Tranh là sự kiêu ngạo của trái đất, lấy được giải thưởng cao nhất của lần này, chúng ta không có biện pháp so với, mọi người đều phải cố gắng học tập từ hắn mới đúng. Nói xong muốn chụp bả vai Vương Tranh không chút dấu vết lùi một bước né đi. Người như thế là Vương Tranh không muốn gặp nhất, vừa thấy mặt sẽ lên mặt, coi Vương Tranh giống như đàn em của hắn. Nikasi sửng sốt, không nghĩ tới Vương Tranh không nể tình như vậy, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Chư vị, vị này chính là Vương Tranh. Những người khác thản nhiên nhìn thoáng qua Vương Tranh, cao thấp đánh giá một phen, sau đó tiếp tục thảo luận riêng, căn bản không coi hắn là chuyện gì quan trọng. Nikasi thực bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đừng để ý, tới nơi này đều là một đám con trời. Bọn họ có chút tức giận đối với việc người giành giải thưởng cao nhất lần này. Vương Tranh mỉm cười. Chỉ biết oán giận rất khó trưởng thành, xem ra bọn họ còn cần tôi luyện thêm. Nửa câu không hài lòng rất nhiều, huống chi Vương Tranh cũng không phải đến đây để đấu võ mồm, tùy tiện tìm một bàn có vị trí còn trống, có ăn có uống, vẫn theo lệ thường. Ăn xong chạy lấy người, dù sao cũng đã đến, Tiếu Phỉ hẳn sẽ không trách hắn. Tên nhóc này còn rất kiêu ngạo a. Che giấu tự ti thôi, Nikasi, nếu ngươi còn ở địa cầu. Làm sao có phần của hắn? Nikasi đã được cấp phép di dân lỉ lạng cạ lọt, làm sao ổng có thể đi đến chỗ quê mùa như chỗ đó nữa? Nikasi trên mặt có chút khó chịu. Đối với việc xuất thân là người trái đất vẫn làm cho Nikasi rất không thoải mái, hiện tại hắn là người lỉ lạng cạ lọt. Nói cho các ngươi một bí mật, buổi tối hôm nay có thể sẽ có các nhân vật lớn đến đây, chờ coi được rồi. Chậc, là ai a, các ngươi chờ xem đi. Tên nhóc thật sự có khẩu vị, muốn đi trêu chọc hắn hay không? Quên đi. Nơi này là bữa tiệc của chúng ta, trong chốc lát các giáo viên hướng dẫn cũng tới, để cho hắn tự kỷ ở đó đi. Nikasi nhìn thoáng qua trong góc, cảm giác đây đúng là con cún ghẻ. Đi chọc thứ này có điểm hơi hạ giá. Vương Tranh ăn rất vui vẻ, trường hợp này, trừ ăn uống ra thì mấy thứ khác không có ý nghĩa gì, đám người chung quanh không ngừng nói chuyện phiếm đồng thời chỉ trỏ về phía Vương Tranh. Cũng không trách Vương Tranh bị nghị luận, hắn đạt được giải thưởng cao nhất lần này dành cho sinh viên ngân minh. Nhưng mà cùng những người khác không giống ở chỗ hắn đột nhiên toát ra, mà người khác đều có số năm thành tích cùng lượng luận văn đếm rõ. Hiển nhiên những người này đều cho rằng đây là kết quả do Tiếu Phỉ dẫn dắt, tính là bản sự gì. Vương Tranh cũng lời giải thích, theo bọn họ nói thì như thế nào, dù sao cũng không mất miếng thịt nào. Lúc này một cô gái trên người mặc váy dài màu phấn hồng tay bưng một ly chạm bình đi tới. Ngươi chính là bạn học Vương Tranh. Vương Tranh ngẩng đùn. Hình như là ta. Cô gái che miệng cười. Ngươi người này cũng rất hài hước nha. Chúng ta đều nghĩ ngươi sẽ không đến. Vì sao? Vương Tranh cười cười, cô gái này tuổi cùng hắn không chênh lệch là mấy. Ha ha, vừa nhận được tin tức, lần giải thưởng cao nhất là công chúa Y Nạ tự mình ban phát, vì thế ngươi liền trở nên nổi tiếng, cái này tốt rồi, cừu hận liền càng sâu, bọn họ cố hết sức chỉ vì muốn có thể làm quen với công chúa Y Nạ một chút. À, Vương Tranh trong lòng nóng lên, sau khoảnh khắc vui mừng. Hắn hiểu được hẳn là Y Nạ biết được hắn đến mới có thể đến. À liên xong rồi. Cô gái đẩy kính mắt cao lên, trực tiếp ngồi xuống. Làm quen một chút, Tạ Nhã Đình, đến từ nước Cộng hòa Cạ Dạ Cạ, chuyên ngành kỹ thuật sinh học. Xin chào, Vương Tranh, đến từ trái đất, khoa vật lý. Vương Tranh nói. Ở trong này chúng ta cũng coi như đồng hương. Đúng vậy, áo váy của ngươi xem rất được. Phải không, ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ là bọn họ giống như khinh thường người đi ra từ hệ mặt trời. Tạ Nhã Đình nói, hôm nay nàng đã trải qua chuẩn bị tỉ mỉ, không nghĩ tới sau khi tới nơi này, những người này đều là bộ dáng như một đám con trời, chỗ nào là tới cho bạn, đều là đến để khoe khoang. Chúng ta không cần để mắt tới bọn họ a. Vương Tranh vẫn giữ vững mục đích ăn uống của bản thân, Tạ Nhã Đình đặt một chén rượu ở trong tay Vương Tranh, vừa lúc Vương Tranh có chút hơi nghẹn, uống một hơi cạn sạch. Ngươi người này nói còn rất có triết lý, bọn họ là cố ý cô lập ngươi, ngươi còn chưa đến, đám người này đang nói làm sao ra vai phủ đầu với ngươi, đều nói ngươi dựa vào. Tạ Nhã Đình bỗng nhiên che miệng lại, có chút ngượng ngùng. Vương Tranh nuốt một miếng thịt bò. Chỉ biết dựa vào giáo viên thôi, học viên dựa vào giáo viên không phải là chuyện rất ư là bình thường sao. Bạn học Vương rất thản nhiên, sớm chỉ biết sẽ bầu không khí kiểu này, thật sự là không hợp nhau, có lẽ cho tới bây giờ hắn cũng không phải là mầm tốt để làm nghiên cứu khoa học. Tầm mắt của đám người này quả nhiên rất cao, vẫn là khoa điều khiển robot càng thêm chân thật, sinh động. Tạ Nhã Đình, lại đây đi, hắn có gì tốt mà nói chuyện cơ chứ? Hai cô gái mặc trang phục rất bắt mắt đi tới nói, trực tiếp không nhìn Vương Tranh, dường như nói vài lời với Vương Tranh sẽ làm thân phận của các nàng giảm đi. Ta ở đây rất tốt. Tạ Nhã Đình nói. Hai nàng liếc nhau, không sao cả xoay người bước đi. Đủ xứng đôi. Cũng đúng, màu phấn hồng quê mùa như vậy cũng chỉ có nàng mới ăn mặc. Không có nàng, làm sao có thể làm nổi bật sự tao nhã của chúng ta. Tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng Vương Tranh vẫn nghe được rõ ràng, Tạ Nhã Đình cũng nghe được một chút. Đều là chút con nít, trứng cá muối nơi này ăn rất ngon. Vương Tranh nói. Tạ Nhã Đình nhìn Vương Tranh. Lòng dạ của ngươi cũng rất rộng lớn, không tệ. Xem như làm quen được một người thú vị, lát nữa còn có dự định gì không? Cô giáo của ta đến đây, ta liền lượng, vài người bạn của ta còn chờ ở bên ngoài. Lần này nghe nói sẽ có một số nhân vật có uy tín trong các lĩnh vực cũng đến, lại là trong trường hợp không chính thức, đây là cơ hội tốt để trao đổi à. Tạ Nhã Đình bộ dáng như rất tiếc hận. Chí hướng của ta không ở mặt này, sang năm liền chuyển sang khoa điều khiển robot. Vương Tranh vừa ăn vừa nói. Phúc! Tạ Nhã Đình lập tức mất khống chế. Phun trạm bền văng lên đầy mặt Vương Tranh, thân thủ của bạn học Vương không tồi nhưng mà chỉ né được một nửa, lần này. Ai nha, xin lỗi, ta không phải cố ý, tại sao ngươi lại có thể chuyển khoa, làm sao trường học đồng ý giải quyết cơ chứ? Chương 269, quyển 10 chương 13, Tinh Anh, 2. Tạ Nhã Đình vội vàng lấy khăn tay ra lau giúp Vương Tranh. Xin lỗi. Trường hợp quan trọng như vậy. Quần áo lại bị bẩn, tay chân Tạ Nhã Đình cũng là có điểm luống cuống. Vương Tranh tùy ý khoát tay. Không sao, ta chỉ đi ngang qua mà thôi, trong chốc lát sẽ đi rồi. Lúc này một trận tiếng động lớn ồn ào vang lên trong đại sảnh. Tiếu Phỉ, Marco, còn có ba người tuổi trung niên cùng nhau đi vào. Mười mấy tên học viên ở đây đều đi lên, Tiếu Phỉ cùng Marco lần này đã làm ra náo động thật lớn, bọn họ xem thường Vương Tranh, nhưng lại rất sùng bái Tiếu Phỉ. Lần đột phá này, làm cho Tiếu Phỉ được xếp dự bị trở thành nhà vật lý học lừng danh nhất thế kỷ này, phải biết rằng... Chỉ có nhà vật lý học mới có thể trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất. Cho tới bây giờ, còn không có ngành nào khác có thể thay thế được. Huống chi Tiếu Phỉ lại tuổi trẻ như thế, quả thật nổi bật có một không hai. Song song với Tiếu Phỉ, cùng đi với Marco là ba người có danh vọng cực lớn thuộc các lĩnh vực khác. Hiển nhiên đều rất quen thuộc lẫn nhau, lần nào Tiếu Phỉ cũng có chuẩn bị mà đến, lý luận chuyển thành thực tế, cần các cao thủ hỗ trợ, ví dụ như dựng mô phỏng chuyên nghiệp. Đến lúc này, một đám thanh niên vừa rồi vẫn còn đang ra vẻ sĩ diện giờ rất khiêm tốn với phong thái khiêm tốn, một đám đều là tỏ ra thành kính. Vương Tranh, ta đi qua đây. Tạ Nhã Đình biết bỏ qua cơ hội này khả năng ngày sau rất khó đụng phải. Vương Tranh gật gật đầu, với hắn mà nói, hết thảy mọi thứ ở nơi này đều rất bình thường, chỉ cần không có người nào nhàn rỗi đến tìm hắn gây phiền toái thì tốt rồi. Tiếu Phỉ nhìn qua, Vương Tranh khoa tay múa chân làm động tác, lại chỉ bên ngoài, ý nói hắn muốn phánh khỏi đây. Giáo sư Đồng, đây chính là Vương Tranh, không phải ngươi muốn làm quen với em ấy sao? Trung niên họ Đồng ánh mắt hơi giật một cái. À, thật không, nghe nói rất nhiều lần, ta cũng muốn gặp xem hắn là người xuất sắc như thế nào. Thấy Tiếu Phỉ ngoắc, Vương Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới. Vương Tranh, đây là tiến sĩ Đồng học Vũ, hiện tại là ngôi sao sáng về mặt vật lý không gian. Tiếu Phỉ hơi nháy mắt một chút. Vương Tranh bất đắc dĩ à, lại rơi xuống hố rồi, sớm biết như thế thì sẽ không tới. Hiện tại hắn vừa nghe mấy chữ ngôi sao sáng liền có chút dùng mình. Tên nhóc, nghe Tiếu Phỉ nói, sang ý đột phá về định vị không gian di động là đến từ em, hơn nữa ở trên đường đến đây lại có ý tưởng mới. Đồng học Vũ nói, đều là hai vị thầy giáo dạy tốt, em làm gì có ý tưởng nào. Vương Tranh cũng không muốn biểu diễn ở đây, bằng không khẳng định sẽ bị một đám người bới lông tìm vết không để yên cho, huống chi vừa thấy tư thế đối phương chính là muốn kiếm chuyện. Thưa thầy, bạn học Vương Tranh rất khiêm tốn, hôm trước em cùng bạn học Vương Tranh ngẫu nhiên gặp phải, thì không phải như thế, bạn ấy có rất nhiều ý tưởng đối với lĩnh vực vật lý đương đại. Nikasi đột nhiên nói, còn lộ ra một nụ cười chân thành nhìn Vương Tranh. Vương Tranh cũng không nghĩ tới tên nhóc này còn biết chơi người như vậy, TS cả nhà mày chứ cao với trả thù nha. Lúc này phản bác cũng đã trễ, người khác vào trước là chủ, nói gì thêm cũng chỉ càng khẳng định hắn đang dối trá. À, Tiếu Phỉ, giọng điệu đệ tử này của ngươi cũng đủ lớn, bao quát toàn giới vật lý, ta cũng không dám nói như vậy. Đồng học Vũ thản nhiên nói. Vương Tranh cũng cảm giác được cái gì, gần đây thanh danh lan truyền của Tiếu Phỉ quá lớn, có thể làm cho đồng học Vũ cảm thấy có áp lực. Người này là đến đòi sĩ diện, thường nghe nói học thuật đấu tranh không thua gì chiến trường, hơn nữa càng biết âm người, hiện tại xem ra thật sự là có điểm như vậy. Đồng tiên bối, không chỉ có đương kim giới vật lý, toàn bộ giới khoa học đều nhân tài xuất hiện lớp lớp à, ở đây cũng đã có nhiều như vậy. Vương Tranh cười nói, không hề có chút nổi nóng. Điểm kỹ xảo nho nhỏ ấy đã muốn chọc giận hắn, cũng quá mức trẻ con. Còn lại vài giáo sư kỳ thật cũng hiểu được cần chú ý vào bầu không khí như nơi này, cũng không muốn làm chuyện này quá mức. Vương Tranh, tuy rằng lấy được một chút thành tích, nhưng vẫn phải khiêm tốn à, nhất là phải giống như các giáo viên của mình, cần phải học tập nhiều hơn. Ừ, con đường khoa học này phải có kiến thức vững chắc cùng tính nghiêm cẩn, nhìn xem ngươi, trường hợp chính thức lại quần áo lại không chỉnh tề, người như vậy làm sao có thể là người ham học hỏi được. Đồng học Vũ tương đối không khách khí, hắn chẳng những gõ Vương Tranh, cũng là mượn cơ hội này hạ thấp mặt mũi Tiếu Phỉ, ý là nói cho Tiếu Phỉ, tuy rằng ngươi lấy được chút thành tích, nhưng ta mới là người có quyền. Tạ Nhã Đình bị chen đẩy ở bên ngoài có chút sốt ruột, học vật lý nếu đắc tội đồng học Vũ, con đường đi về sau chẳng khác nào bị chặt đứt ta. Trên mặt Tiếu Phỉ mỉm cười như trước, cũng không có ý giải vây thay cho đệ tử của mình, bởi vì nàng biết Vương Tranh tên nhóc này kỳ thật rất không dễ chọc, ngươi không chọc giận hắn thì tốt, nếu làm hắn tức giận, thì cũng chẳng thèm quản ngươi là ngôi sao sáng hay cái khỉ khô gì. Xem độ tuổi của đối phương, bạn học Vương Tranh nhịn, nhưng nếu vẫn châm chọc như thế, vậy thì sẽ không xong rồi, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Lúc này ở cửa vang lên một giọng nói sang sảng. Cho hề chứ so với trà sánh, ngươi là người mẫu sao, ăn mặc dễ nhìn có tác dụng rắm gì, có tài mới thực sự mới là vương đạo. Gheo giống như ông lão cờ ép cờ đi đến, nhanh giống như cơn gió thoáng chốc đi đến trước mặt Vương Tranh, từ trên xuống dưới đánh giá Vương Tranh. Lão mục, ta nói đúng phải không, đã nói tên nhóc này khẳng định là người lần này đoạt giải thưởng cống hiến cao nhất. Vương Tranh, ta đã nói, chứ ngươi ra chỉ sợ cũng không người khác, Tiếu Phỉ. Ngươi cô bé này rất không có suy nghĩ. Thầy Gheo, tại sao ngài loài đến đây, không phải thầy đã nói. Tiếu Phỉ cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Miễn, nếu bằng đám này, ta đến để làm gì, nhưng tên nhóc này chính là một chuyện khác, nhóc con ngươi không có lương tâm à, thắng xong bỏ chạy, làm hại ta tra xét tư liệu một ngày mới tìm được ngươi. Nói xong liền kéo tay của Vương Tranh, như sợ Vương Tranh biến mất. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đây là đang ca bài gì. Gheo, ngươi chạy nhanh như vậy để làm gì. Lớn tuổi rồi mà cũng không sợ té ngã sao? Mục Phùng Xuân thanh âm vang lên. Lão Mục, lần này ta thắng ngươi, ta đã nói tên nhóc này nhất định ở đây. Mục Phùng Xuân xuất hiện, lập tức làm cho các học viên đều kích động, mặc dù Tiếu Phỉ có danh tiếng, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, lực ảnh hưởng không đủ. Nếu nói hiện tại ở giới khoa học ai có uy vọng nhất, vài thập niên trước khẳng định là Alan Tukul, hiện tại khẳng định là Mục Phùng Xuân. Nhóc con, lòng dạ của ngươi không tốt nha. Khi dễ ông lão xong rồi cứ như vậy bỏ đi. Mục Phùng Xuân cười nói. Chương 270, quyển 10 chương 14, SG tờ hạng 3 mà tưởng sô cô la loại 1, 1. Hắn vừa xuất hiện, đồng học Vũ sẽ không có cửa để tự cao tự đại, vô luận từ học vấn thành tựu hay là địa vị, Mục Phùng Xuân đều cao hơn hắn một đoạn, cho dù là Gheo cũng không kém so với hắn. Lúc này ngoài cửa lại đi vào hơn 10 người, mọi người ở đây đều có điểm há hốc mồm, chuyện này. Ngân Minh muốn trao giải Nobel trước thời hạn hay sao? Tiếu Phỉ, một đám ông bạn già chúng ta đến đây để kiếm náo nhiệt, không thành vấn đề đó chứ. Ngài nói đi đâu thế, toàn là khách quý mời đều mời không được. Tiếu Phỉ vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Vương Tranh, tên nhóc này nhất thời không nhìn ra còn có thể quậy ra chuyện này. Mục Phùng Xuân cười gật gật đầu. Tiểu Đồng A, tuổi cũng không nhỏ, phải có chút hàm dưỡng, phải dẫn dắt hậu bối. Một tiếng hô Tiểu Đồng thiếu chút nữa làm đồng học Vũ nghẹn chết. Nhưng cũng không có cách nào khác phản bác, chỉ có thể gật đầu. Mọi người tùy ý, muốn làm cái gì thì làm cái đó, một đám ông lão chúng ta muốn tâm sự cùng tên nhóc này. Một lời kích lên hơn ngàn tầng sóng gỗ. Một đám danh vọng cực cao trong giới khoa học. Tìm một tên sinh viên có chuyện gì chứ? Khu khu, Mục lão, tên nhóc này sẽ không phạm tội gì nha. Tiếu Phỉ có chút quan tâm nói. Có chứ, tên nhóc này khi dễ ta, Marco, đừng nói với ta toán học của hắn là do ngươi dạy.
Gheo nói.
Gheo là rất nổi danh miệng rộng trong giới toán học, nhưng thực lực cũng không thể nghi ngờ.
Mắt cô cả kinh, hắn biết Vương Tranh có che giấu không lộ ra hết, nhưng cũng không đến mức.
Hắn là thuộc khoa vật lý, ta muốn dạy hắn nhưng người ta lại không có hứng thú.
Ta đã nói rồi, ngươi dạy ra học viên cũng có thể đánh bại lão tử, không bằng ta tìm khối đậu hủ đập đầu chết quên đi, tên nhóc, toán học của ngươi là do ai dạy?
Trong lòng Gheo ngứa như bị mèo cao, rốt cuộc là ai trâu bò như vậy, khẳng định không phải Tiếu Phỉ.
Vương Tranh bất đắc dĩ, lại không thể cung khai ra lão cổ, nhức đầu đáp.
Ta tự mình ở trong thư viện xem qua, có đôi khi lại suy nghĩ lung tung, cũng không biết đúng hay không.
Suy nghĩ lung tung đều có thể giải quyết phản ứng cơ học mực xỉ trong chiều không gian thứ 5, vấn đề đã làm ta phức tạp suốt 2 năm, có phải chúng ta nên về hưu hay không?
Mục Phùng Xuân cười nói.
Nhất thời mọi người một trận âm thanh ồn ào nghị luận, việc này cũng không phải là chuyện hay để nói giỡn.
Mắt câu ngẩn ngơ.
Ngươi thực sự giải được.
Vương Tranh cảm giác bản thân lại lọt vào hố, tất cả đều là bị lão cổ chỉnh cho ra thói quen, nhìn thấy đề bài liền muốn giải, bàn tay thật sự là rất đáng ăn đòn mà.
Tùy tiện suy nghĩ, cũng không biết đúng hay không.
Tùy tiện suy nghĩ cũng giải được như vậy, tên nhóc, lấy thiên phú của ngươi ở mặt toán học, trực tiếp chuyển trường cho rồi, đến nơi này của ta, ta giúp ngươi di dân đặt lạn.
Gheo nói.
Tiếu Phỉ cùng mắt cô sắc mặt đại biến.
Khu khu, Gheo tiền bối, không ai đủ khoét nền tảng kiểu này như ngài. Toàn bộ hạng mục của chúng ta đều nhờ ở Vương Tranh đó à.
Ha ha, Gheo, đây là ngươi không đúng, nhân tài giống như vậy là tài sản của cả nhân loại, hay là đến Lý Lãng Cạ Lọt đi, ta sẽ cung cấp hoàn cảnh học tập tốt nhất cho ngươi, hơn nữa cũng tiện để trao đổi với tinh anh từ các quốc gia.
Toàn trường đều hóa đá, đây là đang nằm mơ sao, ngay cả Mục Phùng Xuân đều chủ động cấp người.
Chuyện này quả thực giống như nằm mơ, phải biết rằng có bao nhiêu người muốn bái Mục Phùng Xuân làm thầy, cũng không tìm ra cửa để chui.
Đúng vậy. Cậu bé, ngươi đã muốn là hội viên trung thân của hội quán du giả, nếu như ở lại Lì Lạng Cạ Lọt, ở các mặt khác cũng có thể nhận được sự giúp đỡ lớn hơn.
Một người tuổi trung niên ôn hòa cười nói.
Vương Tranh, vị này là tiến sĩ Lạ Bù, thuộc hóa học, có uy tín rất cao về mặt tài liệu hóa học.
Mục Phùng Xuân giới thiệu đến.
Trong vũ trụ, hội quán du giả, nơi này cho dù phóng tầm mắt khắp toàn bộ giới khoa học ngân minh đều đủ để nổ tung trời, từng hội viên đều là tinh anh từ các ngành sản xuất. Có được lực ảnh hưởng không gì sánh kịp, năm nay vừa mới chuẩn bị dẫn Tiếu Phỉ cùng mắt cô gia nhập vào.
Lần này khen ngược, hai người thầy còn chưa đi vào, tên đệ tử này đã hốt vào.
Bọn người nỉ cả xỉ giống như hóa đá, hội quán du giả, không phải là một câu lạc bộ đơn giản, đó là tượng trưng cho thân phận cùng địa vị A, trở thành hội viên, mặc dù là ở Lý Lãng Cạ Lọt cũng có thể hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ mức cao nhất, vương miện của giới khoa học.
Chưa từng nghe nói học viên có thể gia nhập.
Tạ Nhã Đình che miệng. Nơi này rốt cuộc là tình huống gì, đã xảy ra chuyện gì?
Đây là người vừa rồi còn ngây ngốc chỉ biết liên tiếp ăn uống gì đó sao?
Khu khu, Mục Lão, thiên phú lớn nhất của Vương Tranh không phải toán học, mà là vật lý. Ở trên đường đến đây, Vương Tranh đưa ra ý tưởng đồng bộ tốc độ gấp khúc đối với điểm truyền tống, làm cho lý luận nghiên cứu của chúng ta tiến thêm một bước.
Lúc này cũng không phải là lúc để nói giỡn, Tiếu Phỉ cũng sốt ruột, tên nhóc này thực sự không làm nàng bất lo mà.
A,
chuyện này...
Mọi người trầm tư.
Sau một lúc lâu, Mục Phùng Xuân cùng Gheo nhịn không được vỗ tay một cái.
Ý tưởng này thật kỳ diệu, thật là khéo, nhưng mà làm luận chứng cũng đủ phiền toái.
Nếu cần hỗ trợ liền nói một tiếng.
Lấy thân phận của Mục Phùng Xuân tự nhiên không cần đi dính thêm chút ánh sáng này, hơn nữa toán học là trụ cột của tất cả các ngành khoa học.
Ngài nếu là chịu ra tay, tự nhiên là quá tốt.
Tiếu Phỉ cùng Mát Cô đều lộ ra nụ cười, giống như Mục Phùng Xuân cùng Gheo, không cần tham dự toàn bộ các giai đoạn. Chỉ cần ở giai đoạn mấu chốt để bọn họ đi làm là có thể làm cho bọn họ làm ít công to.
Phải thừa nhận, thời gian tích lũy thực lực không phải có thể dựa vào trí tuệ siêu việt ngoại trừ Vương Tranh tên quái thai này.
Lúc này đám người Nì Cà Sì mới hiểu được, một đám người đến đây là vì người này.
Người ta không phải dính ánh sáng của thầy mình, nói cho chính xác là các rổ viện dính ánh sáng của người ta.
Tiếu Phỉ, tại sao còn chưa bắt đầu sao?
Mục Phùng Xuân bọn họ là tính ngay từ đầu lôi Vương Tranh đi, sau đó từ từ cưỡng bức dụ lợi.
Còn có một người khách chưa tới.
Tiếu Phỉ nói, lúc này nhìn về phía cửa.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Mọi người đều xoay đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Lập tức ánh mắt của mọi người tỏa sáng.
Có người vô luận đi đến đâu đều là trung tâm.
Ý nạ ạt lạn vừa xuất hiện, cái gì giáo sư, cái gì giáo viên hướng dẫn, lập tức đã bị đẩy lên đến chín tầng mây.
Lúc Tiếu Phỉ tổ chức buổi tiệc tụ hội này cũng không mời Ý nạ, nàng vốn cho rằng đối phương sẽ không tham gia.
Nhưng đối phương lại chủ động yêu cầu. Tiếu Phỉ tự nhiên hoan nghênh,
tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân không có đi ạt lạn, nhưng thẳng thắn nói ạt lạn vẫn là nơi Tiếu Phỉ thích nhất. Nhưng mà con người còn sống, tất nhiên có một chút kiên trì, bởi vậy sẽ phải bỏ qua một vài thứ. Chương 271, quyển 10 chương 15, SG tờ hạng 3 mà tưởng sô cô la loại 1, 2. Đây là một vị khách quý cuối cùng, công chúa ạt lạn. Cô nhỏ tỷ hiệp phỉ, ngài gọi ta là ý nạ thì tốt rồi. Hôm nay ta là đến để mang theo mục đích học tập. Ý nạ nói, mỗi một câu đều hiện ra khí chất tự nhiên, làm cho trong lòng mọi người sinh ra hảo cảm, có mấy người đều nhịn không được mà muốn vỗ tay. Mà từ lúc đi vào, ánh mắt ý nạ cũng không rời khỏi Vương Tranh. Ánh mắt của Vương Tranh cũng giống như có ngọn lửa thiêu cháy, cách ra mấy tháng, nhưng đối với hai người mà nói thì giống như là cách xa vài năm rồi, mấu chốt nhất là hai người không có biện pháp liên lạc. Ý nạ xuất hiện làm cho không khí lập tức thay đổi, Tiếu Phỉ chớp mắt. Mục lão, chúng ta đi vào bên trong đi, chúng ta ở trong này, bọn họ đều không thả lòng được. Thân phận của ý nạ quả thật tôn quý, tuy rằng nàng rất khiêm tốn, nhưng các giáo viên ở đây tuổi cũng không nhỏ, cũng hiểu được không quá tiện. Ha ha, tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy các thanh niên trao đổi. Mục Phùng Xuân cười nói. Tiếu Phỉ nháy nháy mắt để cho Vương Tranh chạy lấy người. Nếu tên này đi vào nói không chừng đám lao hồ ly này sẽ có thể nghĩ ra chiêu trò gì mới. Công chúa ạt lạn quả thật không giống người thường, nhưng Tiếu Phỉ luôn cảm thấy giống như gặp qua ở đâu, đại khái là trên TV đi. Các giáo viên hướng dẫn vừa rời khỏi, những người trẻ tuổi kia đều khôi phục sức sống. Công chúa điện hạ tôn kính, ta là Nì Cải Si, đệ tử của giáo sư Đồng, biết được ngài thật sự là rất vinh hạnh. Ý nạ tồn tại làm cho bất kỳ sinh vật nam tính có chút điểm tự tin đều đồng bột có dục vọng biểu hiện. Đôi mắt xinh đẹp như sao trời kia rất dễ làm cho người ta bị lạc. Ý nạ hơi mỉm cười gật đầu đáp lại sau đó đi về phía Vương Tranh, đây là lễ tiết, đây là mặt mà công chúa không thể tự do tùy ý như người thường. Vương Tranh đứng ở nơi đó, khắc chế sự xúc động muốn ôm vào Ý nạ trong ngực. Ngươi chính là bạn học Vương Tranh, thật cao hứng khi biết ngươi, không biết có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Ý nạ vô luận ở nơi nào liền giống như mặt trời sáng lạ. Bạn học Vương mỉm cười. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh hơn một chút đi. Mọi người ngẩn ngơ, người này có xấu hổ hay không, công chúa chỉ nói theo phép lịch sự thôi, cho hắn chút màu hắn liền dám mở phường nữa à. Nhưng mà ra ngoài dự kiến của mọi người, ý nạ lại gật đầu. Bạn học Nì Cải Si, không biết nơi này còn có phòng khác hay không? Vừa nghe công chúa nhớ kỹ tên của hắn, Nì Cải Si hạnh phúc đã không phân rõ phương hướng. Có, bên cạnh còn có một phòng cách âm. Cảm ơn, bạn học Vương Tranh, xin mời. Công chúa điện hạ, mời. Hai người giống như cặp đôi đang hát song ca, một câu tiếp một câu, để lại mọi người trong đại sảnh đưa mặt nhìn nhau. Chuyện này. Trời ơi, có thiên lý hay không, tên nhà quê này có lai lịch gì? Thiệt hay giả, có thể luận chứng được suy đoán miệu si. Mục lão sư chính miệng thừa nhận chắc là không có sai, mắt cô tuy rằng không tệ, nhưng còn không có đạt tới trình độ kia. Còn có thiên tài như vậy sao? Bạn học Vương làm thế giới quan của những thiên tài này đảo điên. Người này lùi có thể ở chung với công chúa Ina. Cũng không sợ giảm thọ. Ta cảm thấy bằng tình huống của người này, một sẽ bị công chúa đuổi ra. Thật nghĩ không ra hắn có thể nói chuyện gì với công chúa, có thể không cả lầm đã xem như không tệ lắm rồi. Tạ Nhã Đình cảm giác mọi chuyện phát sinh hôm nay đều có điểm giống như ở trong ngộng, hệ mặt trời tổng cộng có hai người lấy được giải thưởng, một người là nàng, một người là Vương Tranh đến từ trái đất, thời điểm cùng ông chú nhỏ Dã Đồn nói chuyện phiếm trước khi xuất phát, trong lúc vô ý còn nhắc tới người này. Đương nhiên tuổi của Dã Đồn và nàng cũng không chênh lệch nhiều lắm, nhưng mà bối phận cao hơn một lứa, đối với chuyện này Tạ Nhã Đình cũng thực bất đắc dĩ. Người này đạt được giải thưởng vật lý học của Ngân Minh, thế nhưng đồng thời vẫn là thành viên hệ mặt trời tham gia vòng đấu loại IG. Dã Đồn chính là thần tượng của toàn dân cả Dạ Cả, sự kiêu ngạo của các học viên, mà có thể nghĩ độ khó của IG, Vương Tranh lại thông qua vòng thứ nhất, nghe nói trả lại không ít người. Điều này làm cho Tạ Nhã Đình từng suy nghĩ. Ở vật lý học những cống hiến của hắn hoàn toàn là do Tiếu Phỉ dẫn dắt, ở hệ mặt trời nàng mới là chân chính dựa vào bản lĩnh của mình để đạt được giải thưởng này. Kết quả? Rốt cuộc là một người như thế nào? Ý nạ không ở đây, tất cả mọi người trong đại sảnh có điểm mất hồn mất vía lập tức mất đi hứng thú nói chuyện, chỉ giống như suy đoán như bọn hắn, Vương Tranh bây giờ còn thực sự không có thời gian nói chuyện. Vừa vào cửa, Ý nạ đã bị Vương Tranh ôm ở trong lòng, Vương Tranh hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình. Cho tới nay hắn đều cảm thấy mình là người thực sự có thể khống chế cảm xúc, nhưng mà lúc nhìn thấy ý nạ thì hắn liền hỏng mất, băng liền băng đi, hắn cũng không phải giống như Khô Lâu là một người máy. Ý nạ cảm giác mình cũng được dung nhập vào trong thân thể của Vương Tranh. Ôn tồn một hồi lâu, Vương Tranh cứ như vậy ôm ý nạ. Hai người hai đôi mắt nhìn lẫn nhau, như là muốn xem đến tận trong linh hồn của nhau. Để em xuống được không? Ý nạ nhỏ giọng nói, nàng giống như con mèo nhỏ cuộn tròn bị Vương Tranh ôm vào trong ngực, điểm thể trọng ấy đối với bạn học Vương mà nói tất cả đều là mây bay.
Không được. Bạn học Vương Tranh tương đối bá đạo.
Ý nạ mặt đỏ lên, dựa vào trong ngực hắn. Cảm nhận hơi ấm như thế này, cả người đều nhanh say.
Thật không nên tới gặp anh, vừa thấy mặt đã bị anh khi dễ.
Ý nạ si ngốc nói.
Phái nữ nói mát, bạn học Vương cho dù có ngu ngốc cỡ nào cũng nghe đi ra.
Khẳng định là đời trước em thiếu nợ anh, đời này nhất định phải trả.
Nhận mệnh đi.
Vương Tranh nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ý nạ, từ từ hôn lên bờ môi kiểu diễm đỏ mọng ướt át kia.
Không điên cuồng như vừa rồi, lần này là ôn nhu, từ từ giữ lấy từng chút một, đôi khi nam nhân quả thật là không cần học cũng biết, đầu lưỡi nhẹ nhàng mở hàm răng Ý nạ ra.
Bắt đầu đuổi cái lưỡi nhỏ thơm tho của Ý nạ, Ý nạ ấp úng hoàn toàn nói không ra lời.
Trong đại sảnh các bạn học nam hoàn toàn là không yên lòng, mới vừa rồi nữ sinh trông rất được giờ cũng hoàn toàn mất đi mị lực, đều đã qua 10, hai người còn chưa đi ra.
Chỉ bằng mặt hàng kia, chỉ là một người địa cầu, dựa vào cái gì mà nói chuyện với công chúa hơn 10 rồi.
Cơn giận của Nhi ca sĩ sắp bùng nổ, hận không thể vã vào mồm của mình mấy cái, mới vừa rồi nên nói không có phòng mới đúng.
Công chúa cũng quá bình dị gần gũi.
Chỉ sợ là như tiến sĩ ghẹo nói gì đó, đế quốc gạt lạn coi trọng nhân tài. Đại khái là muốn để hắn di dân ạt làn đi.
Hắn mới bao lớn, hơn nữa, ai biết tương lai mọi người có thể sáng chói như thế hay không, ạt làn sẽ không qua loa như vậy.
Cũng đúng. Chương 272, quyển 10 chương 16, chờ đợi.
Nhưng Vương Tranh cùng Ý nạ cũng không có ở trong này lâu lắm, bởi vì nơi này rất không tiện.
Chư vị, ta cùng bạn học Vương Tranh muốn đi trước một bước, thật cao hứng có thể biết được chư vị, hoan nghênh lúc nào cũng có thể đến ạt làn làm khách.
Ý nạ cười nói. Sự tao nhã của nàng là tự nhiên mà có, làm cho người ta hoàn toàn không thể cự tuyệt.
Vương Tranh cũng đi theo, trở nên tao nhã.
Công chúa điện hạ, mời.
Ở bên ngoài cũng phải tỏ vẻ một chút.
Chờ mọi người phản ứng lại, hai người đã rời khỏi.
Đại sảnh nổ tung giống như nồi sút.
Tên nhóc này, không nghĩ tới còn biết hoa ngôn xảo ngữ a.
Công chúa điện hạ rất đơn thuần, không thể dễ tin hắn khoe khoang a, cho dù hắn làm ra được chút gì, nhưng tính ngẫu nhiên cũng quá lớn.
Công chúa từng đi qua trái đất. Người này khẳng định dùng chuyện cổ tích để lừa gạt trẻ nhỏ ở trái đất để hấp dẫn công chúa.
Một bọn đàn ông dậm chân đấm ngực, kể chuyện cổ tích, bọn họ cũng biết ta, hơn nữa khẳng định kể còn tốt hơn so với Vương Tranh.
Một quán cà phê ở khoảng cách địa điểm tụ hội không xa, Diệp Tử Tô im lặng uống trà, nhìn TV phía trên, nàng thích loại chờ đợi này, một chút cũng không nhàm chán, An Mị cũng không có tính nhẫn nại như thế, đã cùng Nghiêm Tiểu Tô đi ra ngoài dạo chơi.
Lúc này người chủ trì trên TV lộ ra một nụ cười sáng lạ.
Xin lỗi vì cắt ngang, một tin mới nhất vừa được đưa đến, sắp cử hành lễ trao giải thưởng cho sinh viên Ngân Minh vừa mời được một vị khách quý trao giải cấp bậc quan trọng, nàng chính là trưởng công chúa của đế quốc Cạt Lạn, Ý nạ Ạt Lạn.
Trên TV, hình ảnh Ý nạ tao nhã tuyệt thế lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, Diệp Tử Tô chỉ có thể lặng lặng nhìn, trong ánh mắt mang theo một tia chua xót.
Vừa rời khỏi yến hội, Vương Tranh cùng Ý nạ đều nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hai người nhìn nhau, lúc này chợt có tiếng còi xe vang lên.
Nè. Các vị, hai người có thể không cần buồn nôn như vậy hay không, lên xe nhanh.
Lâm Hồi Âm có điểm chịu không nổi, chỉ số thông minh của chị mình đang giảm đi, một chút cảm giác nguy cơ cũng không có, nơi này chính là Lì Lạn Cả Lót.
Một chiếc xe đệm tử, Lâm Hồi Âm đang ngồi ở trên ghế điều khiển, cô bé lọ lì vẫn đáng yêu như vậy.
Em lái xe chạy chậm một chút, hai người muốn nói hết cái gì thì cứ tận tình đi, đừng làm ra động tĩnh quá lớn là được, còn có trẻ vị thành niên ở đây.
Lâm Hồi Âm nói trêu chọc. Biến thành Vương Tranh cùng Ý nạ dở khóc dở cười, cũng không có biện pháp đối phó nàng.
Tấm ngăn được đưa lên, Lâm Hồi Âm lái xe đệm từ chạy đi từ từ, có cảm giác như đóng phim gián điệp, chơi thật tốt.
Tuy rằng biết hiệu quả cách âm tốt lắm, nhưng Lâm Hồi Âm ở ngay phía trước, hai người cũng không thể cuồng nhiệt như cũ.
Con bé kia có bằng lái sao?
Yên tâm, trừ việc không biết lái phi thuyền, mấy thứ khác cũng không có vấn đề gì.
Ý nạ nói, hoàng thất huấn luyện kỹ năng sống phi thường hoàn thiện. Chỉ là đa số thời gian gần như không có cơ hội thi triển.
Hai người đã lâu không gặp, lại có lời nói khó mà nói hết, đối với hai người đang chìm trong tình yêu cùng nhiệt, tùy tiện một việc nhỏ đều có thể nấu cháo đến mấy giờ.
Hồi Âm cũng không nói gì, vừa mới bắt đầu cảm thấy thú vị, rốt cục có cơ hội thi triển thân thủ.
Bình thường không có người để cho nàng chạm tới xe, nhưng mà sau khi lái một lúc, nàng đã có điểm không kiên nhẫn, hai người này làm gì có nhiều thứ để nói như vậy à?
Nếu không có điểm thời gian giới hạn phải trở về, Hồi Âm cảm thấy hai người có thể nói vĩnh viễn đến cùng trời cuối đất.
Ý nạ trước tiên đưa Vương Tranh trở về.
Thời điểm tách ra, hai người vẫn lưu luyến không rời.
Hồi Âm chịu không nổi.
Em nói hai người được rồi nha, còn có vài ngày, lại nhìn liền dính tiếp bây giờ. Lâm Hồi âm nhíu môi, xem qua không ít phim ảnh tình cảm loại này. Nhưng nàng vẫn cảm thấy, nội tiết tố ảnh hưởng lớn như vậy đối với con người sao. Cuối cùng ý nạ về lại trên xe, hai người phất tay bi bi. Bạn học Vương hừ hừ ca khúc nhỏ nhẹ nhàng bước đi trở lại khách sạn. Không có chờ đợi thì làm gì cảo được niềm vui, đây là cuộc sống. Chị, các ngươi nói gì mà lâu như vậy? Lâm Hồi âm rất muốn tham thảo một chút. Không có gì a. Ý nạ còn đắm chìm ở trong sự vui sướng khi gặp lại, đồng thời cũng cảm thấy kiêu ngạo vì Vương Tranh, nàng thích nhất điểm này ở Vương Tranh, rõ ràng rất có thực lực, nhưng mà lại có thể bình tĩnh như vậy, đây không phải cố tỏ vẻ, mà là chân thật phát ra từ nội tâm. Kỳ thật vừa rồi ý nạ đã đến sớm, nàng cũng kinh ngạc nhiều giáo sư trình diện như vậy, lại thấy một màn phấn khích kia, đổi một người, có thể khó dằn nổi muốn biểu hiện bản thân, mà Vương Tranh cũng thản nhiên như vậy. Xét về bản tính, hai người là một loại người, ý nạ thân là công chúa, không thích nhất chính là người khác quá để ý đến thân phận công chúa của nàng, người còn sống, thì phải chân thật. Sì, thật không có lực, đúng rồi, lấy tình huống hiện tại của hắn, nếu chúng ta giúp một chút, hắn chuyển trường đến Ạt Lạn cũng không phải chuyện không có khả năng. Lâm Hồi âm nói, vừa rồi không phải tiến sĩ Gẹo cũng đã nói sao. Ý nạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lắc đầu là có ý gì, là chị chưa nói hay là hắn không đáp ứng? Chị chưa nói, có nói anh ấy cũng sẽ không đáp ứng. Ý nạ nói, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn không biết rõ công dân Ạt Lạn có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa nếu như vậy cũng không cần cùng chị cách xa nhau vạn dặm, em không tin. Hồi âm nhíu môi, chuyện này không hợp với lẽ thường. Ý nạ mỉm cười nhìn Hồi âm có chút bướng bỉnh rất đáng yêu. Anh ấy là Vương Tranh. Cảm giác kia giống như Vương Tranh là vương tử Atlantis. Ý nạ không có giải thích với Hồi âm, trong xương Vương Tranh tràn ngập kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nếu ngươi thật sự thích một chàng trai thì trăm ngàn lần không nên có ý dùng sự tự tôn của hắn để đi đổi cái gì. Lâm Hồi âm lắc đầu không sao cả. Cảm giác từ sau khi thích lên tên Vương Tranh này thì phong cách làm việc của chị mình có điểm kỳ quái, nhưng dù sao cũng tốt, cách càng gần phiền toái càng nhiều, nhất là không thể bị mẹ của nàng phát hiện. Trở lại khách sạn Vương Tranh, phát hiện Nghiêm Tiểu Tô một người nhàm chán chờ hắn ở đại sảnh. Đại ca, ngươi đã trở lại, tụ hội thú vị như vậy a? Nghiêm Tiểu Tô hỏi. Vương Tranh cười cười, chỉ ngực. Người khác không hiểu, Nghiêm Tiểu Tô sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ? Đậu xanh, không phải đâu. Cấp lực như vậy. Trở về rồi nói. Vương Tranh vô vô bả vai Nghiêm Tiểu Tô, sự việc tốt là phải chia sẻ, người mà hắn có thể cùng nói chuyện cũng chỉ có mỗi Nghiêm Tiểu Tô. Hỏng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên, Thử Tô còn chưa trở về. Nghiêm Tiểu Tô vô đầu nói. Vương Tranh sửng sốt. Nàng không đi cùng với các ngươi sao? Nàng nói phải đợi ngươi, còn ở để ta nghĩ. À, đúng rồi, quán cà phê Mộng Lòng, đều đã trễ thế này. Ta đi tìm nàng. Chương 273 Quyển 10 chương 17, Khuê Mật, 1. Vương Tranh cảm thấy ngượng ngùng, hắn quả thật nói sẽ đi ra ngay, lúc ấy không nghĩ tới ý nạ sẽ đến. Bản đồ trên điện thoại chỉ thật rõ ràng, nhưng Vương Tranh tìm nửa giờ mới đến nơi. Chỗ ngồi gần cửa sổ, một cô gái xinh đẹp đang si ngốc nhìn tách cà phê đến xuất thần. Lúc này bồi bàn đã đi tới. Tiểu thư, xin lỗi, chúng ta phải đóng cửa, người xem. Diệp Tử Tô sửng sốt một chút, nhìn thời gian. A, xin lỗi. Ta có thể đợi thêm một lát nữa không? Có lẽ là xem cô gái xinh đẹp như vậy, bồi bàn gật đầu. Có thể, nhưng nhiều nhất chỉ thêm nửa giờ, kỳ thật, người mà ngài phải đợi hẳn sẽ không đến đây. Trái tim con gái vô cùng mẫn cảm, trong lòng Diệp Tử Tô cũng biết nhưng nàng lại không muốn đi. Đôi chân Vương Tranh giống như hóa đá, làm sao cũng không nhấc lên nổi, dường như hắn đã mang rất nhiều phiền toái đến cho Tử Tô. Thẳng thắn nói, Nghiêm Tiểu Tô, Diệp Tử Tô xem như những người bạn thân cận nhất của Vương Tranh. Nhưng mà hắn không nghĩ tới sẽ như thế này, bản thân lại làm ra nhiều chuyện phức tạp cho Tử Tô đến như vậy. Vương Tranh cũng không phải tảng đá, lúc hắn đang do dự có nên quay đầu hay không thì dường như Diệp Tử Tô cảm ứng được cái gì đó nên quay đầu lại, thấy Vương Tranh đang ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nàng có chút hơi kinh ngạc, nhưng là lại nở ra nụ cười. Người đã đến rồi. Việc này giống như một người bạn gái đã chờ thật lâu, thấy bạn trai đến muộn nửa ngày nhưng không có phát giận, chính vì thế Vương Tranh lại càng không biết nên nói cái gì. Chúng ta đi thôi. Diệp Tử Tô vén màn cửa, anh bạn bồi bàn trẻ tuổi cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt hâm mộ, đầu năm nay đi chỗ nào để tìm được cô gái có tính tình tốt như vậy, đổi thành bạn gái hắn, chờ nửa ngày, miễn bàn, không cần nói nữa, chỉ tới trễ 10 thì sẽ có gia pháp hầu hạ. Xem ra buổi tiệc hôm nay có niềm vui bất ngờ nha. Diệp Tử Tô nói, trong giọng nói lại nghe không ra gì khác. Vương Tranh không biết nên nói như thế nào, làm rõ chuyện này sao, từ chối nàng. ít nhất Vương Tranh cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất đối với Diệp Tử Tô. Nhưng mà như thế này cũng quá mức, ít nhất nàng cũng không có thổ lộ cái gì, nếu thật sự làm như vậy e rằng đến bạn bè cũng không thể làm, dường như coi bản thân mình là tình thánh không bằng. Tình huống này, quả thật vượt qua phạm vi Vương Tranh có thể giải quyết. Hắn cùng Diệp Tử Tô rất quen thuộc, đối với bạn bè Vương Tranh chỉ có thể thẳng thắn. Xem bộ dáng Vương Tranh muốn nói lại thôi, Diệp Tử Tô nhịn không được cười một tiếng. Nhìn bộ dáng rôi rắm của ngươi, có phải sợ ta thích ngươi hay không? Vương Tranh thiếu chút nữa chân trái vấp chân phải. Khu khu. Chuyện này, làm sao được, ta cũng không tự kỷ giống đại gia Tô. Huynh đệ A, thời khắc mấu chốt liền để ngươi làm tấm chắn một chút. Kỳ thật, ta có một chút thưởng thức ngươi. Cũng rất hâm mộ tình cảm giữa ngươi cùng Ina, như là trong chuyện cổ tích, nhưng ngươi cũng không cần tự sướng, ta cũng không kém so với ngươi. Diệp Tử Tô cười nói, khoác tay qua bả vai Vương Tranh. Chúng ta chỉ là khuê mật thôi. Vương Tranh đổ mồ hôi một chút. Có thể đổi làm anh em không? Cũng giống nhau mà, đi thôi. Vương Tranh nhẹ nhàng thở ra. Hồi hộp muốn đứng tim, gần nhất khuynh hướng tự sướng có chút nghiêm trọng, Diệp Tử Tô làm sao lại coi trọng hắn, đây là bạn bè quan tâm cùng thói quen giữ chữ tín mà thôi. Nhưng mà Vương Tranh lại không có chú ý tới, ở chỗ sâu trong ánh mắt của Diệp Tử Tô tràn ngập yêu thương. Diệp Tử Tô rất hiểu con người của Vương Tranh, rất hiểu, hắn sẽ tự trách bởi vì mình yêu hắn, cho nên chỉ có thể như vậy. Mở đèn trước mắt chỉ là căn phòng to cùng chiếc giường tịch mịch. Tắt đèn tất cả đều cùng giống như vết thương trong lòng, không thể chia sẻ. Tuổi thanh xuân cứ trôi dần theo dòng thời gian. Mặc cho đầu bạc già đi. Từ lúc anh rời đi thì đã không còn niềm vui. Mặc cho chuyện cũ đạm dần đi. Mặc cho cảnh ngủ trong mơ. Mặc cho trái tim tê dại dần dần đi xa. Em rất nhớ anh, cũng không thể lộ ra dấu vết. Em chỉ còn lại những nỗi nhớ. Em để mặc trí nhớ xoay quanh. Em chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt rơi lệ. Em chỉ có thể làm bộ như không sao cả. Em rất nhớ anh. Tự lừa bản thân mình em rất nhớ anh. Cứ coi như đó là bí mật. Em rất nhớ anh. Liền ẩn sâu ở trong. Lòng. Đây là tiếng lòng của một người con gái. 3. Tuy rằng IG vòng đấu loại thứ nhất đã kết thúc, nhưng không ai biết khiêu chiến chân chính mới vừa mới bắt đầu. Mặt trăng, học kỳ kết thúc, học viện ánh trăng cũng được nghỉ. Thời gian còn sớm một chút so với trái đất, cuộc sống ở mặt trăng càng có trật tự, đúng quy luật. 8 ngôi sao mới mặt trăng tổ chức một buổi tiệc nhậu gì liền rời đi, đối với mặt thực lực, tuy rằng ạ tốt bị người khác chơi lén nên phải rời đi, nhưng bọn hắn vẫn là kẻ mạnh nhất. Đồng tiêu sái cùng bì tiểu tu đều đến từ thành phố ảnh quang, đó là thành thị lớn nhất bên mặt trái của mặt trăng, mặt trái từng bị bao phủ trong bóng tối vĩnh viễn, hiện tại đã có vô số tia sáng thắp sáng lên. Đi tuyến giao thông đến thành thị bên mặt trái của mặt trăng, đồng tiêu sái đang xem tiểu thuyết, mà bì tiểu tu thì đang cùng người nhà nói chuyện phiếm qua điện thoại. Đã biết, đúng rồi, tiêu sái sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm chiều, mẹ chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút, tên này ăn rất nhiều. Đồng vị vương cũng tới. Anh cả tại sao anh không nói sớm? Một đầu nho nhỏ thò lại, ánh mắt loẹ loẹ tỏa sáng, thân hình thon dài, đã có đường nét quyến rũ của một cô gái, nhưng quần áo mặc trên người cũng là tiêu chuẩn trung học sinh lớp 6 chính tông. Khiêm tốn một chút. Ảnh lưu niệm có ký tên không cho phép giống nhau, anh cho em hình có ký tên được không? Bi tiểu tu có chút đau đầu đối với đứa em gái này, 14 tuổi bộ dạng lại giống như 18 tuổi, đã muốn là người mẫu nổi danh mặt trăng. Lại cảm thấy hứng thú với loại tự kỷ cuồng như đồng tiêu sái. Yên tâm đi, tiểu tiêm ra ngựa, một cái đủ chống đỡ ba cái, đều thu phục, em chọn ảnh lưu niệm. Bi tiểu tiêm cười tủm tỉm, sau đó bị mẹ của nàng khó nhẹ vào đầu, đuổi ra khỏi màn ảnh điện thoại. Đến một bên đi, tiểu đồng còn ở đó sao? Ha ha, tiểu tiêm còn nhỏ, không hiểu chuyện, 3 năm nữa thì tốt rồi, các ngươi phải kiềm chế một chút. Đồng tiêu sái đang xem tiểu thuyết khỏe mắt run rẩy, cái gì gọi là kiềm chế một chút? Hắn không muốn phát sinh sự tình gì đó, loại con gái có dáng người giống như sân bay thì có lực hấp dẫn con khỉ khô. Bi tiểu tu tắt điện thoại, hướng đồng tiêu sái cười cười. Đến nhà của ta thì khiêm tốn một chút. Đã biết, cậu em vợ, ái chả, mị lực lớn chính là không có biện pháp. Chương 274, quyển 10 chương 18, khuê mật, 2. Đồng tiêu sái bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cậu em vợ vô mặt, cả nhà ngươi đều là cậu em vợ. Bi tiểu tu nổi sùng nói. Theo tuyến giao thông rất nhanh đến thành phố ảnh quang, xuống xe, vô luận vẻ mặt của bì tiểu tu hay là đồng tiêu sái đều trở nên trang trọng, quê hương là chùm khế ngọn, nơi này chính là quê hương. Đi thôi. Bì tiểu tu nói. Đồng tiêu sái gật gật đầu, hai người đều tắt điện thoại. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện ở trước cửa lớn của một khu trường học. Trường trung học số 7 ở Ảnh Quang. Cửa chính được lau chùi không nhiễm một hạt bụi, loẹ loẹ tỏa sáng, một ông lao đang khom mình xách theo thùng nước, vẩy nước ở trước cửa, một bên còn mang theo cái chổi, chuẩn bị quét rác. Đồng Tiêu Sái cùng Bì Tiểu Tu hai người không nói chuyện, tự giác đi lên, Đồng Tiêu Sái cầm thùng nước của ông lão, Bì Tiểu Tu nhặt chổi ở một bên rồi quét, hai người bắt đầu dọn vệ sinh. Rất nhanh, hai người liền quét dọn sạch sẽ trước cửa, thu thập công cụ, liền đến đứng ở trước mặt ông lão lưng còng, đứng thẳng tắp giống như cọc tiêu, vẫn không nhúc nhích. Còn ở đây làm gì? Vào đi thôi. Vâng, thưa thầy. Hai người đi vào trong trường học, sân cỏ vườn hoa, vừa quen thuộc lại xa lạ, ngay thời gian nghỉ, không khí trong trường học có chút lạnh tanh, không thấy được một người. Hai người quen thuộc đi vào phòng học thể dục. Chỉ chốc lát, ông lão cũng đi đến, mở miệng nói rất nhẹ nhàng. Cùng vào đi. Nói xong lời này, bản thân ông lão lưng khòng đứng ở chỗ cũ, bộ dáng đúng là kiểu già thiếu đánh. Nhưng mà Đồng Tiêu Sái cùng Bì Tiểu Tu vô cùng chăm chú, trái phải tách ra. Cũng là đồng thời xông lên công kích lão nhân. Vụ. Trong nháy mắt khí thế trên người ông lão thay đổi, vô cùng cuồng bạo. Bóng người lần lượt thay đổi, ba hiệp, Đồng Tiêu Sái cùng Bì Tiểu Tu hai người chia thành một trước sau vây lấy ông lão. Khí thế trên người lão nhân từ từ thu liễm, gật gật đầu. Bì Tiểu Tu ngươi rất tốt, tìm được con đường riêng của mình. Đồng Tiêu Sái, về sau lực lượng của ngươi có thể bung ra, không cần cố kiềm chế. Từ giờ trở đi, ta không có gì để dạy cho các ngươi nữa. Thầy. Đứng lên, dưới đầu gối nam nhân có hoàng kim, trừ cha mẹ tổ tông, đầu gối không trúng đạn, cũng đừng quỳ xuống cho ta. Đồng Tiêu Sái cười hì hì nói. Trúng đạn cũng không quỳ, làm thôi. Ông lão bị chọc cười. Miệng vẫn tiện như vậy, đi, đi làm vài chén. Đồng Tiêu Sái yên lặng từ lấy ra hai bình rượu trong ba lô mà hắn mang đến. A, là rượu gạo cất trăm năm, rượu ngon. Có một chai là do ta kiếm được. Đồng Tiêu Sái khó dằn nổi khoe thành tích. Ta cũng không phải lão hồ đồ, cái miệng nổ như ngươi, khẳng định là tiểu tu kiếm được. Đi, hôm nay tâm tình tốt, tự tay làm hai phần ăn sáng cho hai thằng nhóc nhà ngươi nếm thử. Một căn nhà nhỏ tam thất một thính, một mình ông lão sống ở đây, đồ vật không nhiều lắm, rất mộc mạc. Nhưng mà Đồng Tiêu Sái cùng Bì Tiểu Tu đều biết rõ, bên trong tủ bảo hiểm ở trong phòng ngủ, cất giấu vô số huy chương chiến công, trong đó đều không ít huy chương đại biểu cho vinh quang, huân chương anh hùng. Ngày xưa, ông lão chính là người có thể gọi mưa gọi gió trong quân đội liên bang, cũng không biết vì sao hiện tại ẩn cư tại địa phương này, cũng không biết hai người bọn họ ăn phải cái gì mà may mắn có thể trở thành đệ tử của ông lão. Ba người uống rượu, cũng không dùng chén, mà là dùng bát, không cần mời, không cần rút, tự rót tự uống. Uống bao nhiêu, phải xem tiểu lượng của mình cùng sự hứng khởi. Đồng Tiêu Sái không biết uống rượu, uống xong hai bát liền gục lên sofa. Bì Tiểu Tu cùng lão nhân uống vui vẻ, đều là càng uống càng lên tinh thần. Lão nhân hưng khởi lên, chỉ vào Bì Tiểu Tu. Thằng nhóc nhà ngươi, cái gì cũng tốt, chính là thiếu đi dục vọng cùng dạ tâm. Say rượu vui ca, cuộc sống có bao nhiêu lâu, thưa thầy, cần gì phải tranh đến tranh đi, vui vẻ là tốt rồi. Bì Tiểu Tu cười nói. Thầy, trông cậy vào hắn. Còn không bằng trông cậy vào ta. Đồng Tiêu Sái chỉ vào bản thân nói. Chỉ bằng ngươi, cũng chỉ có thân thể còn tạm, có thể dùng ngăn đạn. Thầy, không nên có đãi ngộ khác biệt như vậy, khẳng định ngài uống quá nhiều rượu, còn lại để ta giúp ngài uống. Nói xong liền muốn ra tay cướp đoạt. Thằng nhóc thối, dám đoạt rượu lão tử đang uống, đưa thêm 10 bình ta cũng uống hết. Một lão một nhỏ, không hề có phong phạm bắt đầu cướp rượu. 3. Trái đất, ở chỗ sâu trong Đại Tây Dương. Một tiểu đảo mà kinh độ và vĩ độ không cách nào xác định, ở trên bản đồ cũng không thể hiện ra. Hòn đảo số 1 của gia tộc Jonas. Đảo nhỏ thuộc sở hữu riêng của gia tộc Jonas, 200 hải lý xung quanh tất cả đều thuộc về gia tộc Jonas. Lúc này, trên bề mặt đảo nhỏ, một đám người đang dưới sự huấn luyện nghiêm khắc theo kiểu quân sự hóa, cường độ cũng không thua gì huấn luyện doanh của IG, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, phương diện này còn có đội cận vệ tư nhân của gia tộc Jonas. Giữa đám người, một tên mập mạp thở hổn hển, nhìn qua, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống trong lúc huấn luyện, nhưng mà hắn lại có thể kiên trì. Mập mạp không phải người khác, đúng là La Phi. Thật vô cùng đáng tiếc nha, vốn tưởng rằng ngày nghỉ có thể thoải mái chơi bời, nhưng một cuộc điện thoại của Lệ ở, nói là đi đến đảo Vạ Cả Tỷ Hòn thuộc tư nhân, mập mạp hưng phấn bừng bừng, cũng không mang cái gì, mặc quần bơi vào liền leo lên phi thuyền do Lệ ở phái tới. Kết quả, ở đây làm sao có thể gọi là đảo Vạ Cả Tỷ Hòn? Rõ ràng là trại tập trung mà. Mang quần bơi đến cũng phát huy ra công dụng, lúc cách đảo còn có 100 hải lý, mập mạp bị người ta ném từ trên phi thuyền xuống dưới, làm cho hắn trực tiếp bơi qua. Bơi thì cũng bơi đi, dù sao đã trải qua huấn luyện doanh của IG, cũng đã có thói quen, bơi xong 100 hải lý ra mặt cũng không nhăn một chút. Nhưng mà mập mạp vừa bò lên bờ, mới uống được một ngụm nước, đã bị sắp xếp vào đội ngũ huấn luyện, các hạng mục trong nội dung huấn luyện còn khổ hơn so với IG. Dù vậy trong lòng mập mạp cũng rõ ràng, chỉ sợ đảo này cũng là đảo nhỏ bí mật mà gia tộc Jonas dùng để bồi dưỡng những thành viên trung thành. Từ giờ trở đi, xem như hắn hoàn toàn dung nhập vào trong hệ thống của Lệ ở, trở thành thành viên trung tâm chân chính, từ góc độ nào đó mà nói, Lệ ở cũng là bắt đầu xây dựng lực lượng của riêng mình. Đây là chuyện vô cùng không dễ dàng, gia tộc Jonas quá lớn, lớn đến trung tâm căn bản là không cần thu nhận nhân tài đến từ bên ngoài, trung tâm đều là người một nhà, cái gì gọi là người một nhà. Từ nhỏ gia tộc Jonas đã nhìn chúng, nhờ ở được bồi dưỡng giáo dục, thậm chí có khi là các gia tộc con cháu nhiều thế hệ phục vụ vì gia tộc Jonas, mà những gia tộc chính là đầu sỏ có lực ảnh hưởng lớn ở khu vực châu Âu. Gia tộc Jonas phát triển đến nay, lại có điểm như đế chế quân chủ thời cận đại. Cái gọi là nội tình của một cái gia tộc, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Chương 275, quyển 10 chương 19, ác ma tỉnh lại. Ở châu Âu, dường như mỗi một gia tộc nổi danh có số má, đều có vô số quan hệ không đếm xuể với gia tộc Jonas. Có khi là bỏ qua thái độ lệ thuộc, cùng loại phong thần bình thường, số còn lại là liên hệ bởi các loại ích lợi, không có Jonas ủng hộ, sẽ lập tức trở nên yếu đi. Giống như La Phi là người từ ngoài đến, muốn dung nhập vào một hệ thống khổng lồ như Jonas, là chuyện cực kỳ khó khăn. Mặc dù có mệnh lệnh của Lệ ở, nhưng mà thái độ của những người khác đối với La Phi cũng không phải thân thiện như vậy, cho dù là cười, phần lớn cũng là cười lạnh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, cho ngoài mặt tỏ ra rất tốt. La Phi cũng không sao cả, một người tiêu diêu tự tại thật tốt ta. Buổi tối, Lệ ở cũng gia nhập huấn luyện, ở trong này, thân phận người thừa kế gia tộc Jonas sẽ không mang đến một chút ưu đãi gì cho hắn. Ngược lại, lượng huấn luyện của hắn lại gấp đôi mọi người, làm gương tốt, đây là phương pháp để hắn chinh phục người khác, không chỉ đến từ thân phận của bản thân, mà phải làm cho những người này hiểu được, đi theo hắn mới có tương lai, chỉ có đi theo hắn, mới có thể còn sống, bất kỳ người đối nghịch cùng hắn chỉ biết có một kết cục. Ở trong này, Lệ ở không cần che giấu gì, việc hắn làm đủ để hủ chết người bình thường. Gần đây La Phi quá mệt mỏi trừ bỏ táp lưỡi thở hừng hực, chính là hy vọng có ngày có thể thoải mái một chút. Đến tận 22h-23h mới xong toàn bộ huấn luyện, mọi người đi vào một căn biệt thự, bên trong có được tất cả mọi thứ có thể thỏa mãn dục vọng của nhân loại. Các cô gái xinh đẹp, món ăn ngon, mạng internet. Cái gì cần có đều có, giống như không, nơi này chính là thiên đường. Mọi người tận tình hưởng dụng mọi thứ, nhưng mà nhìn ra được ánh mắt của mỗi người đều vô cùng kiên định, hưởng thụ mà không trầm mê. Tiến vào có thể như quý tộc bình thường ngâm thơ đối đáp, lui có thể vùi mình vào vũng bùn 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nước miếng La Phi đều chảy ra, thức ăn ngon cùng người đẹp, nhất là loại hình ngự tỷ. Lẽ ở chăn trước mặt La Phi. Thích không? Thích, rất thích. Cho ngươi một tháng, luyện đến tầng thứ nhất. Lẽ ở ném một quyển sách đến trong tay La Phi. Lúc này, vô số ánh mắt như điện từ bốn phía bắn lại đây, hiển nhiên quyển sách này không giống các quyển sách tầm thường. Lẩm bẩm, La Phi nhìn bìa sách. Bên ngoài chỉ có một chữ nhỏ từ cổ thánh. Đối với mập mạp mà nói, Hades chuyện thống khổ nhất trong cuộc đời này là huấn luyện cùng đọc sách, hắn trời sinh sẽ không phải là khối mầm đọc sách. Vừa thấy chữ thì đầu liền tròn váng, nghe nói cái này gọi là chứng dị ứng với chữ viết. Nhưng hắn lại biết ý nghĩa của thứ này, công pháp, lực lượng trong truyền thuyết, nhưng không phải ai cũng có thể luyện được tốt, có người phí thời gian cả đời cũng chưa luyện ra được gì. Vì thế cho nên người biết càng ngày càng ít. Thậm chí hoài nghi đó là ý thứ bịa đặt ra từ tiểu thuyết. Nếu Lệ ở đưa cho thì khẳng định là thật, công pháp cũng giống như năng lực ít, đều là thứ tồn tại, nhờ hẹn ngờ mà bắt hắn một tuần phải luyện xong tầng thứ nhất một môn công pháp chưa từng tiếp xúc qua, đây đều là đòi mạng a. Đại ca, nếu không luyện được thì... La Phi kiên trì, hắn không phải muốn cùng đại ca có kẻ mặc cả nhưng mà mập mạp rất tự hiểu lấy mình. Sau đó, quả nhiên Lệ ở lộ ra nụ cười thản nhiên, vỗ nhẹ bả vai của mập mạp. Ngươi biết rõ. Mập mạp lập tức run lên, hắn thà rằng Lệ ở hung ác một chút, thời điểm hắn hung ác nói lên hắn là rất vừa lòng, thời điểm hắn cười như vậy chính là không hài lòng đối với vấn đề của mập mạp. Mập mạp lui đến góc, bắt đầu nhìn quyển sách, nhìn nửa ngày, thiếu chút nữa mà khóc, mỗi một chữ trên này hắn đều nhận ra, nhưng mà gom lại cùng một chỗ thì ý nghĩa cũng không khác gì các quyển sách cao siêu cả. Thần linh ơi, xuống cứu con đi. Ở một căn phòng, Lệ ở đầu đầy mồ hôi đi ra từ trong phòng trọng lực, tiến vào bể cường hóa thật lớn. Đó là một cái bình thật lớn, bên trong đầy chất lỏng được điều phối tỉ mỉ, màu sắc xanh lá khá nhạt, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là kết tinh khoa học kỹ thuật của nhân loại, bất kỳ biện pháp muốn trực tiếp xúc động gen đều là ngu xuẩn, nhất là đối với cơ thể con người đã thành hình. Cường hóa cần đi từng bước một tăng dần, thứ chuẩn bị vì lẽ ở là thứ tốt nhất. Ở trong thế giới hiện tại muốn trở thành kẻ chinh phục, điều kiện thứ nhất chính là có thân thể đủ cường tráng, cũng đủ sống lâu. Thiếu gia, hiện tại giao công pháp cho hắn, có thể là có chút sớm hay không? Giờ dột cung kính nói, khi lẽ ở có thể tự mình giao công pháp truyền thừa, cũng mang ý nghĩa trên danh nghĩa hắn không hề gần người thừa kế, mà chân chính có thể làm chủ gia tộc, công pháp chưa từng truyền ra cho người ngoài, đổi lại thành lúc trước khẳng định là không có khả năng. Lẽ ở thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Muốn làm chuyện phi phạm, thì phải hiểu được trả giá. Vâng, thưa thiếu gia. Lão quản gia lời còn chưa dứt, điện thoại của hắn bỗng nhiên rung lên, đây là có việc khẩn cấp, túi đầu nhìn một cái, lão quản gia nhíu mày, liền báo cáo nhanh. Cặp cùng khắc lợi lại xin giai đoạn thứ 3 của công pháp, lần xin trước đã là 1 tháng trước, dựa theo quy định, thì phải đợi 1 tháng sau mới có thể xin tiếp, thiếu gia, ý của ngài là. Lẽ ở liếc mắt nhìn giờ rộm. Có phải bọn hắn cảm thấy La Phi không xứng đáng là người duy nhất chiếm được nguyên bộ công pháp này hay không? Giờ rộp ánh mắt chợt lóe. Ý của thiếu gia là đưa bọn họ. Làm người của gia tộc Jonas, từ nay về sau sinh mạng sẽ không còn thuộc loại chính mình, mà là thuộc về chủ nhân Jonas. Nếu là bọn hắn có thể làm được, cho bọn hắn đầy đủ công pháp thì làm sao? Lẽ ơ mỉm cười, đây chỉ là công pháp cấp thấp, lại là bản đơn giản hóa, nhưng lại còn phân ra các bộ phận. Giờ rộp gật gật đầu. Vâng, thưa thiếu gia. Giờ rộp biết lẽ ở muốn làm cái gì. Dựa theo phong cách của lẽ ở, hoặc là không ra tay, nếu ra tay ạ tột phải chết, tên mập này còn chưa phá giới. 3 ngày sau, một lão giả xuất hiện giống như ưu linh. Đi theo ta. Mập mạp vô cùng không thích lão giả này âm u thâm trầm này, nhưng mà mọi người trên đảo đều biết rõ, lão giả này là đại tổng quản, quyền lực rất lớn, mập mạp thầm gọi hắn đại nội tổng quản, cái loại không tiểu gì gì. Nhưng mà cũng ngoan ngoãn đi theo sau giờ rộp. Giờ rộp lập tức mang theo hắn đi vào trước một cánh cửa lớn, cửa chính có 2 cánh, trái trắng phải đen. Vào đi. Ha ha, việc này, quản gia đại nhân, đây là cái gì, kỳ thật ta người này cũng không có yêu cầu gì, không, là không có yêu cầu gì, có thể hay không. Nhìn bộ dáng mấy cánh cửa này, còn có một cổ mùi máu tươi còn mới kia, mập mạp không muốn đi vào, nhưng ngay sau đó, hắn đã bị xách lên, cả người bị ném vào giống như quả cầu. Các ngươi muốn làm gì? A, đau quá. Có chuyện từ từ nói, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi, đừng như vậy. Chương 276, quyển 10 chương 20, ác ma tỉnh lại, 2. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngoài cửa giờ rộp lặng lặng đứng, nếp nhăn trên mặt không chút nào sức mẻ giống như điêu khắc từ đá cẩm thạch. Một lát sau tiếng kêu thảm thiết biến mất, bên trong trở nên rất im lặng. Cửa mở, ánh sáng chiếu vào, mập mạp quỳ trên mặt đất, cả người là máu, không ngừng run run. Lẽ ở từ từ đi tới trước mặt La Phi. La Phi ngẩng đầu. Ta không muốn giết người, ta không muốn giết người. Có chút máu tanh nhưng lẽ ở lại không có chút nào chán ghét mập mạp, xách mập mạp lên, hai tròng mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phụ tá đắc lực của ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trên đất hai người nào đó đã bị xé nát thành khối nhỏ, thủ pháp vô cùng tàn khốc, việc này cũng không phải là người bình thường có thể được. Có loại người trời sinh trong thân thể đã có sẵn ác ma, nhưng lại bị sự yếu đuối bên ngoài trói buộc. Cần ma vương đến để thức tỉnh lại. Các vị khán giả, mọi người mạnh khỏe, ta là Tiểu Vũ, phía sau ta chính là hiện trường lễ trao giải thưởng cho sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật lần thứ 136 của Liên minh hệ Ngân Hà. Lễ trao giải lần này nhiều có khách quý nhất trong mười mấy năm gần đây. Khôn khéo trong giao thiệp, MC Tiểu Vũ cao hưng phấn chấn nói, dĩ vãng, hiện trường trao giải thưởng cho sinh viên có cống hiến nếu có thể mời đến một hai người có uy tín cao trong giới khoa học tọa chấn thì đã không tệ. Trên cơ bản chính là đệ tử ai nhận giải thưởng cao nhất thì người đó mới tới. Nhưng lần này cũng không trách Tiểu Vũ hưng phấn, Tiếu Phỉ là cấp bậc quan trọng, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt truyền thông. Đồng học Vũ ngôi sao sáng của giới vật lý cũng đến, nghe đồn đồng học Vũ cùng Tiếu Phỉ điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, biết rõ đệ tử Tiếu Phỉ đạt được giải thưởng lớn, đồng học Vũ vẫn có mặt, chính là cấp mặt mũi, xem ra nghe đồn cũng chẳng phải chuyện thật. Ngoài ra, ở đây đã có hơn 10 vị khách quý có danh vọng cực lớn trong các lĩnh vực. Đúng là hiếm thấy. Trời ạ, ta thấy được tiến sĩ Ả Kỳ, là người có danh vọng cực cao trong kỹ thuật sinh học, đồng thời lại là người ít tham dự những trường hợp như thế này nhất, nàng lại có mặt ở đây, không thể bỏ qua cơ hội phỏng vấn lần này. Tiểu Vũ lập tức nhìn sang. Tiến sĩ Ả Kỳ, chào ngài, ta là phóng viên của tạp chí Ngân Hà, khi học đại học là theo chuyên ngành kỹ thuật sinh học, ngài là thần tượng của ta, à, không, không, ta là fan hâm mộ. Ả Kỳ mỉm cười, đẩy kính mà lên tê. Vậy tại sao ngươi ho đổi nghề làm phóng viên? Tiểu Vũ mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu. Toán học của ta theo không kịp, kỳ thật ta thật sự thực thích công việc này.
Ha ha, cô bé, ta nói giỡn, vô luận làm công việc gì chỉ cần bản thân mình thích là tốt nhất.
Tiểu Vũ vui vẻ nở nụ cười.
Tiến sĩ, thật không nghĩ tới ngài sẽ tới nơi này, ta còn tưởng rằng ngài.
Chẳng lẽ ta cứ mãi vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm sao?
Ha ha, kỳ thật nếu là lẽ trao giải có ý nghĩa cũng đáng giá tham gia.
Tiến sĩ Ạ Kỳ cười nói.
Tiểu Vũ lộ ra kinh hỉ, tiến sĩ Ạ Kỳ, cùng với không ít nhà khoa học lớn, thường phê phán đối với tình huống cả ngày trao giải lại không làm việc đàng hoàng, chẳng lẽ trao giải là có ý nghĩa khác?
Hay là,
nghe nói người lần này đạt được giải thưởng cao nhất, tồn tại tranh luận rất lớn.
Khứu giác sâu sắc của phóng viên làm cho nàng ngửi được một ít hơi thở không giống như vậy, nghe nói lần này công chúa Ạt Lạn cũng sẽ tới, có lẽ đối với tổ chức một phương mà nói là một chuyện thật vinh quang.
Nhưng đối với giới khoa học mà nói, lại không nhất định, trao giải càng ngày càng xu hướng theo giải trí hóa, chẳng lẽ lần này những người này tụ tập lại làm ớn?
Vừa định hỏi, một âm thanh nghị luận vang lên ở cửa, mọi người đồng thời quay đầu, đều có chút giật mình.
Mục Phùng Xuân cùng ghẹo đến, trước mắt là nhà khoa học có lực ảnh hưởng cùng danh vọng lớn nhất, Mục Phùng Xuân tới lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt cùng truyền thông, vốn đồng học Vũ còn đang định từ từ nói, trong chớp mắt mọi người ở trước mắt đã không thấy.
Một đám người vây chật cửa ra vào như nêm tối, lão Mục là loại người nào, là người có được nhiều truyền thuyết, hắn ở Lý Lẳng cả lọt mở một câu lạc bộ nho nhỏ của các nhà khoa học, nhưng chỉ có nhà khoa học cao nhất cấp ngân minh mới có thể gia nhập.
Ở Lý Lẳng cả lọt có cấp bậc quyền hạn xử lý công việc không thua gì các tòa nhà ngân minh, hơn nữa nghe nói đã xác định là người lần này đạt được giải thưởng Nobel về toán học, đây đã là lần thứ ba liên tục, chưa từng có ai vinh quang đến được cũng chính là bởi vì việc này, là vì lão Mục không ngừng phá được các cửa ải khó khăn.
Đối mặt với các câu hỏi của đám phóng viên, lão Mục mỉm cười.
Chư vị, nhân vật chính hôm nay là những người trẻ tuổi, những người chủ tương lai của nhân loại chúng ta, gương mặt già nua của ta có xinh đẹp cỡ nào thì chụp cũng vô dụng.
Phần đông phóng viên cũng buồn cười, trong giới làm việc lão Mục cũng danh tiếng, các phóng viên đều tránh đường, số lượng truyền thông đã tăng lên.
Trước mắt là ngôi sao sáng nổi danh nhất giới khoa học, hơn nữa có thêm công chúa Ạt Lạn, làm cho lễ trao giải thưởng bình thường cho sinh viên cống hiến lại trở nên tỏa sáng rạng rỡ hơn. Cảm giác 3 tháng sau lễ trao giải Nobel nhiều lắm cũng chỉ như vậy.
Thời gian nhanh đến, thời điểm này đã không còn chỗ ngồi, dù sao nơi này không phải chỗ ăn chơi, cho nên một khi bắt đầu, nhóm truyền thông cũng khắc chế xúc động.
Nơi này là khu vực thần thánh nhất của nhân loại có thể chinh phục ngân hà, thậm chí chinh phục vũ trụ, đều dựa vào cống hiến của nhà khoa học, đây là nguồn động lực của nhân loại, nói không chút nào khoa trương, đây là tài sản quý giá nhất của nhân loại.
Ở chung quanh vương tranh đều là người trẻ tuổi xấp xỉ nhau. Có kích động, có khẩn trương, có kiêu ngạo.
Nhưng vô luận như thế nào, có thể ngồi ở chỗ này, đều là người có thực lực.
Không hề báo trước, Vương Tranh cảm giác linh hồn lại thoát khỏi thân thể, có chút giật mình, loại trạng thái này cũng không phải trạng thái chiến đấu.
Vì sao có cảm giác giống như hiểu ra được?
Khoa học, là một loại chiến đấu khác cũng là một cuộc sống khác.
Không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng hiển nhiên là phức tạp hơn nhiều nếu so với ý nghĩa chiến đấu bình thường.
Trong xương Vương Tranh là người có cảm tính. Những người trẻ tuổi chung quanh bị vây trong một loại cảm xúc phấn khởi cực độ, loại sóng điện não kiêu ngạo như thế này không ngừng biến đổi lần lượt, đối với người có thể cảm nhận thật sâu sắc sự thay đổi của bầu không khí như Vương Tranh, thật tự nhiên sẽ dung nhập trong đó.
Thẳng thắn nói, bản thân hắn cũng không có cảm giác quá lớn, chí không ở đây, đồng thời hắn cũng hiểu được đây đều là công lao của lão cổ, bản thân mình nhiều lắm chỉ tính là người truyền lời.
Nhưng mà chung quanh lại phát ra ý chí mãnh liệt, lại tác dụng kỳ diệu từ trong đó.
Chương 277, quyển 10 chương 21, rút tuổi dưới đáy nổi, 1.
Cứ cho là tăng phúc đi.
Giờ khắc này, Vương Tranh có thể cảm nhận được lực lượng của Lý Lạn Cả Lọt.
Tinh cầu này dường như không có lực lượng gì, có lẽ nó có được vũ lực cường đại thậm chí có vô số bí mật, nhưng Vương Tranh lại cảm giác được trống rỗng từ nơi này.
Khi khoa học kỹ thuật của nhân loại đạt đến trình độ nào đó, lực lượng thiên nhiên đã bị áp chế.
Mà trong nháy mắt, dường như Vương Tranh hiểu được cái gì. Cái gọi là năng lực ít có phải chính là thứ mà bản thân mình cùng tự nhiên dung hợp lại sinh ra lực lượng hay không?
Âm thanh xung quanh biến mất, Vương Tranh lại ở trong một loại trạng thái không linh.
Cái gọi là ngộ đạo, nói bằng cách đơn giản nhất, chính là sóng tinh thần dao động đạt đến đỉnh.
Lúc này trong đại sảnh, một đám giải thưởng đang được phát ra, bởi vì phần đông nhân vật lớn xuất hiện, làm cho bầu không khí của cả buổi lễ trao giải đều rất cao.
Lúc này Tạ Nhã Đình vừa mới run run đi xuống khán đài, nàng cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Người trao giải cho nàng lại là tiến sĩ Trang Vũ Vân, đây là điều nằm mơ mà nàng cũng không nghĩ tới, trong đầu trống rỗng.
Vừa rồi hoàn toàn không nhớ được bản thân mình nói gì đó, ngồi vào lại vị trí của mình, cả người đầy mồ hôi, hai chân mềm mại vô lực.
theo bản năng nhìn về Vương Tranh ở phía đối diện, người nọ đang ngẩn người sao? Kỳ thật nhân vật chính lần này đã không phải là mấy người học viên trẻ tuổi, nhân vật cùng đề tài được mọi người chú ý là công chúa Ina, còn có biển hiệu của các vị tiến sĩ trong giới khoa học. Các vị, sau đây là giải thưởng quan trọng nhất đêm nay của chúng ta nghĩ mọi người đã chờ không kịp, hiện tại có khách quý đặc biệt nhất của chúng ta tới trao giải, trưởng công chúa Atlant, điện hạ Ina. Nhất thời toàn trường phát ra những tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, vô luận bên ngoài thấy thế nào, Ina Atlant chính là tượng trưng cho sự hoàn mỹ. Cho dù xuất hiện cũng đủ để đưa ra chủ đề thảo luận nóng bỏng nhất, hơn nữa công chúa Ina đi theo con đường thân thiện, chủ trương phát triển hòa bình, yêu thương làm từ thiện, đồng thời đi nước ngoài đến trái đất, đều biểu đạt lý niệm chính trị của nàng, công chúa nhỏ đáng yêu như vậy, muốn không hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng không phải là không được. Ina xuất hiện, hôm nay Ina ăn mặc rất đơn giản, giờ tình thức, không có mang bất kỳ vật phẩm trang sức, ở trước mặt khoa học, hết thể những thứ trang sức làm đẹp đều là tục tằng. Không thể không nói, Ina vừa ra sân liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng chính là thấm vào ruột gan như vậy. Đều nghĩ đến công chúa Ina sẽ hoa lệ sáng chói nhưng lại ngắn gọn, xúc tích như vậy, lại làm cho người ta càng thêm yêu thích. Cao quý nhưng không cao ngạo. Tâm thần Vương Tranh lập tức bị Ina hấp dẫn, kỳ quái là cũng không có thoát khỏi loại cảm giác kỳ diệu này, mà là tràn về phía bên người Ina. Ina đang đi tới trên đài, mặt bỗng nhiên đỏ lên, bởi vì chỉ trong nháy mắt, nàng cảm giác bản tờ ơ bị một loại tình yêu vây quanh, là quen thuộc như vậy, cường đại như vậy, ấm áp như vậy. Chỉ có một người. Cảm giác không thể hiểu này chợt lóe rồi trôi qua, Ina cố nén sự kích động của mình. Giải thưởng lần thứ 136 dành cho sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật cao nhất, người đạt được là bạn học Vương Tranh đến từ Học viện Chiến thần của trái đất. Nhất thời toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tất cả mọi người đứng lên, giờ phút này, Vương Tranh từ trong trạng thái kỳ diệu kia tỉnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Vương Tranh từng bước một đi lên khán đài lĩnh thưởng. Bạn học Vương Tranh, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Ngôn từ đơn giản nhất, nhưng mà nháy mắt khi hai người bắt tay, chỉ có hai người có thể hiểu được độ ấm cùng niềm vui. Hết thảy đều không cần nói. Tiếu Phỉ cùng Mát Cô vỗ tay nhiệt liệt nhất, Vương Tranh lấy được giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng, cũng là danh phủ kỳ thực. Bạn học Vương Tranh. Xin hỏi hiện tại tâm tình của ngươi như thế nào, có cái gì muốn nói với mọi người sao? Người MC cười hỏi. Vương Tranh cười cười, không nghĩ tới còn phải để cho hắn nói chuyện, nhìn chiếc cúp của mình. Đây là vàng dòng sao? Toàn trường sửng sốt, sau đó bùng nổ tiếng cười vui vẻ. Người chủ trì La Đức cũng cười. Bạn học Vương Tranh rất hài hước, tuy rằng mạ vàng, nhưng nặng về ý nghĩa, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Vương Tranh mỉm cười, rất rõ ràng nói. Đã không có. La Đức sửng sốt. Ngược lại cười. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng bạn học Vương Tranh lần nữa. Tên hai lúa này. Nikasi nhịn không được nói. Nhưng mà không có người chú ý tới, khuôn mặt Ina vẫn mang theo vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy. Người nhận giải thưởng cao nhất lại không có nói gì, việc này cũng mang ý nghĩa lễ trao giải thưởng lần này đã chấm dứt, nhưng lúc này người chủ trì lại nhận được một nhắc nhở trên bản tin của mình. La Đức sửng sốt, đồng nhiên lộ ra tươi cười sáng lạ. Các vị khách quý. Các vị bạn học, vừa mới nhận được tin tức, vừa lúc mượn trường hợp long trọng này công bố, xác nhận đến từ Ủy ban Khoa học Ngân minh. Ở mặt không gian di động, tiến sĩ đồng học Vũ đã làm ra cống hiến kinh người. Hắn đã suy luận ra công thức đồng bộ gấp khúc truyền tống, đánh vỡ điều kiện giới hạn không thể truyền tống khi gấp khúc. Đây là thành tựu vĩ đại nhất trong 10 năm gần đây, vừa lúc tiến sĩ đồng học Vũ cũng có mặt ở đây. Để cho chúng ta hoan nghênh tiến sĩ đồng lên đây nói một vài câu với mọi người. Đồng thời cũng đưa ra một số đề nghị cho những chủ hợp trẻ tuổi. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhưng đám người Tiếu Phỉ lại đưa mặt nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy ba? Ngày đó ở hiến hội nàng nói một câu, chuẩn bị sau khi lễ trao giải lần này kết thúc sẽ đệ trình, tại sao lại biến thành đồng học Vũ ba? Mục Phùng Xuân cùng gheo liếc nhau, đều thấy được sự phẫn nộ trong mắt đối phương. Đồng đậu càng ngày càng không có giới hạn, chuyện không biết xấu hổ như vậy đều làm ra được, ta đi lên giao huấn hắn một chút. Gheo là có danh thông thiên tháo, nhưng mà Mục Phùng Xuân ở một bên đã kéo hắn lại. Trên cơ bản Mục Phùng Xuân đã hiểu được quá trình, khó trách lần đó trên yến hội đồng học Vũ vội vàng rời đi, vốn tưởng rằng hắn sẽ cảm thấy mất mặt, kỳ thật là trở về mở rộng ra lời nói của Tiếu Phỉ. Kỳ thật chính là đạo lý dựng thẳng trứng chim, thời điểm không nghĩ tới làm sao cũng không thể tưởng được, một khi thông, lấy thực lực của đồng học Vũ quả thật có thể trong thời gian ngắn luận chứng ra, không nói chuyện nhân phẩm, quả thật là có thực lực. Người này khẳng định là tăng ca để tranh thủ đệ trình, sau đó lại đi đề xuất chuyên môn. Đây cũng không thể tính là sao chép, luận chứng này tất nhiên là trở thành chính hắn làm. Sắc mặt Tiếu Phỉ có chút tái nhợt, lúc ấy muốn giải vây cho Vương Tranh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới đồng học Vũ sẽ làm được một bước này.
Chương 278, quyển 10 chương 22, rút tuổi dưới đáy nổi, 2.
Trên đài đồng học Vũ lập tức trở thành tiêu điểm như bóng đèn phát sáng, đồng học Vũ cùng Tiếu Phỉ tranh đấu đã có một đoạn thời gian, nhất là ở mặt không gian di động Tiếu Phỉ đã làm ra đột phá, địa vị của hắn liền bị khiêu chiến, cho nên mới cố ý bới lông tìm vết khắp nơi. Lúc này đây, đồng học Vũ rốt cục làm ra phản kích mạnh nhất, đồng thời cũng là căn cứ chính xác để chứng minh thực lực. Trên đài đồng học Vũ lưu loát bắt đầu thao thao bất tuyệt, giảng thuật hắn làm sao nghĩ ra quan điểm mới này, vất vả như thế nào, đổi mới. Vương Tranh quả thật không ở trường như thế này có thể làm thêm chuyện gì, nhưng mà có chuyện có thể nhẫn, có chuyện nhưng không thể nhẫn, hắn biết rõ trong khoảng thời gian này Tiếu Phỉ, mắt cô cùng với mọi người trong đoàn đội trả giá rất nhiều, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiếu Phỉ cắn răng, việc này không phải vấn đề ích lợi, mà là toàn bộ cố gắng của đoàn đội như nước chảy về biển đông, nàng không tin trong vòng ngắn ngủn 2 ngày có thể làm ra đồng học Vũ luận chứng đầy đủ. Nhưng hắn là người thứ nhất đưa ra, những người sau đó đưa ra cho dù là có làm tốt đến đâu thì đó cũng chỉ là bắt chước lời người khác. Không chỉ như thế, việc này còn đề cập đến vấn đề quyền độc quyền, toàn bộ hạng mục đều có thể đã bị ảnh hưởng. Trên khán đài trao giải, đồng học Vũ rất hăng hái, âm thanh càng ngày càng cao, nhất là thưởng thức biểu tình của mọi người ở dưới đài, tâm tình họ đồng cứ gọi là rất tốt. Bên dưới vỗ tay không ngừng, mà biểu tình của đám người Tiếu Phỉ cùng Mát Cô lại càng ngày càng phẫn nộ. Mục Phùng Xuân cùng Ghéo đều là người từng trải, vấn đề không ở chỗ có nhân chứng hay không, lúc ấy tuy rằng bọn họ có ở đó, nhưng cũng vô dụng. Các bước suy luận khẳng định đồng học Vũ tự mình làm ra, lại nói ngươi là người thứ nhất nói, người ta có thể nói kỳ thật đã sớm nghiên cứu, chỉ cần không chính thức công bố, ai cũng có quyền lợi tuyên bố trước. Đương nhiên mọi người trong nghề đều biết, đồng học Vũ tên này quả thật có điểm già không biết xấu hổ. Tiếu Phỉ, bình tĩnh, chúng ta không có chứng cứ. Khắc khẩu chỉ bị hắn bắt lấy nhược điểm. Dù sao tuổi Mát Cô cũng lớn hơn một chút, tuy rằng tức giận, còn không có mất đi lý trí. Náo nhiệt cùng vẻ mặt cổ quái của một số nhà khoa học ở đây hình thành đối lập rõ ràng, đối với đồng học Vũ mà nói, hắn căn bản không thèm để ý, đây là cơ hội mà hắn lấy được. Tiếu Phỉ, ta nghe nói ở mặt này ngươi cũng rất cố gắng, hoan nên ngươi có rảnh đến trường học của ta tham thảo, đối với người thanh niên, ta rất tình nguyện giúp đỡ. Đồng học Vũ nhìn Tiếu Phỉ nói, bày ra sự rộng lượng cùng phong phạm tiền bối của hắn. Đây là cố ý kích thích Tiếu Phỉ, nếu như ngươi không chịu nổi sẽ bạo phát, sẽ mất mặt ở trước mặt toàn thế giới, chọc giận đối thủ là một chiêu lão luyện cay độc nhất, đồng học Vũ phải làm là một lần duy nhất đánh bại Tiếu Phỉ. Tiếu Phỉ gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhưng sắc mặt đã thay đổi, dù sao nàng không phải một người giỏi che giấu, hơn nữa cũng là thời điểm tuổi trẻ nóng tính, không chịu được hành vi chiếm tiện nghi như vậy mà còn khoe khoang. Sắc mặt của đám người Mục Phùng Xuân đều thay đổi. Việc này đã vượt qua giới hạn, ngươi đã cướp ý tưởng của người ta, bây giờ còn khiêu khích ngay mặt. Ghèo muốn đứng lên, Mục Phùng Xuân lại kéo hắn lại. Lão Mục, kéo ta làm gì, xem ta có tắt thằng khốn này hay không, các ngươi sĩ diện, lao tử không cần. Ngươi xem. Mục Phùng Xuân chỉ Vương Tranh. Lúc này Vương Tranh đang từ cầu thang đi đến trên khán đài. Nháy mắt tất cả ánh mắt tập trung ở trên người đạt giải thưởng cao nhất đêm nay, xem ra là muốn ra mặt vì giáo viên của mình à. Trong ánh mắt tất cả phóng viên ở đây đều toát ra ánh sáng lấp lánh, chắc chắn phải có tin tức. Vấn đề là hắn muốn làm gì, đánh nhau. Đồng học Vũ nhìn Vương Tranh lộ ra một nụ cười. Cậu bé kia, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Đáng tiếc ngươi là đệ tử của Tiếu Phỉ, quân tử không đoạt đồ của ngươi khác, ngươi muốn bái sư thì trước hết phải được Tiếu Phỉ đồng ý đã. Một phen lời nói nhưng bên trong ẩn tàng nhiều tin tức, còn châm chọc mối quan hệ giữa Vương Tranh cùng Tiếu Phỉ. Nếu là người trẻ tuổi bình thường nghe được lời nói như vậy, chỉ sợ trực tiếp sẽ bạo, nhưng bạn học Vương Tranh lộ ra nụ cười rất vô tội. Giáo sư Đồng, ngài đang phạm vào một sai lầm thật nghiêm trọng. Ta không thể không sửa đúng một chút. Khoe miệng đồng học Vũ nở ra nụ cười. Ừm, ta chăm chú lắng nghe đây. Nhất thời toàn trường vang lên một trận âm thanh nghị luận, học viên Tiếu Phỉ muốn khiêu chiến đồng học Vũ. Vương Tranh xoay người đối mặt toàn trường, đi đến trước khán đài. Ngay tại trong nháy mắt, Vương Tranh hiện tại cùng Vương Tranh vừa rồi giống như là thay đổi một người. Chư vị. Khi thật giáo sư Đồng đưa ra lý luận này, ở thật lâu trước đó cô giáo Tiếu Phỉ cùng giáo sư Mát Cô đã có đề cập qua. Vương Tranh còn chưa nói xong, đồng học Vũ ở một bên liền chen vào. Ha ha, ngươi muốn nói, lý luận của ta là học ở Tiếu Phỉ sao? Ha ha, thời điểm ta bắt đầu nghiên cứu vật lý, Tiếu Phỉ vẫn là một đứa trẻ nhỏ đấy. Đồng học Vũ biết Vương Tranh sẽ nói như vậy, cho dù mấy ngày trước có nhiều người ở tại đó, vậy thì đã sao? Chẳng qua Tiếu Phỉ nói ra một câu mà thôi. Húng chi hắn mới là người có uy tín trong giới vật lý, dưới tình huống đương sự Tiếu Phỉ không thể ra mặt, những người khác đều vô dụng. Học thuật tranh cãi mặt này hướng đến chính là đứng đầu, ở vật lý không gian, Tiếu Phỉ cùng đồng học Vũ đã tranh cãi thật lâu. Đoạn thời gian chữa đó Tiếu Phỉ làm ra đột phá, mà hiện tại đồng học Vũ làm ra phản kích, kỳ thật Tiếu Phỉ đột phá, đồng học Vũ còn ở trên sách báo phát biểu nghi ngờ, nhưng mà sau đó lại bị chứng minh rõ ràng, cho nên liền câm miệng. Chẳng lẽ lần này Tiếu Phỉ chơi trò gậy ông đập lưng ông, âm đồng học Vũ một trận. Nhưng tên học viên này cũng không đủ phân lượng a. Vương Tranh lắc đầu, rất thành khẩn nhìn đồng học Vũ. Giáo sư Đồng, ta nhớ rõ hôm trước tại buổi tiệc, giáo viên Tiếu Phỉ đưa ra đề nghị đồng bộ tốc độ gấp khúc khi truyền tống, mọi người khi đó cũng thảo luận qua vấn đề này a. Lúc ấy giáo sư Mục, giáo sư Ghẹo mọi người đều ở đó, lúc ấy cũng đã phủ định vấn đề, tại sao ngài lại còn lấy ra nữa? Sắc mặt đồng học Vũ hơi đổi, tên nhóc này tìm người chống đỡ, nhưng có điểm qua loa, cái gì phủ định, ai dám phủ định, chỉ bằng Mục Phùng Xuân bọn họ sao, bọn họ cũng không phải thuộc lĩnh vực vật lý. Tên nhóc, ai sai ngươi, Tiếu Phỉ sao, thật to gan. Đồng học Vũ ra vẻ nổi giận nói. Học thuật có tranh luận là rất bình thường nhưng mà dùng thủ đoạn thấp kém chính là vi phạm đạo đức. Tiểu Đồng Nha, kiên nhẫn một chút, để cho Vương Tranh nói cho hết lời, khi thảo luận quả thật chúng ta có nhắc qua đề tài này. Chương 279, quyển 10 chương 23, một đòn chí mạng. Mục Phùng Xuân bỗng nhiên tiếp lời nói tiếp, trong lòng hắn cũng có nghi hoặc, nhưng trực giác nói cho hắn, Vương Tranh đứa nhỏ này không phải một người thích ăn nói lung tung. Đúng vậy, tốt xấu gì cũng sống nhiều năm như vậy, tại sao còn sợ học viên đưa ra ý tưởng sao, khó trách buổi tối ngày đó ngươi lại chạy nhanh như vậy. Gheo cười nói. Nhất thời âm thanh nghị luận liền lớn hơn nữa, mọi người cũng đoán được một chút ít, chỉ sợ đồng học Vũ đem thành quả thảo luận trong yến hội trở thành của mình, rồi tuyên bố. Sự thật là gì không quan trọng, cái mà các phóng viên cần là đề tài. Ha ha, tên nhóc này nói ta bắt chước lời người khác, ta cũng muốn nhìn một chút chân lý của hắn là cái gì. Đồng học Vũ tỏ ra rất tức giận nói. Vương Tranh cười cười. Kỳ thật đồng bộ tốc độ gấp khúc truyền tống không có ý nghĩa quá lớn, tựa như trò chơi dựng thẳng trứng chim, nhưng mà ý nghĩ đột nhiên thay đổi, nếu đầu nhập nhiều tinh lực vào phương hướng này thì đó thuần túy là lãng phí. Ở dưới sự dẫn dắt của cô giáo Tiếu Phỉ, chúng ta đã có tiến triển đạt đến giai đoạn thứ 2 đối với truyền tống trong khi gấp khúc phi hành. Cô giáo Tiếu Phỉ, tuy rằng cô tính chờ hoàn thiện một chút mới công bố, nhưng hôm nay có nhiều nhà khoa học có uy tín ở đây như vậy, sao không đề cập tới, mọi người cùng nhau thảo luận một chút, sau đó đẩy mạnh nghiên cứu cũng sẽ có trợ giúp cho mọi người. Tiếu Phỉ cùng Mát cô hai mặt nhìn nhau, làm gì có cái gì tiếp sau đó, Vương Tranh rất rõ ràng toàn bộ tiến độ của hạng mục, Tiếu Phỉ nhìn nụ cười trên mặt Vương Tranh, trong lòng không biết như thế nào cũng đứng lên. Ngươi đại biểu ta nói ý tưởng với mọi người một chút đi, khoa học là để mang lại hạnh phúc cho cả nhân loại, cũng không phải để người nào đó dùng làm công cụ tranh danh đoạt lợi. Tiếu Phỉ cũng không phải dễ chọc, lập tức lên đạn phản pháo bắn trả lại đồng học Vũ. Mấu chốt là nàng không muốn tranh đấu như thế này, lão Mục cùng Ghẹo lại đứng ở bên bọn họ. Giai đoạn thứ nhất chúng ta giải quyết vấn đề định vị gấp khúc trong không gian di động, trụ cột lớn này bản thân nó chính là thành lập ở tốc độ tiêu chuẩn của phi thuyền cùng siêu vận tốc ánh sáng trong lúc truyền tống. Cho nên giai đoạn thứ hai tự nhiên cũng sẽ tiến thêm một bước đẩy mạnh, mọi người đều biết, một khi tiến vào trạng thái siêu vận tốc ánh sáng, không gian đi theo chúng ta sẽ khác biệt so với không gian bình thường. Chúng ta truyền tống sẽ khiến cho vật chất chuyển đổi xuất hiện vấn đề, cho nên đây mới là việc cần giải quyết hàng đầu. Ý tưởng của tiến sĩ Tiếu Phỉ là, phải làm tăng lên thiết bị truyền tống của bản thân nó, nói cách khác chúng ta muốn tạo ra thiết truyền tống ở vận tốc ánh sáng. Ở nháy mắt khi truyền tống, thiết bị truyền tống sẽ làm không gian tăng tốc đến siêu vận tốc ánh sáng, ngược lại, hướng tới truyền tống gấp khúc ở tốc độ bình thường cũng là giống nhau, xử lý truyền tống không gian giảm tốc, ở mặt suy luận, trụ cột lý luận của chúng ta là vận dụng phản ứng cơ học như xì ở chiều không gian thứ 5, đồng thời kết hợp định luật chuyển hóa vật chất kẹ mụ ở. Nói xong, Vương Tranh mở điện thoại ra, bắn lên một màn hình, Vương Tranh bắt đầu suy luận. Toàn trường im lặng, xem không hiểu cũng nhìn xem cho biết, nửa hiểu nửa không. Lúc này đều lặng lặng nhìn người trẻ tuổi với vẻ mặt chắc chắn ở trên đài. Thế giới này còn có người trẻ tuổi như vậy sao? Trước mặt vô số nhà khoa học hàng đầu, thoải mái biện luận, khiêu chiến nan đề cao cấp nhất giới vật lý đương đại. Vừa mới bắt đầu, còn có người có thể xem biết, nhưng từ công thức cùng định luật phức tạp hóa, người ở đây còn có thể xem hiểu được hết dùng một bàn tay đều có thể đếm được. Trong đó đề cập không ít định luật toán học phức tạp, kỳ thật đối với suy đoán cơ học như xỉ cũng đưa ra luận chứng hoàn thiện, ở giới khoa học. Quá trình mới là trọng yếu nhất, chỉ có hiểu được quá trình mới có thể tiến hành vận dụng vào hiện thực. Đám người Mục Phùng Xuân chạy lên trên đài, đều không nói được một lời, vừa mới bắt đầu đồng học Vũ vẫn là vẻ mặt khinh thường, nhưng mà càng xem sắc mặt càng âm trầm. Về phần đám đôn dưới đài dê đã muốn xem không hiểu. Tiếu Phỉ cùng Marco cũng đã hoàn toàn nhập thần, việc này hiển nhiên không có quan hệ gì với bọn họ. Vương Tranh tên nhóc này bình thường đi phòng thí nghiệm đều chỉ ngồi nghe, ai ngờ hắn cũng không nhàn rỗi, đã làm ra đột phá lớn đến như vậy. Giai đoạn thứ hai vẫn là có điểm khó khăn đối với Vương Tranh, hắn cũng tìm suốt một thời gian dài mới chuyển hóa một bộ phận thành ý tưởng của chính mình, kỳ thật một bộ phận mặt sau thì hắn còn không có mò ra, cho nên chỉ có thể đẩy rời đi hơn phân nửa. Thời gian giống như không tồn tại, hơn 2 giờ trôi qua, ngay trong quá trình Vương Tranh luận chứng, đã dùng đến 5 màn hình lớn. Vương Tranh hành văn liền mạch lưu loát làm xong cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại hoàn thành được một nhiệm vụ hạng nhất, cái khác không nói, như thế nào cũng không có thể làm cho đồng đầu khi dễ cô giáo Tiếu Phỉ. Vương Tranh viết xong, nhưng mà các giáo sư ở đây vẫn không hề động, phàm là đến cấp bậc này, trụ cột toán học đều không kém, ít ra cũng có thể xem hiểu 7-8 phần. Trong đó dùng hơn 10 loại suy luận cao cấp nhất đương đại, trong đó còn bao hàm một số kỹ thuật chuyên nghiệp về chế tạo, bởi vì thiết bị chuyển hóa tăng tốc cũng khiến cho thiết bị cải cách một lần nữa. Sau một hồi thật lâu, Mục Phùng Xuân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Tiếu Phỉ à, các ngươi rất giỏi, chuyện này chính là đột phá khoa học lớn nhất thế kỷ này, giải thưởng Nobel cao nhất lần này hẳn là trao tặng cho các ngươi. Trong toàn trường Tiếu Phỉ là người hiểu được nhanh nhất, bởi vì nàng vẫn theo sát, hơn nữa cũng là người có thể đầy đủ nắm giữ ý nghĩ của Vương Tranh. Kỳ thật lúc bình thường tên nhóc này đều mơ hồ nhắc tới, nhưng hiển nhiên còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng mà toàn bộ quá trình 8 phần đều đã được hoàn thành. Một bước chân vào cửa cuối cùng liền trở nên đơn giản hơn. Vương Tranh ra vẻ nhức đầu. Thưa cô, em xin lỗi, một khâu cuối cùng em vẫn còn không biết. Tiếu Phỉ cười cười. Một bộ phận cuối cùng chúng ta định ở tháng sau chính thức công bố, phương diện lần này đề cập rất rộng, lúc này ta chân thành hướng mọi người phát ra lời mời. Lão Mục, ngài đã đáp ứng rồi à? Mục Phùng Xuân cười to, vỗ vỗ Vương Tranh. Hướng về phía tên nhóc này ta cũng phải đi à, đã quên nói với mọi người. Luận chứng hoàn mỹ mới nhất về phản ứng cơ học như xì ở trên này cũng không phải là ta làm, là tên nhóc này làm. Tiểu Đồng à, về sau đừng có gấp như thế, chúng ta thảo luận đến một nửa ngươi liền vội vã rời đi, lần sau nghe xong hết lại làm quyết định, sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Lời nói của Mục Phùng Xuân rất có lực tin phục, hơn nữa mọi người ở đây đều là người lớn nên hiểu có chuyện gì. Chương 280, quyển 10 chương 24, Thế giới hỗn độn, 1. Người ta nói chuyện với nhau xuất hiện một vấn đề lầm lẫn. Kết quả đồng học Vũ xem thành bảo vật, tuyên bố giành chức làm như là do mình làm vậy. Vẫn là người ta phúc hậu, không làm rõ ngay mặt, nếu không phải đồng học Vũ ép sắt từng bước, chỉ sợ còn tính lưu cho hắn vài phần mặt mũi. Quả nhiên là tự làm bậy không thể sống. Sau khi bình định, Vương Tranh vội vàng tặng vị trí cho Tiếu Phỉ cùng Mục Phùng Xuân, trường hợp này, vấn đề về mặt lý luận cũng không đề cập nhiều nữa. Mà trên thực tế, Tiếu Phỉ cùng Lão Mục đều là người phúc hậu, chủ yếu nói chuyện hào phóng về việc hợp tác. Hạng mục bình thường Lão Mục cùng gheo bọn họ không có hứng thú. Bạn học Vương có vẻ chịu không nổi chính là việc trả lời một số vấn đề không có IQ, cho nên tở trội tất cả phỏng vấn. May mắn, có đám người Tiếu Phỉ ở đây, mọi người cũng có phương hướng, lần này cống hiến thật lớn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giải trao giải Nobel của Ngân Minh. Nếu toàn bộ luận chứng được tán thành, chỉ sợ Tiếu Phỉ sẽ đạt được giải thưởng tốt nhất, tình huống như vậy, phong độ cùng khí độ của Mục Phùng Xuân liền cao xa đồng học Vũ. Mọi người cũng không bởi vì hắn không có lấy được điều tốt nhất mà khinh thị hắn, ngược lại, hắn nhận được nhiều kính trọng, đây mới là thái độ nên có trong giới khoa học. Đây là truyền thừa, mọi người sẽ dần già đi, một thế hệ mới phải đứng lên. Tiếu Phỉ, ngươi có một đệ tử tốt. Lão Mục cười nói. Tiếu Phỉ hiểu ý cười, nàng biết không thể gạt được ánh mắt Lão Mục. Người này là may mắn của nhân loại chúng ta. Mục Phùng Xuân gật gật đầu. Trước đó Tiếu Phỉ để tên của học viên ở phía trước. Làm cho Mục Phùng Xuân cũng có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại xem ra việc này càng thể hiện Tiếu Phỉ công chính vô tư. Đợi sau nữa, có thể sẽ chậm trễ một ít thời gian của ngươi, chúng ta nói kỹ một chút về hợp tác, luận chứng mới vừa rồi còn không đầy đủ. Nhưng phần lớn bộ phận đều đã được hoàn thành, chúng ta thêm chút sức lực có thể làm được, nhưng mà đề cập rất rộng đến nhiều mặt. Cái này cần lực kêu gọi của ngài. Ha ha, hiện tại ngươi cũng là một thành viên du giả, không cần phải nhờ ta, có thể trực tiếp tìm người ngươi cần, đương nhiên. Vương Tranh tên nhóc này cái gì cũng tốt, chính là có chút lười nhác. Ngươi không kích thích hẳn ta hắn sẽ không chịu dùng sức, ta nghe nói, hình như hắn còn muốn đi toàn quân, việc này không thể được. Mục Phùng Xuân nói, đáng thương bạn học Vương Tranh cũng không biết việc hắn bùng nổ lại nhận thêm vài chục cục gạch cho chức nghiệp lý tưởng của hắn. Chẳng qua không phải để đặt nền móng mà là xây tường nha. Đúng vậy, hắn đã thông qua vòng đấu loại của IG, ta đang đau đầu vì chuyện này đây. Tiếu Phỉ nói, như vậy đi, ta chuẩn bị một chút. Đi tham quan học viện chiến thần, tăng bầu không khí lên một chút. Mục Phùng Xuân nói.
Tiếu Phỉ vừa nghe lộ ra kinh hỉ.
Vậy thì thật sự tốt quá.
Tiếu Phỉ cũng cho rằng là như vậy, sở dĩ Vương Tranh muốn làm chiến sĩ rỗ bột nguyên nhân là đến từ chính bầu không khí quân sự quá nồng hậu ở học viện chiến thần, nếu có thể tăng mạnh bầu không khí khoa học, nói không chừng có thể xoay được ý tưởng của hắn. Bầu không khí cùng hoàn cảnh vẫn quan trọng, có thể nghĩ, Mục Phùng Xuân cùng ghẹo bọn họ coi trọng Vương Tranh cỡ nào.
Vương Tranh đang trốn sự quấy rầy, cửa lại lặng lẽ mở ra, một hình bóng hình xinh đẹp động lòng người thật cẩn thận lẻn đi vào, nhưng mà còn không đợi quay đầu đã bị ôm lấy.
Ý nạ hoảng sợ, cái miệng nhỏ nhắn đã bị ngăn chặn lại ngay, chính là hơi thở quen thuộc làm cho nàng trầm tĩnh lại.
Lễ trao giải thưởng kết thúc, cũng mang ý nghĩa Vương Tranh sẽ phải đi về.
Đối với Ý nạ mà nói, được Vương Tranh ôm ấp là an toàn cùng ấm áp nhất, mới vừa rồi không nghĩ qua là lại một lần biểu hiện kinh diễm.
Ý nạ luôn luôn nhìn, nàng biết Vương Tranh tuyệt đối sẽ không để đồng học Vũ tùy ý vũ nhục Tiếu Phỉ cùng mắt cô, nhưng mà nàng cũng không thể nghĩ ra được có thể sử dụng phương pháp gì.
Chỉ không ngờ Vương Tranh cứ thoải mái như vậy bẻ gãy nghiền nát đánh bại đồng học Vũ.
Atlan sùng bái người dũng cảm, nhưng có sự khác biệt so với đế quốc giả bị tản chỉ sùng bái lực lượng, Atlan càng tôn trọng dũng cảm theo tinh thần kỵ sĩ.
Ở trong lòng Ý nạ, Vương Tranh chính là dũng sĩ giống như thế, chẳng phân biệt được lĩnh vực.
Đừng nên mê luyến ca, bằng không lúc anh không ở đây em sẽ khổ sở.
Vương Tranh trêu chọc nói, ánh mắt ôn nhu của Ý nạ như hòa tan hắn.
Em sùng bái anh, chẳng lẽ bạn học Vương Tranh không chịu thu nhận fan hâm mộ như em sao?
Ý nạ cười khẽ nói.
Thật muốn giấu em vào túi rồi mang đi.
Vương Tranh tự đáy lòng nói, đối người khác mà nói, thân phận công chúa chính là vinh quang, nhưng với hắn có đôi khi, hắn thật hy vọng Ý nạ chính là Ý nạ.
Đôi mắt trong sáng của Ý nạ dường như cũng xem thấu ý tưởng trong lòng Vương Tranh.
Ở trước mặt anh, em vĩnh viễn là Ý nạ, em tin tưởng anh.
Hơn nữa, xa cách càng thêm đẹp, như vậy cũng có thể để cho anh mỗi ngày đều nhớ đến em.
Vương Tranh nhịn không được nở nụ cười.
Không có khoảng cách, em càng đẹp hơn.
Bị đại gia Tô cùng An Mỹ rèn luyện một thời gian, Vương Tranh cũng có thể nói vài câu đông đùa không đứng đắn, Ý nạ còn không có kịp phản ứng lại, nhìn thấy Vương Tranh đang cười xấu xa, lập tức hiểu được, không chút khách khí cho Vương Tranh biết một chút uy lực công kích của nắm đấm mềm mại.
Hừ, dù sao anh chỉ có thể nghĩ đến em, không cần bị những người đẹp ở chung quanh mê mở mắt.
Nhìn Ý nạ bộ dáng, Vương Tranh cười đến càng vui vẻ.
Cũng chính là em phát hiện sớm, anh đẹp trai phong độ đến như vậy, lại lên nhầm thuyền giặc quá sớm.
Hai người nói xong, ánh mắt lại nhìn nhau, như là dính vào nhau không thể lý khai.
Ôn tồn thật lâu sau, Ý nạ dựa vào ngực Vương Tranh.
Không biết lần sau gặp mặt là khi nào.
Sẽ không thật lâu, vòng đấu chính IG của Liên minh hệ Ngân Hà nghe nói sẽ cử hành ở Atlant, anh nhất định sẽ đại biểu trái đất tham gia.
Vương Tranh nói.
Thẳng thắn mà nói, lời của ghẹo, Vương Tranh không phải không động lòng. Nhưng vấn đề là làm như vậy Vương Tranh sẽ không là Vương Tranh, mất đi chủ kiến của mình, còn có thể làm cái gì?
Em chờ anh.
Đám người Tiếu Phỉ thật vất vả ứng phó xong truyền thông, màn hài kịch trong lễ trao giải thưởng lần này tính ra kết thúc hoàn mỹ, chờ đến lúc muốn tìm công thần lớn nhất, cũng không tìm thấy Vương Tranh.
Marco cười đến nếp nhăn đều nở ra, kỳ thật danh tiếng của Marco cũng không phải đặc biệt lớn, có số ít người còn có số má nổi danh hơn nhiều, nhưng cuộc sống chính là chuyện như vậy, thông qua hạng mục này, nhất là lần này, cũng đã thật hãnh diện.
Vương Tranh tên nhóc này cũng không thấy, hôm nay quả thật rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã thất bại trong gang tấc, tất cả cố gắng tan như bọt nước, hiện tại tốt lắm, hết thể đều đã trở lại.
Tiếu Phỉ cùng Marco cũng không có tính bỏ qua hạng mục đồng bộ tốc độ gấp khúc.
Chương 281, quyển 10 chương 25, thế giới hỗn độn 2.
Đây là bằng nhanh nhất có thể chuyển hóa hạng mục, trải qua lần méo mặt này, đồng học Vũ có như thế nào cũng không dám tiếp tục xin độc quyền. Phải biết rằng Tiếu Phỉ cùng Marco đã làm ra rất nhiều nghiên cứu, công tác chuẩn bị cũng không phải là giả, mà bọn họ cũng tính lập tức trình lên Viện Khoa học Ngân minh, không thể tái phạm sai lầm như vậy nữa.
Chờ đến lúc Tiếu Phỉ cùng Marco trở lại nơi ở nên đón bọn họ là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, toàn bộ quá trình mọi người đều thấy được ở trên TV, thật sự là rất hả giận, rất châu bò.
Đồng thời, sự trả giá cố gắng của bọn họ cũng nhận được hồi báo.
Vương Tranh kia tên nhóc kia đâu?
Tiếu Phỉ có nhiều lời muốn hỏi Vương Tranh. Hiện tại đã trở lại, khẳng định phải hỏi thật nhiều, hỏi thật nhiều.
Khu khu, đại ca đã quên mua vật kỷ niệm cho phòng 007, hắn hẳn là đi mua rồi, không có việc gì, trốn không được.
Nghiêm Tiểu Tô nói.
An Mỹ hừ lạnh một tiếng.
Là đi hẹn hò đi.
Tiếu Phỉ cũng không có hỏi thêm, nàng còn muốn cùng đám người mát cô rèn sắt khi còn nóng, trước khi rời đi sẽ đệ trình hai hạng ngủ.
Vương Tranh trở về thì bảo hắn tìm ta, đêm nay chúng ta không ngủ.
Tiếu Phỉ nói. Tất cả mọi người ngẩng cao đầu tràn đầy chiến ý, cho dù muốn ngủ cũng không ngủ được. Màn hình tư liệu do Vương Tranh tạo ra đã rơi vào điện thoại trên tay Tiếu Phỉ, lấy thực lực Tiếu Phỉ, tốc độ phân tích khẳng định còn nhanh hơn hắn. Giới vật lý đương đại, ai là xếp thứ nhất khó mà nói, nhưng Tiếu Phỉ khẳng định là thuộc nhóm cường đại nhất. Tên đồng học Vũ kia kỳ thật cũng rất trâu bò, nhưng mà nghe Tiếu Phỉ nói ra một câu, có thể suốt đêm làm tốt suy luận, chỉ tiếc, dùng sai chỗ rồi, lại gặp phải Vương Tranh một tên yêu nghiệt như vậy. Đây hoàn toàn là tự đào hố chôn mình. Vương Tranh vốn định hoàn toàn giải quyết xong giai đoạn thứ 2 mới công bố, kết quả hắn không nên tự mình lên nói nhảm, vô hình đã đẩy địa vị Tiếu Phỉ lên cao. Nghiêm Tiểu Tô lại bị An Mỹ kéo đến một bên. Nói. Hả, nói cái gì? Nghiêm Tiểu Tô giảng đốc. Vương Tranh đi đâu rồi, đừng nói là anh không biết. An Mỹ nói. Ha ha, Mỹ Mỹ yêu vấu, em hỏi hành tung của đại ca làm gì, cái này cũng không thích hợp, anh sẽ thương tâm. Bộ dáng Nghiêm Tiểu Tô ra vẻ rất đáng thương. Nghiêm Tiểu Tô, lá gan anh trở nên lớn, dám lừa dối em, anh biết em hỏi cái gì, có phải tiểu thi kia đã đến hay không, từ ạt làn đến nơi đây rất tiện. Nghiêm Tiểu Tô ngẩn ngơ, thật sự bội phục đối với mị mị của mình, chỉ dựa một chút dấu vết để lại là có thể đoán được. Khu khu, tiểu mỹ nha, tại sao em lại nghĩ như vậy? Nghiêm Tiểu Tô vẫn muốn ngoan cố chống lại vài cái, dù sao làm anh em tốt, không thể lập tức đầu hàng. Xem bộ dáng mất hồn mất vía từ Tô, hơn nữa Vương Tranh luôn động bất động lại biến mất. Còn có thể là cái gì, tiểu thi kia cứ như vậy không thể gặp người sao? An Mỹ ép tới tấp, nàng cảm thấy không đáng vì Diệp Tử Tô, Vương Tranh người này cũng quá không có tình người. Nghiêm Tiểu Tô nhìn nhìn bốn phía, bất đắc dĩ nói. Tiểu Mỹ, anh biết em cùng Tử Tô là bạn tốt, thẳng thắn nói, suy nghĩ của em cũng giống như anh nhưng dù sao chuyện này cũng là thuộc về bản thân đại ca, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều. Trái lại nghĩ lại đi, nếu đại ca can thiệp chuyện giữa em và anh thì em sẽ có cảm giác gì? Đương nhiên anh cũng biết em có lòng tốt mà thôi. Nghiêm Tiểu Tô thật lòng thích An Mỹ, không chỉ có An Mỹ bộ dạng xinh đẹp, lại tình đầu ý hợp, đồng thời cũng là bởi vì An Mỹ thông minh lại luôn suy nghĩ vì người bên cạnh. Thời điểm cùng một chỗ, người khác đều nghĩ An Mỹ coi trọng tiền của hắn, mới đầu Nghiêm Tiểu Tô cũng cho rằng như vậy, sau lại mới biết được, tuy rằng tình huống trong nhà An Mỹ không phải đại phú đại quý, nhưng căn bản cũng không thiếu tiền. Trước đây lúc hai người quen nhau, số lần trả tiền của An Mỹ cũng rất nhiều. Huống chi lúc hai người cùng nhau ăn mặn cũng đều là lần đầu tiên, ở sâu trong nội tâm, Nghiêm Tiểu Tô thực sự tôn trọng An Mỹ. Thấy Nghiêm Tiểu Tô còn thật sự nói như thế, An Mỹ cũng không phát giận, nàng biết, nàng có chút hơi quá mức. Thôi, quên đi, chuyện này em cũng không quản, nhưng là em cùng nàng không phải chung một đường, nàng muốn tới, anh đừng hy vọng em sẽ mang theo sắc mặt hòa nhã gì. An Mỹ vẫn là có nguyên tắc của chính mình, nàng rất bao che khuyết điểm. Khu khu, yên tâm, nàng sẽ không để đến. Nghiêm Tiểu Tô nói giỡn, làm sao công chúa ạt lạn lại tới nơi này. Hừ hừ, lòi ra rồi, cô gái này cũng có ý tứ, nói nàng vô tình, thật sự nói đi là đi, sau đó lại từ thật xa chạy tới hẹn hò, tới cũng đã tới rồi, chẳng lẽ chúng ta không xứng để gặp mặt sao, treo giá nhân vật lớn nha. Xem ra An Mỹ vẫn bất mãn đối với Tiểu Thi. Nghiêm Tiểu Tô có thể nói cái gì, vấn đề về thân phận y nạ, Diệp Tử Tô cũng không nói, hắn lại càng không thể nói. Đi ra một chuyến. Nghiêm Tiểu Tô càng cảm thấy thế giới này quá lớn, tự cho là không gì làm không được là vô dụng, kỳ thật hắn là có khuynh hướng chấp nhận ý tưởng của An Mỹ. Cái khác không nói, tụ hội giống như loại này, hắn cùng An Mỹ đều đi không được, tuy rằng Vương Tranh có năng lực, thậm chí cầm giải thưởng lớn, nhưng mà đã tính làm sao. Là một quốc gia, cần mời chào người mới có thể coi trọng một chút, nhưng chỉ là như vậy, muốn cưới công chúa ạt lạn. Đừng nói xa như vậy, cho dù là quan hệ yêu đương, tuyệt đối hoàng thất sẽ không cho phép. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi, nhưng Nghiêm Tiểu Tô nghĩ lại nhất thời nghĩ đến, cuộc sống ở trên đời, không phải là muốn oanh oanh liệt liệt sao, tương lai như thế nào ai có thể biết trước, bỏ qua tuyệt đối không phải tính cách của Vương Tranh. Tốt, đừng làm mặt khổ sở, người khác còn tưởng rằng em khi dễ anh nữa. 3. Ngày hôm sau lúc mặt trời lên, Vương Tranh đã trở lại, đám người Tiếu Phỉ đã đệ trình bước đầu đặt ra, về phần các công việc khác thì đợi trở lại trái đất rồi mới hoàn thành. Mọi người cũng đã thu thập một chút. Chuyến bay đã chuẩn bị tốt, bọn họ phải trở lại trái đất. Dù sao lần này không phải du lịch, hết thể hành trình đều đã được trở về, hơn nữa trở về cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, chiến hạm Ô Liễm Tủ còn có nhiệm vụ riêng cần chấp hành, bọn họ phải đi theo tuyến tàu vận chuyển trở về. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng thần thái của Tiếu Phỉ sáng láng, Vương Tranh ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng cân nhắc làm sao giải thích chuyện này. Báo cáo mới đã được trình lên rồi, tên của em xếp ở vị trí thứ nhất, mọi người cùng nhau làm quyết định. Tiếu Phỉ căn bản không cho Vương Tranh C cơ hội ự tuyệt. Thưa cô, em chỉ là một sinh viên, cô làm như vậy, em rất bị đậu. Vương Tranh cười khổ, hơn nữa Vương Tranh cảm giác ở trên con đường nghiên cứu này càng chạy càng xa, phải biết rằng ngay cả lão cổ cũng không đề nghị hắn đi con đường này. Chương 282, quyển 10 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, hưởng thụ, 1. Phải không? Cô cũng cảm thấy như thế, em làm học viên quả thật tồn tại vấn đề, cô tính trở về dốc lòng xin trường học, cho em làm trợ giáo. Tiếu Phỉ nháy mắt mấy cái nói. Thực hiển nhiên, tình huống trước mắt như Vương Tranh, làm học viên quả thực chính là lãng phí. Giáo viên Vương, cảm giác nghe rất tốt nha. Vương Tranh sợ tới mức nhảy dựng lên. Thà em được không? Làm như vậy là muốn làm khoa điều khiển robot khai trừ em rồi. Yên tâm đi, mấy chuyện khác cô sẽ thu phục, chuyện này cứ định như vậy đi, sẽ không chậm trễ em tham gia IG. Hơn nữa sau khi trở thành trợ viên, thời gian của em lại càng thoáng hơn, chẳng lẽ em không muốn có nhiều thời gian để huấn luyện sao? Tiếu Phỉ lập tức liền chọn trúng cờ hờ ổ ổ yếu hại của bạn học Vương, cái khác không nói, chỉ là chấm công việc này liền tiện hơn. Trở lại chuyện chính, nói ý nghĩ của em, làm sao em suy nghĩ theo mặt này? Thời điểm chúng ta nói chuyện với nhau, kỳ thật đều đề cập đến mấy vấn đề này, em trở về cũng tra xét không ít tư liệu, vừa huấn luyện vừa miên man suy nghĩ. Lúc em vận động đầu óc thì đầu óc luôn luôn sinh ra một số tư tưởng kỳ diệu, nhưng một bước cuối cùng còn chưa chuẩn bị cho tốt. Em đã làm được 8 phần, mặt sau đó chỉ là vấn đề thời gian, có khi cô suy nghĩ, em có phải là từ thế giới tương lai xuyên qua hay không, tại sao lại hiểu được nhiều như vậy? Tiếu Phỉ hồ nghi nhìn Vương Tranh. Khu khu. Cô giáo, nếu em đến từ tương lai, còn dám thi vào học viện chiến thần sao? Ý của em là nói cô làm sư phụ của em là rất ủy khuất cho em sao? Làm gì có, cô là cô giáo tốt nhất. Vương Tranh cười nói, may mắn Tiếu Phỉ không có ý truy cứu, có lẽ là bởi vì biểu hiện của Vương Tranh rất xuất sắc, Tiếu Phỉ đều đã thấy nhưng không thể trách, hơn nữa không ít phương diện bọn họ quả thật thảo luận qua. Nhưng mà không nghĩ tới Vương Tranh có thể hoàn mỹ tổ hợp lại như vậy. Giống như là một nhà khoa học lao thành đã ngâm mình trong giới vật lý hơn chục năm. Đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên tàu của đế quốc Cạt Lạn, chiến hạm công chúa Ý Na muốn đưa chúng ta một đoạn đường, nhưng nên nhớ, em cũng không nên bị mượn sức. Tiếu Phỉ nói, nàng cũng không từ chối, nhưng nghĩ đến Ý Na muốn mượn sức Vương Tranh, phải biết rằng Cạt Lạn vô cùng hào phóng đối với nhân tài vĩ đại. Báo cáo, thưa cô, Vương Tranh sinh ra là người trái đất, chết cũng là ma của trái đất, cho dù công chúa Ý Na coi trọng em. Cũng chỉ có thể gả đến trái đất, Vương Tranh tuyệt sẽ không ở rể. Vương Tranh ngẩng đầu đỡ ngực dũng cảm nói. Tiếu Phỉ dở khóc dở cười. Em làm như bản thân mình là cái bảo bối à, tốt lắm, đi thu thập một chút đi, buổi tối chúng ta sẽ lên thuyền. Những người khác cũng nhận được tin tức, vốn đang oán giận liên bang trái đất không cấp lực, đãi ngộ đi cùng về khác biệt lớn như vậy. Tuyến vận chuyển hành khách của Ngân Hà hiển nhiên không thể so sánh với phi thuyền chuyên dụng, nhưng ai ngờ công chúa Ạt Lãn lại muốn tiễn bọn họ đến tận tinh hệ Vũ Lọ Sản. Mặt mũi lần này thật sự quá lớn, còn có thể nhìn thấy công chúa điện hạ xinh đẹp là một hạnh phúc. Chiến hạm công chúa của đế quốc Cạt Lạn, mặc dù mọi người đều làm bộ như không chút để ý, nhưng mà Nghiêm Tiểu Tô thật muốn giống một tiếng, thực con mẹ nó hoa lệ nha. Vốn tưởng rằng chiến hạm ô lỉm đủ đã rất nhu bức, nhưng mà một khi so với Cạt Lạn, thật sự có điểm món đồ ăn, hoàn toàn không phải cùng một cán cân, bên trong phối trí kém xa hơn nữa. Cảm giác kỹ thuật không giống như là cùng một thời đại. Đây là phòng của mọi người. Xin cứ tự nhiên, làm khách quý của công chúa điện hạ, chư vị nhận được đãi ngộ cao nhất trên chiến hạm công chúa, ta là nhân viên phục vụ chuyên trúc của mọi người trong lần lữ hành này, ta gọi là Lạc Lâm. Nhân viên tiếp đãi là một cô gái trông rất được, ăn mặc quần áo rất có đặc điểm riêng, là phục sức cung đình của Ạt Lạn, hẳn là nhân viên phục vụ trong hoàng thất. An Mỹ đã muốn rất gấp mà mở ra cửa phòng, rất khoa trương. Vừa nghe tuyến vận chuyển hành khách ngân hà, liền có ý nghĩa vô số người chen chúc ở trong một khoang thuyền, cho dù là khoang thuyền thương mại cũng sẽ có vẻ vất vả, hiển nhiên giá cả để đi khoang hạng nhất là không đủ sức. Mà phòng ở trên chiến hạm công chúa Ạt Lạn lại rộng chừng 50 mét vuông, đây quả thực chính là xa xỉ a. Đây là cho chúng ta. Đúng vậy, mỗi người đều là giống nhau. Lạc Lâm cười nói, nho nhã lễ độ, tự tin cũng không tự phụ, đây là đặc điểm của người Ạt Lạn. An Mỹ cũng nhịn không được há to miệng, đây cũng quá xa hoa đi, trang trí bên trong giống như khách sạn 5 sao lại còn có bồn tắm lớn sang quý. Rất khoa trương a. An Mỹ cũng không phải người dễ kinh ngạc, nhưng lần này quả thật có điểm doa người. Lạc Lâm mỉm cười. Tạ Nhã Đình cũng giật mình nói không ra lời, bởi vì Tiếu Phỉ đã hẹn với người cả dạ cả cùng nhau đi, cho nên đoàn đội cả dạ cả cũng đi theo dính chút ánh sáng, cũng may bọn họ chỉ có 3 người. Nhưng ai ngờ công chúa Y Nạ thế lại cho lễ ngộ cao như vậy, rất xa hoa. Chiến hạm công chúa là phi thuyền tư nhân của công chúa Điện Hạ, chỉ phục vụ vì công chúa Điện Hạ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. chiếc phi thuyền cấp bậc mẫu hạm này, dĩ nhiên là phi thuyền tư nhân, chỉ việc này cũng đủ châu bò. Đều nói hoàng thất Ạt Lạn là hạnh phúc nhất, hiện tại xem ra thật đúng là như thế a. Có chuyện cười về hoàng thất Ạt Lạn, có một lần nhân ngày quốc tế thiếu nhi ngân minh. Các bạn nhỏ từ các quốc gia tề tụ một chỗ nói chuyện phiếm, nói tới lữ trình. Một người con cháu hoàng thất Ạt Lạn cũng rất nghi hoặc hỏi, vì sao trên phi thuyền có người nhiều như vậy, không phải một con thuyền chỉ phục vụ vì một người sao? Sau đó các bạn nhỏ khác liền không thể nói tiếp nữa. Nghiêm Tiểu Tâu ngầm giơ ngón tay cái lên đối với Vương Tranh, đãi ngộ này hiển nhiên nhằm về phía Vương Tranh, bằng không làm gì mà khoa trương như vậy. Đương nhiên ý nạ cũng dùng cờ hiệu đường hoàng, dù sao lần trao giải thưởng, Tiếu Phỉ cùng Vương Tranh tỏa sáng nhất, Ạt Lạn đối với nhân tài coi trọng cũng là có tiếng. Lúc này điện thoại của Lạc Lâm vang. Chư vị, công chúa Điện Hạ lập tức đi ra. Còn có khách quý của nàng, Hoàng tử Điện Hạ Atlantis. Nếu không phải có chuyện quan trọng, ý nạ không có khả năng không đến, Hoàng tử Atlantis 3. Không biết như thế nào, Nghiêm Tiểu Tô lột bột một chút, chuyện xấu, tên Hoàng tử ga con của Atlantis tìm ý nạ làm cái gì. Vương Tranh mặt không đổi sắc, nhưng mà Lạc Lâm thật sự là không có ánh mắt, bổ sung một câu. Hạo Lâm Điện Hạ cùng Điện Hạ của ta cũng là vừa thấy như đã quen. An Mỹ cũng có hứng thú, Hoàng tử Atlantis, sẽ có bộ dạng gì? Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, ý nạ cùng Hoàng tử Atlantis đến. Nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Đại gia Tô đúng là sợ ngây người. Tên Hoàng tử Atlantis này là một bé trai còn không đến 10 tuổi, ngất nha. Chương 283, quyển 10 chương 27, hưởng thụ, 2. An Mỹ cũng sợ ngây người, ở khoảng cách này, trong trạng thái này. An Mỹ cảm giác vị này công chúa Điện Hạ như thế nào nhìn quen mắt đến như vậy. Rất giống với ai, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Vừa mới chuẩn bị cùng Diệp Tử Tô nói, lại phát hiện, Diệp Tử Tô rất bình tĩnh, giống như là đã quen, nhìn trở lại đại gia Tô, cũng rất bình tĩnh, chuyện này không thích hợp à, sao lại thế, đều bình tĩnh như vậy, chỉ có nàng chưa thấy qua thế nhưng quen mặt ba. Việc này không ăn khớp à. Mà công chúa ý nạ thế lại lộ ra một nụ cười rất quen thuộc với nàng, trong nháy mắt. An Mỹ như bị sét đánh. Thượng đế A. Chuyện này không phải sự thật đi. Chẳng lẽ. Tiểu thi lại là. Y nạ. Ạt Lạn ba. An Mỹ há to miệng, nhìn Nghiêm Tiểu Tô, hy vọng Nghiêm Tiểu Tô cho nàng một cái đáp án phủ định, việc này chỉ là trùng hợp. Nhưng là đại gia Tô hơi hơi gật đầu, An Mỹ hóa đá. Tiếu Phỉ cùng Y nạ tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không có phản ứng đặc biệt lớn, cũng hiểu được dường như đã gặp qua ở đâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phản ứng. Nhưng mà nàng vẫn là rất cảm ơn lời mời của Ina, việc này quả thật làm cho lữ trình trở nên thoải mái. Cùng Tiếu Phỉ hàn huyên vài câu, Ina giới thiệu nói. Vị này là hoàng tử thứ hai của Atlantis, vừa lúc muốn đi Ạt Lạn, rất muốn làm quen với mọi người. Bé trai này có bộ dạng khí chất rất tuấn tú, tuổi không lớn, nhưng mà rất bình tĩnh, bộ lễ phục nhỏ mặc ở trên người vừa nộn lại đáng yêu. Hoàng tử nhỏ mỉm cười. Mọi người mạnh khỏe, ta là Hạo Lâm Dịu Atlantis, năm nay 9 tuổi rưỡi. Thật cao hứng khi được biết mọi người. Mọi người buồn cười, bé trai rất đáng yêu giống như một búp bê, nếu không phải bởi vì thân phận của đối phương, An Mỹ đều muốn đi lên ôm một cái, rất cục nha. Hạo Lâm rất kỳ quái đánh giá Vương Tranh. Bạn học Vương Tranh phải không, thật cao hứng khi được quen biết với ngươi. Nói xong chủ động vươn bàn tay. Một bên ý nạ cũng ngây ngẩn cả người, lễ tiết bình thường của người Atlantis là rất ít tiếp xúc thân thể, lại càng không đối đi bắt tay với người chỉ gặp mặt lần đầu, hơn nữa lại là hoàng thất. Trừ phi hắn cảm thấy hứng thú đối với đối phương. Lúc ý nạ nhắc tới Vương Tranh, vị hoàng tử nhỏ này đã nói muốn gặp mặt, nàng đương nhiên sẽ không nói quan hệ giữa nàng và Vương Tranh, chỉ nói thẳng là người đoạt giải lần này. Không biết như thế nào, lúc Vương Tranh nhìn thấy tên nhóc này liền cảm giác rất thân thiết, cảm giác nói không nên lời. Khi cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, dường như hai người đều giống như bị điện giật một chút. Rất không hiểu. Hiển nhiên trong ánh mắt hoàng tử nhỏ cũng toát ra nghi hoặc. Thật cao hứng khi được quen biết với chư vị, không quấy rầy. Vị hoàng tử nhỏ kỳ quái này lộ mặt rồi rời đi, giống như vì để làm quen một chút với Vương Tranh. Tựa như suy đoán của mọi người, vị điện hạ này quả thật là hôn huyết, người Atlantis quả thật rất ít thông hôn, nhưng hoàng thất đã có một chi nhất định là thông hôn cùng nhân loại, đây cũng một trong số các điều kiện nếu nước Cộng hòa Atlantis muốn gia nhập ngân minh. Mà vị hoàng tử nhỏ này thuộc một chi này, đồng thời cũng là chủ yếu phụ trách các mặt câu thông giữa Atlantis cùng nhân loại. Hạo Lâm quả thật cảm thấy kỳ quái, hắn nhận được Dạ Sụ Mạn báo cáo, ai ngờ đến vừa lúc ở nơi này gặp phải liền nổi lên ý nghĩ đến xem, không nghĩ tới hắn thật sự cảm nhận được lực lượng kia từ Vương Tranh trên người, mặc dù rất mỏng manh. Đây quả thật là tình huống rất hiếm thấy. Ý nạ đích thân đến thăm cùng lễ ngộ cao như thế quả thật làm cho cả đoàn đội hưng phấn, giống như lại một lần cầm lấy giải thưởng vậy, lần này mặt mũi thật sự là quá lớn. An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô trở lại phòng, dọc theo đường đi An Mỹ đều là ngơ ngác. Hai người mặt đối mặt ngồi, Nghiêm Tiểu Tô cũng không nói gì, hắn biết An Mỹ cần một chút thời gian tiêu hóa tin tức. Thẳng thắn nói, tuy rằng sớm biết rõ chân tướng này, nhưng mà rất nhiều thời điểm Nghiêm Tiểu Tô đều cảm thấy như mộng như ảo, rất không lo gì, lại cố tình như thế này. Anh đã sớm biết. An Mỹ rất bình tĩnh nói. Nghiêm Tiểu Tô gật gật đầu. Không phải cố ý gạt em, do đã đáp ứng với đại ca. Tại sao có thể như vậy? Công chúa Ạt Lạn tại sao lại thích Vương Tranh? An Mỹ cảm thấy thế giới này có điểm đảo điên, đến tình trạng này nàng còn đi tìm Y Nạ gọi nhịp thì có vẻ quá ngây thơ, thế giới này cho tới bây giờ đều không công bình, mà loại người như Y Nạ thường đứng ở trên đỉnh kim tự tháp của nhân loại, cho ngươi mười lá gan ngươi cũng không muốn tìm nàng để lý luận cái gì. Dù cho tới bây giờ An Mỹ cảm thấy điều kiện không phải là vấn đề, cũng không có can đảm đó, thậm chí Y Nạ ngay ở trước mắt, nhưng mà nghẹn nói không ra lời. Đây là khí chàng của công chúa. Khó trách mỗi lần khi An Mỹ nhìn thấy Y Nạ đều không lời nào để nói, vốn chuẩn bị tốt lý do thoái thác đến bên miệng lại nói không nên lời, hiện tại rốt cục nàng đã hiểu. Cũng hiểu được vì sao Diệp Tử Tô không thể chủ động phóng ra, đối mặt với Y Nạ Ạt Lạn, tất cả tình địch đại khái chỉ có thể chờ đợi. Lần này trái đất thật sự quá phong cảnh. Ngay cả công chúa Ạt Lạn đều nể tình như vậy, cho dù là nghị trưởng cũng không có đãi ngộ như vậy. Đúng vậy, chúng ta cũng dính ké hào quang, ngươi cũng đừng nói, người mặt trăng kiêu ngạo. Người sao hỏa dã man. Thật sự là chỉ có người trái đất khá rộng mở. Người cả giả cả cũng dính hào quang, tiếu phỉ cũng không có bởi vì lời mời của Y Nạ mà lại bỏ quên ước định cùng nhau đi. Tạ Nhã Đình thì không nói lời nào, hết thảy mọi chuyện đều rất thần kỳ. Vì sao lại như vậy? Trực giác sâu sắc của cô gái nói cho nàng, ánh mắt Y Nạ xem Vương Tranh có vẻ đặc biệt, khẳng định hai người quen thuộc, đây không phải một loại thái độ xa lạ. Nàng học kỹ thuật sinh học, chuyên ngành thuộc phân nhánh mô phỏng sinh học. Rất giỏi về quan sát chi tiết nhỏ, một sinh viên vật lý vĩ đại như thế, lại là thành viên IG, có phải trùng hợp hay không hay chỉ có tên giống nhau thôi. Dạ Đồn đánh giá rất cao đối với tên Vương Tranh kia, không nói năng lực cá nhân, người này quả thật rất biết chiếu cố đoàn đội. Thật không thể khinh thường bất luận kẻ nào, Vương Tranh cũng không thể tưởng được Dạ Đồn sẽ đánh giá cao hắn như thế. Vương Tranh cùng Ý Nạ có hơn 3 ngày ở chung, sắp phân biệt, hai người có phóng khoáng cỡ nào cũng có chút lưu luyến không rời. Trong khoảng thời gian này, thần sắc Diệp Tử Tô như thường, cũng không có cảm thấy đặc biệt, An Mỹ cũng lung túng, lần đầu tiên không có rong dài, có thể là rất nói nghĩa khí. Cũng không biết là do xa hoa nên hành trình quá mức vui vẻ, ngược lại Diệp Tử Tô có vẻ thản nhiên, đi thăm chiến hạm công chúa, đối với nàng mà nói cũng là một lần trải qua không tệ. Đám người tiếu phỉ lại nương theo hoàn cảnh tốt ở nơi này, tiếp tục gia tăng hoàn thiện suy luận, phi thuyền bị vây ở trong một loại bầu không khí kỳ diệu. Chương 284, quyển 10 chương 28. Liệt Hòa Đỉnh, 1. Đáng tiếc à, mặc dù như vậy Vương Tranh và Ý Nạ cũng không có nhiều cơ hội ở chung với nhau, dù sao khắp nơi ở trên chiến hạm công chúa đều là ánh mắt, nhưng mà hai người có thể ở cùng một chỗ cũng đã vui vẻ. Tên hoàng tử nhỏ kỳ quái của Atlantis kia cũng không xuất hiện. 3 ngày sau, phi thuyền đi đến tinh vực Bộ Lở Sản, hai người đều khắc chế xúc động ôm cùng một chỗ, ánh mắt lưu luyến không rời của Ý Nạ đã hòa tan Vương Tranh. Vương Tranh hạ quyết tâm. Lần này nhất định phải đạt được tư cách tham gia vòng đấu chính thức IG, không chỉ như thế, hắn muốn ở thủ đô đế quốc Gạt Lạn đánh bại tất cả kẻ địch. Đây là lễ vật hiến tặng cho Ý Nạ. Có người nói gặp nhau vì chia lịa, gặp nhau là ngắn ngủi, phân biệt mới là vĩnh hằng. Đổi sang tuyến giao thông ngân hà, không khí lại càng sinh động hơn, gần đây khác thường nhất là thuộc nữ An Mỹ rốt cục cũng khôi phục nguyên dạng, dùng cách nói của An Mỹ, nơi đó rất áp lực, tất cả mọi người đều nho nhã lễ độ đến như vậy. Nàng cũng không thể phá vỡ bầu không khí, hiện tại rốt cục có thể thoải mái nói chuyện với mọi người rồi. Có đôi khi, phong cách đại gia mới là thật hạnh phúc. Kỳ thật Nghiêm Tiểu Tô cũng nghẹn thật lâu, chủ yếu là sợ làm mất mặt Vương Tranh, tốt xấu cũng là anh em của trèo, còn hơn hẳn anh em ruột. Nếu quả thật Vương Tranh có thể cùng công chúa đến với nhau, vậy người phụ rể trên hôn lễ hắn là việc nhân đức không nhường ai, đám bạn sói, ai dám cướp đoạt cùng hắn, hắn liền liều mạng với người đó, cho nên như thế nào cũng phải lưu lại ấn tượng tốt. Đám người tiếu phỉ cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàn cảnh hiện tại quả thật không thích hợp cho việc nghiên cứu, toàn bộ đoàn đội cũng nghỉ ngơi một chút, lần hành trình đi Lý Lạn Cả Lọt này thu hoạch thật sự quá lớn. Lúc này tình huống ở Lý Lạn Cả Lọt đã rơi vào thai hệ mặt trời, rơi vào thai trái đất, đây là rót vào liều thuốc trợ tim cho giới khoa học hệ mặt trời vốn không có chút lửa, cảm thấy dấu hiệu sống lại, hiển nhiên còn có thể dấy lên một đợt sóng phong trào. Nhưng mà đối với Vương Tranh mà nói, nghỉ hè chỉ còn lại một chút thời gian, hắn phải đi vào trạng thái huấn luyện, giai đoạn huấn luyện thứ 2 IG tuyệt đối sẽ không thoải mái, quan trọng là hiện tại hắn có mục tiêu siêu cấp mà người khác đều không có. Cho dù là sân nhà tác chiến đế quốc Ạt Lạn cũng không dám vọng nói thắng lợi, bởi vì nước Cộng hòa Atlantis, đế quốc giả bị tàn một đám cường quốc đều đã cử ra tinh anh của một thế hệ trẻ để tham gia sự kiện lần này. Nhưng vô luận là ai, đều đừng nghĩ ngăn cản hắn. Nhưng mà người muốn đạt được vinh quang, cũng không chỉ có một mảnh vương tranh, quyết tâm của đối phương cũng không chút nào kém so với bạn học vương. 3. Ở sao hỏa có một khu vực thần bí, phạm vi ước chừng mấy ngàn km đều là cấm khu, chỉ có cao tầng sao hỏa mới có thể tiến vào, kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, đó là trung tâm tín ngưỡng của sao hỏa. Đạo giáo thiên sư, sự kiêu ngạo của sao hỏa, trung tâm tinh thần, trận đại biến năm đó, sao hỏa chỉ có nhà họ Liệt có thể bảo tồn, cũng không phải tất cả đều do thực lực nhà họ Liệt, nói tóm lại đó là một loại vật thế, là thiên mệnh. Mặc dù là cường đại như thánh đường đều tan thành cho bụi, nhưng mà nhà họ Liệt lại tồn tại, chính là vì đạo giáo thiên sư. Có thể nói, đạo giáo thiên sư mượn lực lượng của trời, làm việc nghịch thiên, bảo tồn nhà họ Liệt, đồng thời cũng tương đối bảo tồn đạo giáo thiên sư, nhưng từ sau lúc đó, đạo giáo thiên sư co đầu rụt cổ, biến thành một loại tín ngưỡng thuần túy, hoặc nói là biểu tượng văn hóa, ở mặt ngoài cũng không còn can thiệp chuyện thế tục. Đại nhân, Liệt Nghiễm ở bên ngoài cầu kiến. Một cậu bé tuổi trên dưới 12 cung lễ xin chỉ thị thiên sư. Thiên sư trong miệng cậu bé rất mộc mạc là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn chừng 40 tuổi, mặc một thân áo vải thô, hai chân để trần, nhưng tuổi chân thật hoàn toàn nhìn không ra được, nghe vậy, mở hai mắt. Dẫn hắn tiến vào. Quan hệ giữa nhà họ Liệt cùng đạo giáo thiên sư gần như một thể, trong lịch sử xuất hiện qua chuyện tình gia chủ nhà họ Liệt trực tiếp đảm đương thiên sư chủ tế của đạo giáo thiên sư. Từ sau lúc trở lại sao hỏa tuyệt đại đa số thời gian Liệt Nghiễm đều lấy thân phận giáo dân ngốc ở trong này, mỗi ngày đều trôi qua như một khổ hành tăng. Liệt Nghiễm tiến bảo, không người cung lễ thiên sư. Sư phụ, đệ tử hướng ngài thỉnh an. Tên cỡ lễ bất phóng đãng không kềm chế được đã biến mất hầu như không còn, tóc cũng được cắt gọn, trên người mặc đạo bảo thiên sư màu trắng, khí chất lẫn tinh thần có biến hóa rất lớn. Thiên sư xạ ra ổ đỉnh mỉm cười. Được rồi, không có người ngoài, đừng giả bộ nữa. Vẫn là sư phụ ngài hiểu biết ta, đạo pháp tự nhiên, đây là ngài nói, nhưng trong khoảng thời gian khổ tu này quả thật ta cảm giác được biến hóa, ta sẽ cố gắng. Ánh mắt ổ đỉnh như là có lực lượng xuyên thủng thế sự. Hơn 500 đã trôi qua, thời gian quả thực là mau a. Liệt Nghiễm ngẩn người, gần đây sư phụ là có điểm không quá bình thường, khi thì ngẩn người, khi thì sầu lo, phải biết rằng ở trong lòng người sao hỏa, mỗi một đại thiên sư đều tồn tại giống như thần. Người là vì sao chiếu sáng phương hướng sao hỏa, mặc dù mấy năm nay người sao hỏa không có hùng bá ngân hà, nhưng mà vô luận là khủng bố chiến loạn cỡ nào, sao hỏa luôn có thể giữ vững uy thế, nơi nơi đều có bóng dáng thiên sư. Sư phụ, ngài lại cảm khái, đệ tử thật sự hồi tâm. Odin mỉm cười. Chìa khóa thiên mệnh đã xuất hiện, phải tới phút cuối cùng mở ra thời đại mới, làm việc mà ngươi muốn làm, không cần để ý ánh mắt của người khác. Hả, sư phụ, ngài biết ta đến chào từ biệt sao? Liệt Nghiễm kinh ngạc nói. Odin mỉm cười. Đi đu, lần IG này ngươi phải tham gia, ta đã xử lý. Liệt Nghiễm ngẩn ngơ, sư phụ nói chuyện luôn ẩn giấu phân nữa, nhưng mà cho dù hắn rất kiệt ngạo bất tuân, dám cùng ông nội của mình gọi nhịp, cũng sẽ không tranh luận cùng thiên sư. Liệt Nghiễm cung kính bái biệt sư phụ, trong khoảng thời gian ở tại đạo giáo thiên sư này, giống như đã rửa sạch thế tục dơ bẩn, cả người rực rỡ hẳn lên. Năm đó sở dĩ hắn rời nhà trốn đi có thể thành, chính là vì sư phụ cũng không ngăn cản, bằng không hắn căn bản không đi được, có thể không nghe ông lão ở nhà, nhưng mà không thể không nghe sư phụ. Thời điểm Liệt Nghiễm sắp ra khỏi cửa, âm thanh ồ đình từ phía sau truyền đến. Vô luận như thế nào, ở trên gia phả nhà họ Liệt, ngươi cũng mang họ Liệt. Liệt Nghiễm thân thể hơi hơi cứng lại, bước nhanh rời đi, trong bộ pháp hơn một phần ổn trọng. Nhà họ Liệt, gia tộc cổ xưa nhất ở sao hỏa, ngay khi nhân loại còn kẹt bước trong hệ mặt trời, nhà họ Liệt cũng đã tồn tại, hơn nữa từng huy hoàng. Đếm lấy hơn mấy ngàn năm trôi qua, thế lực chúa tể sao hỏa thay đổi lại đổi, thậm chí có kẻ đứng đầu rất mạnh xuất hiện. Chương 285, quyển 10 chương 29, Liệt Hỏa Đỉnh, 2.